Chương 347. Tin chiến thắng liên tiếp báo về, cô đi cho phụ hoàng thỉnh an. Chương 347. Tin chiến thắng liên tiếp báo về, cô đi cho phụ hoàng thỉnh an Trường An thành. Một người cưỡi ngựa dơ roi dùng ngựa, thật nhanh xông vào Trường An thành trung. Cấp báo. Cao Xương cấp báo. Nhanh tránh ra. Thấy vậy, trên đường phố người đi đường rối rít tránh lui, ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía kia chạy thẳng tới hoàng cung đi Dịch Đinh. Cái này lại xảy ra chuyện gì? Trước là diệt Cao Xương ấy ư? Thế nào Cao Xương ngược lại đưa tới cấp báo? Sẽ không phải là đánh lui Dục Cốc Thiết mấy trăm ngàn đại quân chứ? Nào có nhanh như vậy a? Coi như là Dục Cốc Thiết mấy trăm ngàn đại quân, là thổi phồng đi ra, nhưng là thất giới quyền mấy trăm ngàn đại quân tóm lại là có đi, Tiên Kỷ quốc mới bao nhiêu có thể dùng chi binh? Chính là, cộng thêm chúng ta đại đường biệt quân, cũng bất quá 3 vạn người thôi, làm sao có thể nhanh như vậy liền đánh bại Dục Cốc Thiết? Trước sau bất quá 10 ngày, ta thật sự là khó có thể tưởng tượng, bọn họ là làm sao làm được? Không đúng, hẳn còn phải giảm bất Dịch Đinh đưa tin tức tiêu hao thời gian. Hiển nhiên là khác biệt chuyện lớn xảy ra. Trên đường phố người đi đường nghị luận sôi nổi. Đối với này lần đưa tới cấp báo, mọi người chỉ là hướng Dục Cốc Thiết đại quân đội hướng suy nghĩ một chút, liền lập tức nản chí rồi. Thời gian ngắn như vậy bên trong, làm sao có thể thuận lợi đánh bại Dục Cốc Thiết đại quân? Trừ phi Yên Kỳ quốc có thần tướng rút. Nếu không, 2-3 vạn người y theo thành cự thủ tạm được, đánh tan Dục Cốc Thiết, quả thực là lời nói vô căn cứ. Dịch Đinh nhất đường đến hoàng cung, trải qua tầm tầm thông báo sau, đi tới Thái Cực điện ngoại. Khởi bẩm thái tử, Cao Xương đưa tới cấp báo. Cao Xương cấp báo. Lý Thừa Càn nhíu mày, cấp báo ở chỗ nào? Người liền ở bên ngoài. Tiên. Ti chức Đinh Tam tham kiến thái tử điện hạ. Cao Xương chuyện gì xảy ra? Lý Thừa Càn hỏi ra mọi người trong lòng nghi ngờ. Khởi bẩm thái tử, Cao Xương cũng không có phát sinh đại sự gì, ngược lại là Yên Kỳ quốc bên kia, Dục Cốc Thiết 120.000 đại quân bị đánh tan. Vừa nói Đinh Tam từ trong cửa tay áo lấy ra dán kín phong thư giao cho một bên thái giám, tiếp tục nói, Dục Cốc Thiết 80.000 đại quân tấn công Viên Cử thành, chẳng những không có công phá Viên Cử thành, ngược lại thì vì vậy bị thương nặng, Dục Cốc Thiết hôn mê bất tỉnh, ở mấy ngàn tinh binh dưới sự bảo vệ, lui thủ Đình Châu, còn sót lại binh mã chạy tứ tán. Bên trái trở về thành phương hướng 40.000 đại quân, đối mặt tiết tướng quân cố thủ, đánh lâu không xong sau, biết được Dục Cốc Thiết hôn mê tối lui Đình Châu sau, liền dẫn binh rút lui. Quách tướng quân biết được chuyện này sau, liền trước tiên ra lệnh tiểu nhân mang theo tin tức Trường An rồi. Nghe xong Dịch Đinh báo cáo, tất cả mọi người đều là vô cùng ngạc nhiên vẻ. Dục Cốc Thiết ở Viên Cử thành ngoại, tụ tập 80.000 đại quân, tại sao lại bị Yên Kỳ quốc đánh bại đây? Đây chính là ước chừng 80.000 đại quân a. Yên Kỳ quốc mới bao nhiêu người? Cả nước trên dưới cũng bất quá 4 vạn người, liền Dục Cốc Thiết đại quân số người một nửa cũng chưa tới, làm sao lại đem Dục Cốc Thiết 80.000 đại quân đánh tan, khiến cho Dục Cốc Thiết hôn mê bất tỉnh đây? Kỳ quái. Mặc dù không rõ ràng trong đó chi tiết cụ thể, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, Dịch Đinh là không có khả năng nói dối, cho nên Dục Cốc Thiết là thua. Về phần nguyên nhân thực sự, chỉ có Lý Thừa Cản trong tay thư mới có thể cởi ra mọi người trong lòng nghi ngờ. Hảo. Lý Thừa Cản cười lớn cầm trong tay thư, giao cho một bên trưởng Tôn Vô Kỵ. Dục Cốc Thiết 80.000 trong đại quân rồi động, ở tấn công Viên Cử thành thời điểm, chợt phát tác, đưa đến dưới trướng hắn tướng sĩ, tất cả đều không có khí lực tiếp tục tiến công. Tiên Kỷ Vương Long đột kỵ chi, nhân cơ hội này dẫn trọng kỵ binh từ Viên Cử thành bên trong giết ra, đánh Dục Cốc Thiết một trở tay không kịp. Sau đó, Long đột kỵ chi liền ở đêm đó, đối Dục Cốc Thiết đại doanh phát khởi tập kích. Chúng động. Nghe được hai chữ này, mọi người liền đại khái biết, lần này Dục Cốc Thiết sa sút chân chính vốn có rồi. Bất quá, tựa như trong quân cần nguồn nước, tất nhiên là trọng yếu nhất, Dục Cốc Thiết không thể nào mắc phải cấp thấp như vậy sai lầm. Bây giờ xem ra, hiển nhiên là Yên Kỳ quốc kỹ cao nhất chủ. Chúc mừng thái tử. Bây giờ diệt Cao Xương, lui lục quyết, tiết tướng quân dẫn 20.000 đại quân, có thể thắng trận trở về hồi triều. Trận chiến này tiết tướng quân làm cư công đầu. Đúng vậy. Liền rất nhiều các đại thần nghị luận sôi nổi thời điểm, trưởng Tôn Vô Kỵ nhưng là giơ lên trong tay thư, nhàn nhạt nói, lần này đánh lui Dục Cốc Thiết, Tô Trần đương lập công đầu. Tô Trần? Lại vừa là người này? Hắn làm cái gì? Chúng nhiều đại thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trưởng Tôn Vô Kỵ đem thư truyền ra, cười nói, hạ độc một chuyện là hắn sắp xếp. Mọi người nhất thời bừng tỉnh. Quả thật như thế, kia Tô Trần tính toán Dục Cốc Thiết, suy yếu 80.000 đại quân chiến lực, làm cư công đầu không thể nghi ngờ. Khóe miệng của Lý Thừa càng khẽ nhếch, theo bản năng nhìn một chút Đại An cung phương hướng. Phu hoàng, ngươi thua. Cho dù là cô không có truyền tin, thông báo bọn họ cẩn thận để phòng quy tư quốc, nhưng là bọn hắn hay lại là làm được. Người đâu, đem tin tức này báo. Tiên Kỳ cấp báo, Tiên Kỳ Vương bỏ mình, Tiên Kỳ diệt quốc. Đột nhiên một trận cấp báo thanh âm, cắt đứt Lý Thừa Càn mà nói, chỉ thấy Thái Cực điện ngoại, một tên kỵ binh tốc độ cực nhanh xông về đại điện. Mà ở đến gần đại điện thời điểm lại bị Thiên Nhu vệ bắt lại. Ti chức Lưu Thanh, là tiên phong rất nhiều phi tướng quân dưới quyền thám báo, phụ tiết tướng quân chi mệnh, 800 dặm gấp đưa tới tin chiến thắng. Mọi người, giờ khắc này, cả triều các văn võ đại thần cũng ngộp ép. Một khắc trước chung, Đinh Tam nói Dục Cốc Thiết đại quân bị đánh lui rồi, trong nháy mắt, Thiết Vạn Triệt 800 dặm gấp liền đưa tới. Chuyện này, đi vào. Tạ thái tử điện hạ, Tiên Kỳ quốc bị diệt, Tiên Kỳ vương bỏ mình, kết quả là chuyện gì xảy ra? Lưu Thanh lúc này lấy ra thư đưa tới, đồng thời nhanh chóng giải thích, 5 ngày trước, Dục Cốc Thiết đại quân lui cách, bên trái trở về thành 40.000 đột quyết binh lính, giống vậy lui thủ Đình Châu, Tiên Kỳ quốc cử quốc vui mừng, Tiên Kỳ vương thiết tiến mời tiết tướng quân, Tô tiên sinh. Trong bữa tiệc, Tiên Kỳ vương lộ ra kế hoạch, muốn mưu hại tiết tướng quân cùng Tô tiên sinh, để đạt được 20.000 tinh nhuệ nắm quyền trong tay, nhưng không nghĩ bị Tô tiên sinh đoán được, cũng đem Long đột kỵ chi chém chết. ngươi có muốn nghe một chút hay không, ngươi đang nói cái gì đồ vật? Cả triều các văn võ đại thần, từng cái trừng lớn con mắt, giống như là thấy quỷ tựa như nhìn Lưu Thanh. Yên Kỳ quốc đánh lui Dục Cốc Thiết đại quân sau, toàn bộ Yên Kỳ quốc còn có bao nhiêu có thể chứa người? Liên này Yên Kỳ vương lại đầu tròn váng, lấy Thiết Tiến danh nghĩa, phải làm xuống Tô Trần cùng Tiết Văn Triệt, khống chế 20.000 đại quân. Hắn bị hóa điên rồi hả? Nhưng phàm là người bình thường, cũng sẽ không làm loại này tự tìm đường chết sự tình. Lý Thừa càng cao mày nhìn trong tay thư, ngón tay dần dần dùng sức. Bởi vì này phía trên viết nội dung, mới thật sự là nội tình. Về phần Lưu Thanh nói những chuyện kia, chẳng qua chỉ là bọn họ xuất ra một cái nói láo thôi rồi, nghe một chút thì phải. Càn quét Tây vực các nước, đứng thẳng An Tây đô hộ phủ. Thì ra đây mới là ngươi đồng ý đi Tây vực nguyên nhân thực sự sao? Lý Thừa càng khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Không trách Tô Trần trước không muốn đi Tây vực, rồi sau đó thay đổi chủ ý đây. Hắn đây là muốn ở cô lên ngôi trước, đưa cô một món lễ lớn a. Thái tử điện hạ, làm tốt lắm. Lý Thừa càng im lặng thu hồi trong tay thư, nhàn nhạt nói, Yên Kỷ Vương điên rồi, lại dám đối với ta Đại Đường viện quân độc thủ, hắn chết chưa hết tội. Thái tử điện hạ này không hợp lý a. Thế nào không hợp lý? Lý Thừa càng lạnh lùng nói, Yên Kỷ quốc cùng đột quyết đổ máu, đưa đến tinh binh hết tổn hại, thanh niên trai tráng thương vong rất nhiều, nếu có nước hắn muốn đối Yên Kỷ quốc độc thủ, Long Đột Kỵ Chi tất nhiên không có ngăn cản lực. Đó là, Long Đột Kỵ Chi muốn mượn cơ hội này, giết Tô Trần cùng Tiết Văn Triệt, lấy ra ta Đại Đường 20.000 tướng sĩ cho mình dùng, này không phải rất hợp lý sao? Hợp lý? Hợp lý cái quỷ? Mọi người trong lòng vô lực giễu cợt, nhưng phàm là người bình thường cũng sẽ không làm sự tình như thế. Bây giờ Yên Kỳ quốc đã diệt, chư vị đang suy nghĩ những chuyện khác, đã là lãng phí thời gian, chẳng suy nghĩ một chút, Yên Kỳ quốc nên an bài như thế nào mới được. Ánh mắt của Lý Thừa càng đảo qua, rơi vào trên người Đinh Tam, Quách Hiếu Khắc đã chú đóng Cao Xương nước. Hồi thái tử, Quách tướng quân đã cầm quân 3000, chú đóng ở Cao Xương bên trong thành. Rất tốt. Lý Thừa càng gật đầu một cái, mang theo mấy phần hỏi ý tứ, chư vị cảm thấy, điều đi Lương Châu binh mã, đi Yên Kỳ quốc như thế nào? Việc đã đến nước này, sắp xếp người trước ngựa hướng Yên Kỳ, đem bức vàng nắm giữ trong tay, không thể nghi ngờ là cái cực chuyện tốt. Thái tử anh minh, làm sắp xếp Lương Châu thứ sử điều đi 5000 đại quân, chạy tới Yên Kỳ quốc, có này binh mã chủ đóng, dục cốc thiết coi như tiếp tục xuôi nam, cũng khó mà vượt qua Viên Cử thành. Phong đại nhân nói có lý, thần tán thành. Thần tán thành. Lý Thừa Càn hài lòng gật đầu một cái, xem ra chư vị cũng không có ý kiến gì, đã như vậy, vậy thì sắp xếp Lương Châu thứ sử điều đi 10000 đại quân, Cam Châu, Túc Châu, mỗi người điều đi 5000 tinh binh, thảo luận 20.000 đại quân, chạy tới Yên Kỳ quốc. Phong Huyền Linh đám người sửng sốt. Hắn rõ ràng nói là 5000 tinh binh, thế nào đến Lý Thừa Càn trong miệng, liền là được 20.000 đại quân. Chuyển vận nhiều như vậy đại quân, đi Yên Kỳ quốc làm gì? Chẳng lẽ còn muốn cùng Dục Cốc Thiết làm một cuộc? Thái tử, số người có phải hay không là quá nhiều? Không nhiều. Lý Thừa Càn cười lắc đầu một cái, nhìn Cao Sĩ Liêm một cái nói, chẳng qua là 20.000 đại quân mà thôi, câu ngược lại là cảm thấy có chút thiếu. Cao Sĩ Liêm nhíu mày, trong lòng không khỏi thêm mấy phần suy đoán. Binh bộ thượng thư có thể có dị nghị? Tôn thái tử lệnh. Rất tốt. Lý Thừa Càn hài lòng gật đầu một cái, chỉ Lưu Thanh hai người nói, hai người bọn họ phong tuyết kiên trình, các tiền thưởng trăm lượng, rượu thịt khoản đãi. Tạ thái tử điện hạ. Tạ thái tử điện hạ. Lý Thừa Càn khoát tay một cái, chư vị, hôm nay liền tới đây đi. Thái tử, thần còn có chuyện, ngày mai lại nói. Lý Thừa Càn phất phất tay, cô phải đi Đại An cung cho phụ hoàng Tình An. Không ít đại thần sắc mặt cổ quái, ngay cả Cao Sĩ Liêm ba người đều là đầy bụng nghi ngờ, triều hội quản lý tốt được, ngươi chạy đi cho Lý Thế Dân Tình An. Mời cái gì an? Lý Thừa Càn nhưng là không để ý đến chư nhiều đại thần môn. Nên làm chính sự nhi cũng xử lý không sai biệt lắm, mặc dù còn có một chút vặt vãnh chuyện, nhưng có Phòng Huyền Linh đám người ở, cũng có thể sắp xếp thỏa đáng. Nếu là thật có chuyện lớn mà nói, đã sớm ở trên cao hướng trước, hắn liền biết được, cũng sẽ không vào lúc này cầm ra. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Lý Thừa Càn thoáng qua ung dung hướng Đại An cung đi, bước chân nhẹ nhàng. Buổi chương hết, chương 348. An Tây Đô Hộ Phủ. Tốt đại lễ bật. Chương 348. An Tây Đô Hộ Phủ. Tốt đại lễ bật. Đại An cung. Lý Thế Dân phong thả nằm ở trên nguyên tháp, ăn bánh ngọt, nghe khúc nhi. Mặc dù bị Lý Thừa Càn cấm túc, cho đòi gặp người nào còn phải trải qua Lý Thừa Càn đồng ý, nhưng là nên có đủ, Lý Thừa Càn hay là cho chuẩn bị rất đầy đủ. Đúng như hắn năm đó nhìn, Lý Thế Dân an bài như thế nào Lý Uyên như thế. Chỉ bất quá, thời gian thấm thoát, đổi đồng lửa. Lý Thừa Càn bước chân nhẹ nhàng đi tới, ở ánh mắt của Lý Thế Dân lúc gặp lại sau khi, Lý Thừa Càn không chút khách khí một tí, cậu ngồi ở giường em một bên kia, cầm lên trên bàn gô bánh ngọt. Lúc này triều hội vẫn chưa kết thúc chứ? Cô trước thời hạn để cho bọn họ kết thúc, chính là vì tới gặp chấm. Lý Thế Dân tới thêm vài phần tinh thần, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài bông tuyết, loại khí trời này không được chịu, ngược lại mà tới gặp chấm, nghĩ đến là có gì vui chuyện. Người thua. Thua. Lý Thế Dân sửng sốt một chút, chợt phản ứng lại. Hắn chỉ là đồ ước. Dục Cốc Thiết lui binh rồi hả? Lui. Lý Thế Dân chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía mặt lộ vẻ cười yếu ớt Lý Thừa Càn, yên lặng không nói. Dục Cốc Thiết đại quân lại bị đánh lùi. Điều này sao có thể? Tiên Kỷ quốc mới bao nhiêu binh mã? Chết no rồi cũng liền 6000 người. Cho dù là Tiết Vạn Triệt mang theo 20.000 đại quân đi qua, nhưng là 20.000 đại quân thì như thế nào ngăn cản Dục Cốc Thiết? Huống chi, Quy Tư quốc cùng đột quyết quan hệ ái, muội, Dục Cốc Thiết xuôi nam, Quy Tư quốc tất nhiên sẽ hết sức tương trợ. Như vậy Yên Kỳ quốc bên trái trở về thành, tất nhiên trở thành một đột phá khẩu. trừ phi Tiết Vạn Triệt mang theo 20.000 đại quân, trực tiếp chạy tới bên trái trở về thành, ngăn cản Dục Cốc Tiết đội ngũ, nếu không, cho dù Long Đột Kỵ chi dựa vào đến Viên Cử thành, có thể bảo đảm bất bại, nhưng cuối cùng là cô thành một tòa, sớm muộn cũng sẽ bị thua. Nhưng là bây giờ, Dục Cốc Tiết thua, hắn đến tột cùng là thế nào xa suốt? Ánh mắt của Lý Thế Dân nhìn về phía Lý Thừa Cản, lại thấy Lý Thừa Cản không đội vã rót cho mình một ly trà. Xem ra giống như là ăn bánh ngọt, khát nước, muốn dễ chịu xuống. Nhưng là Lý Thế Dân có thể rất rõ ràng rồi, Lý Thừa Cản đây là đang đợi mình mở miệng hỏi, Dục Cốc Tiết lui binh chi tiết cụ thể. Lý Thế Dân thờ ơ không động lòng, cầm lên một khối bánh ngọt, bỏ vào trong miệng, miệng to nhai kỹ. Thanh âm rất nặng. Lý Thừa Cản nhìn hắn một cái, cười một tiếng sau, đặt ly trà xuống, ở độ mở miệng nói, "Tiên Kỳ Diệt Quốc." Lý Thế Dân. Khụ khụ. Lý Thế Dân nắm cổ họng, bánh ngọt đống cặn bã, từ trong miệng hắn không ngừng bình phun về ra. Lý Thừa Cản cười bấy tay, chặn lại bình phun hướng mình mảnh giấy vụn, giống như là sớm có chuẩn bị. "Vậy hạ." Vương Đức đội vàng tiến lên không ngừng đánh phía trước Lý Thế Dân sau lưng, đồng thời nhận lấy Lý Thừa Cản đưa tới nước trà, đưa đến Lý Thế Dân mép. Tấn tấn tấn. Tức giận uống phạt thích, rồi mới đem trong miệng bánh ngọt toàn bộ nuốt xuống. Lý Thế Dân thở một hơi dài nhẹ nhõm, khoát tay cự tuyệt Vương Đức bố bảo, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Thừa Cản, xảy ra chuyện gì? Lý Thừa Cản cười nói, cô còn tưởng rằng phụ hoàng sẽ không hỏi qua chuyện này đây. Kết quả là chuyện gì xảy ra? Lý Thế Dân giọng tăng thêm mấy phần. Lý Thừa Cản cười doanh doanh nói, Dục Cốc Thiết chia binh hai đường, một đường xuôi nam, một đường mượn đường Quy Tư Quốc. 80.000 đại quân binh lâm Viên Cử thành, khiến cho Long Đột Kỵ chi điều động Yên Kỳ quốc bên trong sở hữu binh lực, cùng với Viên Cử thành bên trong thanh niên trai tráng chi sĩ phối hợp thủ thành. Tô Trần nói lên hạ độc tưởng tượng, Long Đột Kỵ chi an bài nhân thủ đi áp dụng, ở hai ngày sau, Dục Cốc Thiết 80.000 đại quân, gần như chín thành trúng độc. Trung hợp là, lúc ấy Dục Cốc Thiết đang muốn nhất cổ tác khí bắt lại Viên Cử thành. Phía sau sự tình, Lý Thừa Càn không nói, Lý Thế Dân cũng lớn chi suy đoán ra rồi. Trúng độc sĩ binh, thực lực đại giảm, cho dù là số người đông đảo, nhưng là ở một cái tiêu dũng gây trước mặt mình, kia chính là một cái hơi có chút năng lực phản kháng cái bia. Nguồn nước trọng yếu như vậy địa phương, hắn lại không có an bài trọng binh canh giữ, đáng đời như thế. Lý Thế Dân thở dài một tiếng, 80.000 đại quân bị bại, chuyện này tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến còn sót lại 40.000 đại quân. Nhưng cũng không phải làm bọn hắn hoảng hốt rút lui. Duy nhất giải thích chính là Dục Cốc Thiết không rõ sống chết. Dục Cốc Thiết cũng trúng độc, hôn mê bất tỉnh, ở đi giả ra đám người dưới sự bảo vệ, lui thủ Lĩnh Châu. Quả nhiên, Lý Thế Dân gật đầu một cái. Tiên Kỳ Diệt Quốc lại là chuyện gì xảy ra? Phu hoàng có thể nhìn một chút cái này. Lý Thừa Càn cười lấy ra Lưu Thanh đưa tới 800 giám gấp, bên trong là Tiết Vạn Triệt ghi chép tạc kẽ, Tiên Kỳ Diệt Quốc trải qua. Bên trong nội dung, dĩ nhiên là cùng Lưu Thanh lời muốn nói không giống nhau. Hảo tiểu tử, ngoan độc, quá độc. Lý Thế Dân để sách xuống tin, bây giờ có thể tưởng tượng ra, Long Đột Kỵ chi tuyệt vọng bộ dáng. Tụ tập cả nước binh lực, đánh bại xuôi Nam Dục Cốc Thiết, lại không nghĩ tới, chính mình dẫn sói vào nhà. An Tây Đô hộ phủ. Tô Trần Dã tâm thật là lớn, tốt đại lễ vật a. Lý Thế Dân thật sâu nhìn Lý Thừa Càn, bắt lại tay vượt các nước, chúc mừng Lý Thừa Càn lên ngôi. Chỉ sợ Tô Trần ở đồng ý đi Tây vực thời điểm, cũng đã đang lưu tính chuyện này. Lý Thừa Càn vẻ mặt vui vẻ, phu hoàng cảm thấy, này An Tây Đô hộ phủ được hay không? Lý Thế Dân nhíu mắt, hờ hững nói, trong lòng ngươi đã có suy tính, cần gì phải hỏi chấm đây? Ha ha. Lý Thừa Càn cười một tiếng, thực ra, hắn đi Tây vực thời điểm, cô cũng không có nghĩ qua, hắn sẽ có an bài như vậy. Chỉ là muốn, hắn đi theo Tiết Vạn Triệt, Diệt Cao Xương sau, cô có thể an bài hắn vào triều làm việc. Bây giờ nhìn lại, kế hoạch của hắn nguyên so với cô muốn càng nhiều lớn hơn. Lý Thế Dân than thầm một tiếng. Hắn đúng là nhìn lầm. Nguyên tưởng rằng Tô Trần bất quá là một leo viêm phụ thế người, có chút thông minh vặt, lại khó khăn đăng nơi thanh nhã. Nhưng là bây giờ, hắn mới phát hiện, rời đi Trường An thành sau, Tô Trần như cá gặp nước, một thân kỳ mưu lập kế, làm người ta khó mà chống đỡ. Vô luận là Cao Xương, hay lại là Yên Kỳ, chẳng qua chỉ là hắn dùng dao mổ trâu cắt tiết gà thôi. Thái tử. Lúc này, Thiên Tài bước nhanh tới. Lý Thừa Càn, cứ nói đừng ngại. Thiên Tài lấy ra thư, đưa cho Lý Thừa Càn, Tô tiên sinh tin tới đi đột quyết rồi. Cái gì? Lý Thừa Càn nhất thời biến sắc. Lý Thế Dân cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Hắn đi đột quyết làm gì? Dục Cốc Thiết cũng xa suốt, lui thủ Đình Châu rồi, đột quyết còn có cái gì đáng giá hắn chú ý địa phương? Thần chiến. Hắn muốn mở thần chiến. Người này trong đầu giả bộ là vật gì? Lý Thừa Càn nhìn trong tay thư, cả người đều có chút chóng mặt. Mặc dù cũng không rất rõ ràng, Tô Trần trong miệng thần chiến là cái gì, nhưng là hắn rất rõ ràng một chút, Tô Trần thử đi đột quyết. Đột quyết xảy ra đại sự tình. Không, không đúng. Là Tô Trần muốn làm chuyện lớn. Hắn sẽ không sợ tự mình ở đột quyết địa giới xảy ra chuyện sao? Thấy Lý Thừa Càn bộ dáng như vậy, Lý Thế Dân lòng hiếu kỳ nhất thời bị câu dẫn lên rồi. Dục Cốc Thiết đại quân lui, Tiên Kỳ quốc bị bọn họ tiêu diệt, tại sao nhận được Tô Trần tin tới sau, ngược lại là như vậy vẻ mặt. Để cho chấm nhìn một chút. Lý Thừa Càn nhìn hắn một cái sau, thiện tay liền đem thư đưa tới. Những chuyện này coi như là bị Lý Thế Dân biết rõ, cũng không có vấn đề gì, chỉ là Lý Thừa Càn có nguyện ý hay không thôi. Lý Thế Dân khi nhìn đến thư bên trên nội dung sau, cau mày. Tô Trần sắp xếp rất hợp lý. Từ hắn sắp xếp đến xem, cũng có thể thấy được, ở đi Tây vực trước, Tô Trần thì có chi tiết kế hoạch. Nếu không mà nói, không thể nào ở Diệt Tiên Kỳ quốc sau đó, truyền tin Lý Thừa Càn, để cho hắn sai Lương Châu, Cam Châu, Túc Châu đợi tinh binh đi Tây vực, càng không thể nào chủ động đề nghị Lương Châu đô đốc Quách Hiếu Khác, gia nhâm An Tây đô hộ phủ. Nhưng là, phía sau khi nhìn đến Tô Trần đi đột quyết, đánh thần chiến, cái này thì để cho Lý Thế Dân giống như Lý Thừa Cản như thế mê hoặc. Hắn lúc rời trường ăn trước, có từng đã nói với ngươi những chuyện này. Lý Thừa Cản lắc đầu một cái, nếu là Tô Trần nói qua những chuyện này mà nói, hắn lại làm sao sẽ như thế mở miệng đây? Đương nhiên, Lý Thừa Cản nghĩ đến cái gì, ta nhớ được trước từng tại hắn trong thư phòng thấy được một ít kỳ quái hoạt tác. Hoạt tác? Lý Thế Dân có chút hiếu kỳ nói, có cái gì chỗ kỳ quái? Lý Thừa Cản nhớ lại một chút, hắn họa tác họa chỉ có người gương mặt, không, không phải là người gương mặt, là thần gương mặt. Lý Thế Dân, Lý Thừa Cản, cô lúc ấy còn hiếu kỳ hỏi thăm qua hắn, tại sao lại vẽ ra những thứ này hình thù kỳ quái vật, nhìn hù dọa người. Hắn từng nói, những thứ này là thần, còn có một chút yêu ma quỷ quái cái gì, cô cũng không có để ở trong lòng. Bây giờ nghĩ kỹ lại, chẳng lẽ là hắn sớm có mưu đồ? Lý Thế Dân trầm ngâm, có những thần kia họa tác. Lý Thừa Cản, Lôi Thần, Vũ Thần, Hỏa Thần, Hà Thần, lớn lớn nhỏ nhỏ thần linh mấy chục loại, cũng không biết do hắn là từ nơi nào biết được những thần linh này bộ dáng. Lý Thế Dân gõ bàn một cái, chỉ thư đến, nếu là chấm không có đoán sai mà nói, hắn cái gọi là thần chiến, đó là cái này. Người đột quyết kính ngưỡng chân thần, núi non sông suối, nhật nguyệt tinh thần, cũng không có cùng thần linh tồn tại. Lý Thừa Cản bừng tỉnh đại ngộ, phụ hoàng lại ý nói, hắn muốn rèn đúc một nhóm hắn công nhận thần linh, cùng người đột quyết tín ngưỡng thần linh đại chiến. Nhưng là điều này sao có thể ạ? Người đột quyết từ xưa tới nay liền tín ngưỡng những thần linh kia, lớn lớn nhỏ nhỏ bên trong bộ lạc, cũng không có cùng sa mạn, bị cho rằng là thần tín đồ. Tô Trần họa những thứ này thần, không có người đột quyết công nhận, đi cũng sẽ bị coi là dị đoan, trực tiếp tiêu diệt thôi. Lý Thế Dân lạnh nhạt nói, nếu hắn phải đi đột quyết làm cái thần, ngươi thế nào biết rõ, hắn không có ở đột quyết sắp xếp chuẩn bị ở sau đây. Lý Thừa Cản, như nếu thật là lời như vậy thần chiến có ích lợi gì? Người đột quyết tín ngưỡng chân thần, sẽ cho bọn hắn mang đến may mắn, nếu là bọn họ chân thần, biến thành Tô Trần. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, chậm rãi nói, tiểu tử này là phải đem đột quyết khuấy long trời lỡ đất à? Lý Thừa Cản nhất thời trừng lớn con mắt, hắn thật giống như biết Tô Trần ý từ hôm nay bắt đầu. Đột quyết biên giới, chân thần duy nhất, kia chính là hắn, Tô Trần. Ai bia? Lý Thừa Cản nỉ non, mặt đầy không thể tin, nếu là hắn thật làm được, khởi không phải lớn như vậy thảo nguyên, vô số bộ lạc đều được người khác. Buồn chương hết, 2024-1028 chương 349. Để cho chấm giúp hắn lễ phật. Hắn chết tử tế nhất ở trên thảo nguyên. Chương 349, để cho chấm giúp hắn lễ phật. Hắn chết tử tế nhất ở trên thảo nguyên. Lý Thừa Cản bị chính mình phỏng đoán dọa sợ. Nếu là thật để cho Tô Trần đem thần chiến đánh, hơn nữa thuận lợi tiêu diệt đột quyết bộ lạc tín ngưỡng còn lại thần, như vậy Tô Trần khởi không phải thành trên thảo nguyên duy nhất chân thần. Đến thời điểm vô số thảo nguyên con dân khởi không phải thành hắn tín đồ. Kế hoạch này có thể quá kinh khủng. Hắn tại sao có thể có gan to như vậy? Ân, hắn là gan luôn luôn rất lớn. Chỉ là để cho Lý Thừa Cản hơi nghi hoặc một chút là, Tô Trần chơi đùa lớn như vậy, nếu là một cái khâu xuất hiện vấn đề mà nói, hắn còn có thể từ trên thảo nguyên trở lại sao? Lấy Lý Thừa Cản góc độ đến xem, hắn thật sự là không nghĩ ra, Tô Trần có cái gì bảo vệ tính mạng phương pháp? Đúng là gan lớn. Lý Thế Dân có chút tán thưởng nói thật, chắc cũng không có nghĩ qua, sẽ có loại này chiến tranh phương pháp. Nếu là hắn thật làm được, như vậy trên thảo nguyên người đột quyết, át sẽ đem hắn tôn sùng là thần linh, cho dù là dục cốc thiết nhất thống thảo nguyên, cũng phải cung cung kính kính phụng hắn vì thượng khách. Nắm giữ quân đội người không đáng sợ, nhưng là nắm giữ quân đội còn có tín ngưỡng người mới đáng sợ. Người đột quyết là nghe theo dục cốc thiết mệnh lệnh, nhưng là bọn họ tín ngưỡng thần, lại không phải dục cốc thiết. Một khi những người này tín ngưỡng chân thần, quay biến thành Tô Trần, như vậy những thứ này quân đội hay lại là dục cốc thiết sao? Rõ ràng, đến lúc đó Tô Trần địa vị, thậm chí đem sẽ áp đảo dục cốc thiết trên. Hắn là thế nào nghĩ tới đây loại mưu kế? Ta làm sao sẽ biết rõ? Lý Thừa Cản mình cũng rất mập bức. Thần chiến cái khái niệm này quá vượt mức quy định rồi, cho dù là hắn kiến thức qua Tô Trần không ít thủ đoạn, nhưng là như vậy chưa từng nghe qua, gặp qua sự tình, đối với hắn lực trùng kích hay lại là tương đối lớn. Phu hoàng cảm thấy hắn tỷ lệ thành công nhiều đến bao nhiêu? Nhìn hắn có thể hay không hù dọa được một cái bộ lạc rồi. Tại sao? Lý Thừa Cản cau mày, coi như là lừa dối, chắc cũng là lừa dối dục cốc thiết mới được. Lý Thế Dân lắc đầu một cái, hắn nếu thật muốn trở thành người đột quyết chân thần, vậy nhất định phải có một cái đại bộ lạc trở thành hắn tín đồ. Nếu không, gần đó là bây giờ hắn phong sinh thủy khởi, không có một đám có thể chiến chi sĩ, dục cốc thiết cũng sẽ dễ như trở bàn tay có thể bắt được. Nhưng nếu là Tô Trần có một nhóm tử trung chi sĩ, có một cái cường đại bộ lạc tín đồ, kết quả coi như đại đại bất đồng rồi. Chỉ dựa vào vài người nói hắn là thần, tự nhiên tin tưởng người khác sẽ không quá nhiều. Nhưng nếu là một đám người tin tưởng hắn là thần, đó cũng không giống nhau, chẳng những sẽ thúc đẩy rất nhiều người tin tưởng hắn, càng sẽ hấp dẫn còn lại tín đồ. Nhưng tín đồ cuối cùng là tín đồ. Ở đối mặt cái chết thời điểm, những thứ này tín đồ vô cùng có khả năng lựa chọn sinh tồn. Cho nên, Tô Trần không chỉ cần muốn vô số tín đồ, càng cần hơn những thứ này tín đồ biến chuyển thành hắn chết chung. Một khi Tô Trần thành công, như vậy dục cốc thiết dám đối với Tô Trần động thủ sao? Hắn không sợ nội loạn sao? Sẽ không sợ các đại bộ lạc với nhau giữa, chém giết lẫn nhau đưa đến cục diện thật tốt, trong nháy mắt sụp đổ. Hắn tại hạ một mâm rất lớn cờ a. Lý Thế Dân thở dài nói, chính là không biết rõ, hắn đem mình chế tạo thành chân thần, kết quả là vì cái gì? Dục cốc thiết đã lui thủ đỉnh châu rồi, tiên kỳ quốc đã bị bọn họ tiêu diệt. Tô Trần còn phải ở trên thảo nguyên, vén lên một trận tinh phong huyết vũ, là phải đem dục cốc thiết giết chết. Nếu là như vậy mà nói, hoàn toàn có thể không cần như thế phí sức. Chỉ cần đem Nam tòa án khả hãn con được phong làm mới khả hãn, liền có thể để cho thảo nguyên các bộ chính mình chém giết. Tòa sơn quan hổ đấu, cần gì phải đặt mình vào nguy hiểm. Thần biết rõ. Lý Thừa Càn thở dài. Trước khi rời đi, Tô Trần vừa không có cho hắn nói rõ ngọn ngành, hắn làm sao sẽ biết rõ Tô Trần muốn làm gì. Bất quá hắn hiện đang lo lắng là, Tô Trần làm như vậy, có thể chết hay không ở trên thảo nguyên. Lý Thế Dân đứng dậy đi tới xa bàn trước, nhìn xa bàn bên trên Tây Vực các nước, cầm lên tấm ván càn quét mà qua. Vốn là xây dựng tốt Tây Vực các quốc gia hình dáng, trong nháy mắt bị vớt lên rồi. Sau đó Lý Thế Dân nhắm mắt suy tư chốc lát, bắt đầu ở xa bàn bên trên câu họa thảo nguyên bộ lạc. Thấy vậy, Lý Thừa Càn mặt có kinh ngạc tiến lên trước, nhìn từng cái bộ lạc bị hắn chế tạo ra được. Rất khó tưởng tượng Lý Thế Dân là như thế nào đem thảo nguyên các bộ đều nhớ như vậy rõ ràng. Có lẽ trên thảo nguyên người được quyết ở trong mắt Lý Thế Dân thủy chung là một cái mối họa. Đình Châu xương cắt đã bị dục cốc thiết khống chế, Tô Trần tiến vào thảo nguyên cũng chỉ có thể lựa chọn các đường xa hơn tây đó là ô tô tinh sông. Như hôm nay tức trên thảo nguyên phải làm càng thêm rét lạnh, nói không chừng có thể từ ô tô tinh nơi nào tiến vào thảo nguyên. Nhưng là từ sang bên này mà nói, cực kỳ dễ dàng gặp được đột quyết binh mã, lại khoảng cách đột quyết các bộ vị trí khá xa. Lý Thế Dân đưa ánh mắt nhắm ngay Y Điền Ngô. Nơi này, Lý Thế Dân chỉ Y Điền Ngô, trên mặt lộ ra một nụ cười. Y Điền Ngô lặp đi lặp lại, ai mạnh giống như ai đầu hàng. Tô Trần muốn vào thảo nguyên, Y Điền Ngô không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Thảo nguyên 10 đại bộ lạc một trong Y Điền Ngô bộ, khoảng cách Y Điền Ngô gần đây, lấy chấm đối với hắn quen thuộc, muốn cao hơn động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên là có đầy đủ nhân thủ phối hợp. Mặc dù chấm bây giờ không biết rõ hắn từ nơi nào lấy được nhân thủ, lại là làm sao an bài đi thảo nguyên, nhưng là bây giờ chấm có thể nhất định là hắn lại đang tuyên truyền thần bản bệ. Lý Thừa Càn cổ quái nhìn Lý Thế Dân, lời nói này hắn thật giống như rất hiểu Tô Trần tự đắc. Chờ chút, Lý Thừa Càn sờ cằm một cái, dựa theo Lý Thế Dân suy đoán, thật giống như cũng không có vấn đề gì. Như thế mà nói, Tô Trần hẳn là đang vì mình thân phận bắt đầu tạo thế, những đột quyết đó người sẽ tin tưởng, hắn sẽ để cho bọn họ tin tưởng. Tô Trần năng lực là không thể nghi ngờ, cộng thêm bên cạnh hắn người lẻn vào đột quyết, vì hắn thân phận mới mưu đồ, thậm chí còn là trực tiếp đem hắn thân phận mới định nghĩa là thần đô, không có vấn đề gì. Lý Thế Dân cười một tiếng, hắn đã nhìn thấu Tô Trần phần lớn kế hoạch, dĩ nhiên là lòng tin mười phần, hướng về phía Lý Thừa Càn giáo dục, làm từng cái bộ lạc thủ lĩnh, tộc nhân, bị Tô Trần từng cái thần tích cho lừa dối, chinh phục, bọn họ đối thái độ của Tô Trần ắt sẽ điên cuồng. Tô Trần tay bí mật bên trong rất nhiều, ngay cả Lý Thừa Càn chính mình cũng không rõ ràng, Tô Trần trong tay còn có bao nhiêu chính mình không bí mật của biết rõ. Nhưng là đối với Tô Trần những thần kêu bí mật kiện, Lý Thừa Càn đó là tương đương tự tin. Bất kể dùng để lừa dối trên thảo nguyên, những thứ kia không có kiến thức người đột quyết, còn bị Vu Y Xà Mạn tùy tiện lừa bịp đột quyết con dân, tuyệt đối là một đĩa đồ ăn. Lý Thừa Càn sợ cầm một cái, cho nên Tô Trần tỷ lệ thành công rất cao. Lý Thế Dân trầm mặc gật đầu một cái, rồi sau đó lại lắc đầu. Nhắc tới đơn giản, nhưng làm rất khó. Đối với Tô Trần kế hoạch, hắn đúng là cảm thấy có vài phần khả thi, nhưng là Tô Trần có thể thành công hay không, cuối cùng là phải cân nhắc khắp mọi mặt nhân tố. Hơn nữa, Tô Trần dù sao cũng là một người Hán, muốn đạt được thảo nguyên bộ lạc công nhận, khó khăn kia không thấp. Huống chi, Tô Trần lần này là mang theo không thể cho ai biết mục đích đi, những thảo nguyên đó người có thể không sẽ tiếp nạp tín nhiệm, hơn nữa nghe theo hắn sắp xếp, còn vẫn như cũng là ẩn số. Phàm là một cái khớp xương xuất hiện sai lầm, Tô Trần khả năng sẽ chết ở trên thảo nguyên. Ngươi nên trở về đi tìm người cho hắn cầu cầu Phật. Lý Thế Dân cười doanh doanh nhìn về phía Lý Thừa Càn, loại này ý tưởng lớn mật, xác thực thật là làm người ta khó có thể tưởng tượng, nhưng tương tự là vô cùng nguy hiểm. Nếu là hắn chết ở trên thảo nguyên, đây thật là một món thật đáng tiếc sự tình. Hắn sẽ không chết ở trên thảo nguyên. Lý Thừa Càn nhìn Lý Thế Dân liếc mắt, bình tĩnh nói, ngược lại là phụ hoàng, tại sao cảm thấy hắn sẽ thành công, lại hy vọng hắn sẽ chết ở trên thảo nguyên đây? Lý Thế Dân, loạn thần tặc tử chết ở trên thảo nguyên, chuyện đương nhiên. Lý Thừa Càn suy cười một tiếng, phụ hoàng nhưng là quên chúng ta giữa đồ ước. Lý Thế Dân chớp liếc mắt cửu đỉnh, như thế nào lật lọng? Lý Thừa Càn, vậy không bằng phụ hoàng giúp hắn lễ lễ Phật đi. Lý Thế Dân mặt đen. Đối với Tô Trần ý tưởng lớn mật, hắn là hết sức kinh ngạc lại thán phục, nhưng là hắn lại không thích Tô Trần người này. Bây giờ, Lý Thừa Càn lại để cho hắn hỗ trợ lễ Phật. Lễ cái giám Phật. Chớ hòng mơ tưởng. Lý Thế Dân cười lạnh một tiếng, hắn chết tử tế nhất ở trên thảo nguyên. Lý Thừa Càn, chưa chắc. Lý Thế Dân, chớp biết rõ các ngươi quan hệ không cạn, ngươi rất coi trọng hắn, nhưng là hắn cuối cùng là cái người hắn, muốn lấy nhân thân phận thay thế đột quyết thần, nói đơn giản làm cũng rất khó khăn. Lý Thừa Càn cắt đứt Lý Thế Dân mà nói, kia phụ hoàng cảm thấy hắn sẽ thành công sao? Lý Thế Dân trầm mặc. Từ về tình cảm mà nói, Lý Thế Dân dĩ nhiên là không hy vọng Tô Trần có thể thành công. Dù sao cũng là hắn và Tô Trần đem mình từ Thái Cực Điện rời đến Đại An Cung. Nhưng là từ lý tính đi lên nói, Lý Thế Dân ngược lại có chút mong đợi, hy vọng Tô Trần có thể thuận lợi hoàn thành chính mình kế hoạch. Mặc dù Lý Thế Dân không biết rõ Tô Trần mục đích là cái gì, nhưng là lấy Tô Trần cùng Lý Thừa Càn chi gian quan hệ mà nói, hắn thật sự làm việc, tất nhiên sẽ đối Lý Thừa Càn có chút trợ giúp. Cho nên, hắn có thành công hay không quan chấm điều sự. Lý Thế Dân lạnh lùng chế giễu một tiếng, phất phất tay nói, "Cút đi, chờ ngươi thời gian quyết định, phái người thông báo chấm liền có thể." Lý Thừa Càn bình tĩnh cười một tiếng, đứng dậy thi lễ, rồi sau đó rời đi. Đưa mắt nhìn Lý Thừa Càn sau khi rời đi, ánh mắt của Lý Thế Dân lại rơi vào thảo nguyên các bộ bên trên. Thực ra, bệ hạ là hy vọng Tô công tử có thể hết thảy thuận lợi. Ngươi nói nhảm rất nhiều mà, Vương Đức. Lý Thế Dân cau mày nhìn, đối với Vương Đức nhìn thấu chính mình tâm tư, thập phần khó chịu. Vương Đức cười một tiếng, "Tiểu nhân đi theo bệ hạ lâu, dĩ nhiên là có thể đoán được một ít ý tưởng của bệ hạ. Chỉ là bệ hạ cùng thái tử cuối cùng là tính tình mạnh hơn, không muốn thừa nhận với nhau ưu tú thôi. Thì cũng không đúng, hẳn là bệ hạ không muốn thừa nhận thái tử ưu tú, thái tử bằng hữu Tô công tử ưu tú. Y miệng. Lý Thế Dân lạnh rên một tiếng, giơ tay lên chỉ hướng ngoài điện, cút ra ngoài, không có chấm cho phép, không chính xác đi vào. Xin lỗi, bệ hạ, tiểu nhân phụng thái tử chi mệnh, phải tuân thủ ở bên người ngài. Lý Thế Dân trong nháy mắt bị tức á khẩu không trả lời được, hung ác trợn mắt nhìn Vương Đức liếc mắt sau, phất ống tay áo một cái, xoay người giường êm, nhắm mắt dưỡng thần. Ưu tú, không khỏi nói quá sớm. Chương 350. Phạt Sơn ngôi miếu đổ nát, nhất thống tín ngưỡng. Chương 350. Phạt Sơn ngôi miếu đổ nát, nhất thống tín ngưỡng. Y Liễu Ngô bộ lạc, làm đột quyết 10 đại bộ lạc một trong, Y Liễu Ngô bộ không chỉ có nắm giữ cực kỳ cường đại bộ lạc thực lực, đem bộ lạc thủ lĩnh tha chắc bất chắc, ở các đại bộ lạc quan hệ internet càng là thập phần mật thiết. Phàm là có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn cũng có trước tiên nhận được tin tức. Ngày nay sáng sớm, tha chắc bất chắc liền bị tộc nhân trận trận tiếng hoan hô thức tỉnh. Ca ngợi Lôi Thần. Không nghĩ tới Lôi Thần thật là ký thác vào hắn thân thể người bên trong. Thật bất khả tư nghị. Lôi Thần ở trên cao, mời Lôi Thần cho ta ban phúc. Lôi Thần. Lôi Thần tới Y Liễu Ngô bộ. Cái này không thể nào. Tha chắc bất chắc vỗ đầu một cái, làm cho mình thanh tỉnh hơn một chút. Đoạn thời gian trước, Lôi Thần sứ giả đi nơi mục đích côn bộ lạc, hơn nữa thuận lợi dự ngôn rồi, dục cốc thiết đại bại sự tình, theo dục cốc thiết đại bại, lui binh đình châu, Lôi Thần sứ giả danh tiếng rất nhanh thì chuyển khắp thảo nguyên. Gần đó là đối cái này, Lôi Thần sứ giả cũng không thèm để ý Y Liễu Ngô bộ, đều không khỏi liên tưởng đến những thương lữ đó nói tới. Hắn thật là chính thần sứ, đến từ Lôi Thần sứ giả. Lúc đó tha chắc bất chắc hít mũi coi thường, dừng, bây giờ tha chắc bất chắc nghiêm túc suy tư, cảm thấy không giả. Nhưng là cái này Lôi Thần là đồ chơi gì, thật chẳng lẽ là kia thần sứ chủ nhân? Thủ lĩnh, Lôi Thần tới chúng ta Y Liễu Ngô bộ. Lạp Khắc Tô, ngươi tỉnh táo một chút. Đối mặt hưng phấn sắc mặt đỏ lên Lạp Khắc Tô, tha chắc bất chắc lắc đầu một cái, Lôi không Lôi Thần ai có thể nói rõ ràng. Hắn nói mình là Lôi Thần, hắn chính là Lôi Thần sao? Thật là buồn cười. Hắn chính là nghe nói, Lôi Thần sứ giả người có, thao túng sức mạnh xâm xét, lần này trở về không chỉ là tuân theo Lôi Thần chỉ ý, còn có Lôi Thần dặn dò. Phạt Sơn ngôi miếu đổ nát, nhất thống tín ngưỡng. Như không phải hắn và nơi mục đích côn bộ là người, quan hệ tương đối thiết mà nói, đối phương tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết chuyện này. Hơn nữa, căn cứ tin tức đáng tin, nơi mục đích côn bộ lạc đại xà mạn đã bỏ đi trị liệu. Hắn sẽ không đang vì tộc nhân chữa bệnh cũng sẽ không dễ dàng quấy rầy nơi mục đích côn thủ lĩnh quyết sách. Ngoại trừ nơi mục đích côn bộ lạc ngoại, cũng không thiếu bộ lạc xà mạn, cũng ở đây thần sứ kinh khủng sức ảnh hưởng hạ, rồi rít chạy rời đi nơi mục đích côn bộ lạc. Hết thảy các thứ này nguyên do đều là tới từ với Lôi Thần sứ giả. Tha chắc bất chắc không biết do hắn là làm sao làm được, ngược lại là có thể khẳng định một chút, không có xà mạn cản chế, nơi mục đích côn bộ lạc thực lực hẳn sẽ với lên một tầng. Nghĩ tới đây, tha chắc bất chắc đối với cái này cái Lôi Thần bộ phát tò mò. Thủ lĩnh, ta đã rất tỉnh táo rồi. Lạp Khắc Tô kích động nói, thủ lĩnh ngươi mau đi xem một chút đi, hắn thật là Lôi Thần. Tha chắc bất chắc suy cười một tiếng, có thể có cái gì thủ đoạn so với thần sứ lợi hại hơn? Hắn chính là Lôi Thần a, khẳng định so với thần sứ lợi hại hơn. Lạp Khắc Tô vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu như ngươi thấy được hắn khống chế lôi điện tình cảnh nhất định sẽ kinh vi thiên nhân. Tha chắc bất chắc lơ đễnh, thần sứ cũng có thể khống chế lôi điện, bất quá chính là hắn nắm giữ lôi điện ít một chút, uy lực nhỏ một chút. Nếu là có thể nắm giữ đầy trời bay múa lôi đỉnh chi nộ, chân thần ở trên cao. Tha chắc bất chắc kinh ngạc ngây tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía kia đầy trời bay múa lôi đỉnh. Một đạo đạo lôi đỉnh giống như là từng cái kinh khủng tử sắc đại mãng, tốc độ cực nhanh, chợt lóe lên. Nhưng là bởi vì trên trời lôi điện đại mãng quá nhiều, cho nên chẳng những không cảm giác được bọn họ biến mất, ngược lại có một loại liên tục không ngừng kinh khủng cảm. Vô số đạo lôi đỉnh với nhau thay nhau, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, liên tiếp toát ra đóa đóa chói mắt lôi đỉnh chi hoa. Ở nơi này đầy trời bay múa lôi đỉnh hạ, một đạo thân ảnh ngẩng đầu đỡ ngực, thưởng thụ mọi người chiều bái. Ầm, lôi đỉnh chi hoa nở rộ, chiếu sáng tha chắc bất chắc mặt, lúc sáng lúc tối, phía trên tràn đầy nồng nặc kinh ngạc, sợ hãi cùng sợ hãi. Đây là người hay là thần? Hắn làm sao có thể nắm giữ nhiều như vậy lôi đỉnh, đều nhanh khiến cho biến thành một tấm mật không ra phong lôi đỉnh lưới rồi. Đây nếu là làm cho người ta tới thoáng cái mà nói, cảm giác kia tất nhiên là cực tốt, trong nháy mắt thăng thiên. Ừ, hắn, Lôi Thần. Tha chắc bất chắc nuốt nước miếng, hắn phát hiện mình miệng đều bất lợi lấy. Đúng, hắn chính là Lôi Thần. Lôi Thần, danh xứng với thực. Nhìn kia đầy trời lôi đỉnh, tha chắc bất chắc trọng trọng gật đầu. Nay cũng không phải thần, cái gì đó mới gọi là thần? Những xa màn đó, hay là đám bọn hắn cung phụng tín ngưỡng thần? Có Lôi Thần lợi hại như vậy sao? Tha chắc bất chắc vừa muốn tiến lên, lại nghĩ tới điều gì, Lạc Khắc Tô, bây giờ ngươi đi chuẩn bị rượu ngon nướng toàn bộ dê. Lạc Khắc Tô hội ý gật đầu một cái, ta biết thủ lĩnh. Ánh mắt của tha chắc bất chắc nhìn về phía bị bầy người bao vây Tô Trần, bên trong đôi mắt lộ ra mấy phần hưng phấn. Nơi mục đích côn bộ lạc lấy được một cái thần sứ, liền để cho bọn họ bộ lạc ở ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong tụ tập gần như vạn dân tín đồ, hơn 10.000 danh tín đồ a. Băng Thiên Tuyết Địa đi tới nơi mục đích côn bộ lạc, đây là cái gì tinh thần, cái gì tín ngưỡng? Nếu để cho bọn họ biết chân chính Lôi Thần ngay tại Ý Liễu Ngô bộ kia còn có, chỉ sợ không được bao lâu, Ý Liễu Ngô bộ liền sẽ trở thành 10 đại bộ lạc người bên trong miệng nhiều nhất một cái bộ lạc rồi. Bất quá có một vấn đề, bên trong bộ lạc xả mạn xử lý như thế nào? Có muốn hay không trước tiên đem xả mạn như thế? Chân thần ở trên cao, tha chắc bất chắc nở nụ cười giang hai cánh tay ra, hướng Tô Trần đi tới. Thân ái Lôi Thần. Ầm. một đạo kinh lôi ở trước mặt Tha Chắc Bất Chắc nổ tung. Tha Chắc Bất Chắc kinh hoàng ngây tại chỗ, một giọt mồ hôi lạnh dọc theo hắn tóc mai lăn xuống. Ực, thiếu chút nữa, kia đạo lôi đình liền rơi vào trên đầu hắn rồi. Tha Chắc Bất Chắc, một đôi tròng mắt màu tím, băng lãnh vô tình, chỗ sâu hơn như có lôi hải phun trào. Chuyện này, Tha Chắc Bất Chắc tê cả da đầu, một luồng hơi lạnh từ đôi long cốt truyền khắp toàn thân. Tại sao có thể có tử sắc con mắt, thật giống như có lôi điện. Lôi thần ở trên cao. Tha Chắc Bất Chắc chậm rãi quỳ một chân trên đất hành lễ, không biết rõ chân thần tới chúng ta Y Liễu Ngô Bộ, tha thứ ta không có tự mình chào đón. Tô Trần mặt không chút thay đổi, chậm rãi đi tới trước mặt Tha Chắc Bất Chắc, nghe nói ngươi tương đối tôn sùng sơn thần. Không, lôi thần ở trên cao, ta Tha Chắc Bất Chắc thật lòng tín ngưỡng lôi thần. Tha Chắc Bất Chắc trước tiên tỏ thái độ, lôi thần đều tới chính mình bộ lạc rồi, hắn làm sao có thể đem chân thần để cho chạy. Người đâu? Tha Chắc Bất Chắc hét lớn một tiếng, từng tên một đội quyết dũng sĩ chạy ra, thủ lĩnh, đi đem xạ mạn đuổi ra bộ lạc. À, bên trong bộ lạc dũng sĩ mở ép, thế nào đột nhiên liền đem xạ mạn đuổi đi? Thủ lĩnh, ngươi hồ đồ. Một đạo thanh âm phẫn nộ vang lên, ánh mắt mọi người nhìn, chỉ thấy xạ mạn lai kém cỏi mang theo thị vệ đi tới. Hắn là cái người Hán, là đại đường người. Hắn thế nào lại là lôi thần? Coi như là trên đời thật có lôi thần, cũng không khả năng là hắn. Nông cạn. Tô Trần bình tĩnh quay đầu nhìn, thần không chỗ nào không có mặt. Phóng dám. Thần không chỗ nào không có mặt, nhưng đó là Thảo Nguyên thần, cùng các ngươi có quan hệ gì? Xạ mạn lai kém cỏi phẫn nộ nói, ngươi chỉ có thể lừa dối Thảo Nguyên con dân, ngươi sẽ phải gánh chịu đến chân thần khiển trách, chết không có chỗ chôn. Thật sao? Tiêu ngược lại muốn nhìn một chút là ngươi chân thần lợi hại hay là ta kỹ cao nhất chủ rồi. Đang khi nói chuyện, Tô Trần nâng lên tay trái. Đây là phải làm gì? Thấy vậy, mọi người hiếu kỳ vô cùng nhìn hắn. Xạ mạn lai kém cỏi cũng cảm giác đạo có cái gì không đúng, trước tiên đẩy tới thị vệ bên người, cảnh giác nhìn hắn. Nơi này là Thảo Nguyên, ngươi muốn làm gì? Khóe miệng của Tô Trần giơ lên, tay chỉ hướng lai kém cỏi. Ầm. Một đạo kinh lôi hạ xuống, lai kém cỏi trong nháy mắt bị đâm mắt lôi đỉnh bọc lại, nhìn không rõ ràng bộ dáng, nhưng là đem phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, nhưng là đang lúc mọi người bên thai không ngừng vang lên. Từng cái ý nghĩ Ngô Bộ tộc người, khi nhìn đến như thế nghe rợn cả người một màn sau, đồng loạt lui về phía sau mở, rất sợ Tô Trần đem bọn họ cũng coi thành lai kém cỏi đồng lưu. Quá đáng sợ. Đây mới là chân thần. Tha Chắc Bất Chắc trên mặt khó nén vẻ hưng phấn. Cường đại như vậy một vị chân thần trấn giữ Y Điền Ngô Bộ, đây là hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng cảnh tượng, bây giờ lại trở thành thực tế. Ánh mắt của Tô Trần chuyển hướng lai kém cỏi những thị vệ kia, các ngươi đều là hắn thị vệ. Ừ. Từng cái thị vệ hai mắt nhìn nhau một cái sau, đồng loạt gật đầu. Bây giờ cục diện liền coi như bọn họ nói không phải, cũng sẽ bị còn lại tín đồ bắt tới. Ngược lại là có vài phần sự can đảm. Tô Trần cười một tiếng, như vậy hiện tại cho hai người các ngươi lựa chọn, thần phục hoặc là tử vong. Đối mặt Tô Trần kiêu ngạo ngôn ngữ, những thị vệ này môn chẳng những không có cảm giác nói chút nào mạo phạm, ngược lại có loại vốn nên ý nghĩ như vậy. Đây mới là thần nên có gió hái. Chúng ta vui lòng thần phục. Từng cái thị vệ rối rít quỳ sụp xuống đất. Về phần còn ở lôi đỉnh trung tắm xa mạn lai kém cỏi, chính là đã vô người quan tâm rồi. Dù sao, ai đi quan tâm một người trước đây? Tô Trần cười gật đầu một cái, vung tay lên, bao quanh lai kém cỏi lôi đỉnh rối rít tản đi. Từng luồng khói đen từ lai kém cỏi trên người bay lên. Về phần lai kém cỏi, cả người nám đen như than, trực đỉnh đỉnh nằm ở nơi đó không lúc đích. Hiển nhiên là ngọn củ tỏi rồi. Tha Chắc Bất Chắc, ngươi có thể biết rõ ta tại sao đi tới ngươi bộ lạc. Lôi thần ở trên cao, Tha Chắc Bất Chắc không biết rõ lôi thần tới đây chân ý, nhưng là Tha Chắc Bất Chắc vui lòng dẫn toàn bộ lạc người, vì lôi thần đi theo làm tùy tùng. Ngươi thật là một cái tốt thủ lĩnh. Tô Trần bình tĩnh một chút gật đầu. Không nghi ngờ chút nào. Mới vừa rồi đạo thuật, đã thuận lợi lấy được Tha Chắc Bất Chắc tín nhiệm. Tha Chắc Bất Chắc nhiệt tình tiến lên chào hỏi, lôi thần đại nhân, ta đã sai người chuẩn bị thượng hạng mãi rượu, mỹ vị dê con, xin ngài theo ta đi thưởng thức. Tô Trần giơ tay lên rơi vào trên người Tha Chắc Bất Chắc, chỉ là chớp mắt quan cảnh, Tha Chắc Bất Chắc cảm tuyệt chính mình phải chết. Tí tách. Một cổ dòng điện tràn vào Tha Chắc Bất Chắc thân thể, Tha Chắc Bất Chắc không nhịn được dùng mình một cái, thoải mái thân, ngâm lên tới. Làm thành bản tôn tín đồ, bản tôn không keo kiệt ban thưởng. Ca ngợi lôi thần. Tha Chắc Bất Chắc hưng phấn vô cùng. Mặc dù không biết rõ vừa nãy là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không trở ngại hắn tin tưởng Tô Trần đang cho hắn ban phúc. Nếu không, hắn mới vừa rồi sẽ giống như lai kém cỏi như thế, biến thành nám đen than đá rồi. Lôi thần đại nhân xin mời đi theo ta. Buồn chương hết, 2024-1101 chương 351. Tha thứ bọn họ là thần sự tình, ta muốn làm là đưa bọn họ đi gặp thần. Chương 351. Tha thứ bọn họ là thần sự tình, ta muốn làm là đưa bọn họ đi gặp thần bên trong lều cỏ. Đống lửa từ từ xua tan tràn vào bên trong lều cỏ khí lạnh. Tha Chắc Bất Chắc vẻ mặt nhiệt tình chào mời Tô Trần nhập tọa, hơn nữa đem mình chủ bị cũng ngừng lại. Nhưng là bên trong lều cỏ mọi người ai cũng không có ý kiến phản đối. Ở kiến thức qua Tô Trần lôi đình hóa biển thủ đoạn sau, Y Liễu Ngô Bộ bên trong các đại quan chức đã sớm bị hắn khuất phục, lại tại sao có thể có thanh âm phản đối? Chẳng lẽ là muốn trở thành người kế tiếp lai kém cỏi? Tha Chắc Bất Chắc giơ ly rượu lên, cao giọng nói, chư vị, để cho chúng ta nhiệt tình hoan nghênh lôi thần đại nhân tương lâm chúng ta Y Liễu Ngô Bộ. Hoan nghênh lôi thần đại nhân. Một đám Y Liễu Ngô Bộ cao quan, các quyền quý, rồi rít giơ ly rượu lên, nóng bỏng nhìn về phía Tô Trần. Tô Trần cười trúng chím cầm ly rượu lên, ca ngợi thiên thần. Ca ngợi thiên thần. Mọi người rồi rít phụ họa, uống một hơi cạn sạch. Để ly rượu xuống. Mỉm cười Tha Chắc Bất Chắc nói, lôi thần đại nhân, ngài như là đã an bài thần sứ, tại sao lại tự mình tới Thảo Nguyên cơ chứ? bởi vì hắn động tác quá chậm. Tô Trần mặt không chút thay đổi nói, làm thành thần sứ, hẳn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh đến chân thần mệnh lệnh, mà không phải ở lãng phí thời gian. Giúp cốc thiết vọng động chiến tranh, khiến cho thảo nguyên con dân vô tội bỏ mình, thật sự không phải là ta mong muốn. Thần sứ Bạch Lang hiệu suất chậm chạp, không thể lập tức ngăn trở giúp cốc thiết khiến cho ta đại cảm thấy ngoài ý muốn. Hơn thập vạn đại quân xuôi nam, lại dồn bỏ một cái chôn xương thang hương, vợ con ly tán tình trạng quất bách, quả thật nhân thần cộng phẫn. Nếu là Bạch Lang tốc độ nhanh một chút, giúp cốc thiết liền có thể miễn đi lần này đại bại, thảo nguyên con dân cũng sẽ không chết ở Yên Kỳ quốc. Đối với Tô Trần giải thích, không ít người âm thầm gật đầu. Từ Bạch Lang tự xưng là Lôi Thần thần sứ, xuất hiện ở người trong thảo nguyên trong tầm mắt thời điểm, hắn liền tuyên bố đến, giúp cốc thiết lần này xuôi nam sẽ bị thua, hơn nữa sẽ khiến cho thảo nguyên hỗn loạn bất an, vô số thảo nguyên con dân chết tại đây cái trời đông giá rét bên trong. Tuy nói lúc ấy tin tưởng hắn người cũng không phải rất nhiều, nhưng là chuyện này cũng theo sau đó sự tình lên men, mà dần dần truyền ra. Giúp cốc thiết mỗi một lần sa sút đều tại Bạch Lang thần sứ như đã đoán trước. Cái này còn không đủ để chứng minh vấn đề sao? Một tên quan chức mở miệng nói, Lôi Thần đại nhân, khả hãn thật sẽ cho chúng ta thảo nguyên mang đến tai nạn sao? Tô Trần bình tĩnh nói, chẳng nhẽ bây giờ còn không phải tai nạn? 120.000 đại quân xuôi nam, 80.000 đại quân tấn công Yên Kỳ quốc Viên Cử Thành, chẳng những không có thể thuận lợi công hạ Viên Cử Thành, ngược lại thì hao binh tổ tướng, khiến cho 80.000 đại quân chỉ còn lại không tới 1 vạn nhân mã, chật vật lui về rồi Đình Châu. Còn sót lại 40.000 đại quân muốn vượt qua bên trái trở về thành, nhưng là bị Đại Đường biệt quân gắt gao ngăn chặn ở bên trái trở về thành ngoại, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lui về Đình Châu cùng Dục Cốc Thiết hội họp. Lần này hao binh tổ tướng một số gần như 8 vạn nhân mã, đối với Thảo Nguyên mà nói không phải tổn thất to lớn. Nghe vậy, mọi người rối rít trầm mặc. 120.000 đại quân xuôi nam, theo lý thuyết thế nào cũng phải chuẩn bị điểm chỗ tốt trở lại, có thể kết quả thế nào? Ngoại trừ xương cắt cùng Đỉnh Châu ngoại, bọn họ cũng chưa có bắt lại nhiều hơn mầm. Lấy được lấy vàng bạc châu báu, dân cư thổ địa là có một ít, nhưng là cùng thật lớn thương vong so với, tựa hồ lại như vậy không đáng giá nhắc tới. Tô Trần nhìn một chút mọi người biểu tình nói, các ngươi có thể biết rõ tại sao lần này sẽ bị thua như vậy hoàn toàn sao? Mọi người lắc đầu. Xin Lôi Thần đại nhân chỉ điểm. Bởi vì tín ngưỡng. Tô Trần chậm rãi mở miệng, giọng nghiêm trọng, trên thảo nguyên quan dân thờ phụng sơn thần, dê thần, phong thần, thủy thần. Bọn họ tín ngưỡng quá mức sặc sỡ rồi, bọn họ thần cũng không thể đủ mang cho bọn hắn thắng lợi. Ngược lại, bởi vì này nhiều chút khác nhau tín ngưỡng, bọn họ hội tụ vào một chỗ, tạo thành lực lượng, lại một nói khó nói hết. Giúp cốc thiết thân là thảo nguyên khả hãn, hắn nhất thống rất nhiều bộ lạc, mệnh lệnh các bộ xạ mạn vì đó xem bói lần này xuôi nam kết quả, nhưng là những xạ mạn đó là thế nào làm? Tha chắc bất chắc đám người trên mặt lóe lên chút vẻ lúng túng. Cái này bọn họ nhưng là rất rõ ràng rồi. Cái gọi là xem bói, chẳng qua chỉ là cho lần này xuôi nam đánh ra danh khí thôi. Chiến trường chân chính, tại sao có thể là xem bói có thể hoàn thành? Và lại mà nói, những xạ mạn đó cũng đều là nhận được dục cốc thiết mệnh lệnh, đem thật sự có bất hảo tuyển hạ loại bỏ. Lần này xuôi nam chỉ có một kết quả, đại thắng. Nhưng là rõ ràng lần này kết quả cũng không phải bọn họ xem bói như vậy. Lôi Thần đại nhân ý là, những thứ này xạ mạn quá mức quyền thế, không có một chút thân là thần tín đồ cương quyết. Lạc Khắc Tô như có điều suy nghĩ nói, nếu là những thứ này xạ mạn môn cũng tuân theo thần linh ý nguyện, cho dù là đang đối mặt đao kiếm ra thân thời điểm, như cũng nói ra chân chính xem bói kết quả, lần này xuôi nam tất nhiên đại đại khác nhau. Tô Trần hết sức vui mừng nhìn Lạc Khắc Tô liếc mắt, gật đầu nói, nói tốt. Chân chính tín đồ, dám đối mặt quyền quý, dám đối mặt cái chết. Nhưng là bọn họ vì mưu cầu chính mình đường sống, nhưng là tự chủ trương thay đổi xem bói kết quả, khiến cho khả hãn đồ ạt xuôi nam dùng bỏ cái kết quả này. Cho nên bản tôn lần này tới, vì chính là diệt trừ những thứ này con sâu làm dầu nổi canh. Thần linh không thể khinh nhận, càng không thể lừa dối. Được. Lạc Khắc Tô thứ nhất vỗ tay khen hay, vẻ mặt phấn chấn. Lôi Thần đại nhân nói quá đúng, nếu là thân là tín đồ xa mạn, đều tại quyền lợi trước mặt túi đầu xuống, vậy bọn họ hay lại là thần tín đồ, sứ giả sao? Không, bọn họ chỉ là một cái muốn binh hoa phú quý tên lường gạt. Rất lên đường, A Tô Trần có chút ngoài ý muốn nhìn Lạc Khắc Tô. Người này vẻ mặt không giống như là giả bộ, càng giống như là một cái cuồng nhiệt tín đồ. Lạc Khắc Tô, ngươi bình tĩnh một chút. Tha chắc bất chắc nhìn Lạc Khắc Tô lên mắt, nhẹ giọng nhắc nhở một câu sau, nhìn về phía Tô Trần trầm giọng nói, Lôi Thần đại nhân, như vậy chúng ta nên làm cái gì? Đương nhiên là phản sơn ngôi miếu đổ nát. Tô Trần vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng ta phải đem sở hữu phản bội thần linh, lừa gạt thần linh tín đồ, toàn bộ đưa đi thấy thần linh. À, tha chắc bất chắc đám người sợ ngây người. Đưa bọn họ đi gặp thần linh. Người tới thật à? Chuyện này, tha chắc bất chắc do dự nói, Lôi Thần đại nhân, giết 1-2 xạ mạn ngược lại là có thể, nếu là đem sở hữu xạ mạn đều giết chết mà nói, chỉ sợ sẽ để cho thảo nguyên các con dân. Người sai lầm rồi, ta không phải muốn giết bọn họ. Tô Trần thở dài, tha thứ hay không những thứ này tín đồ, là những thần linh kia sự tình, ta có thể làm chính là đưa bọn họ đi thấy bọn họ thờ phục thần. Ách, này không phải là một cái ý tứ. Tha chắc bất chắc đám người sắp bị Tô Trần cho lừa dối hôn mê. Tô Trần tiếp tục nói, ý nghĩa Ngô bộ có bằng lòng hay không thờ phụng bản tôn? Vui lòng, vui lòng. Dĩ nhiên nguyện ý. Đúng không thủ lĩnh? Tha chắc bất chắc còn chưa mở lời, những người còn lại đã rối rít lộ ra vẻ phấn khởi. Này chỉnh tha chắc bất chắc đều nhanh sẽ không. Thật giống như, Tô Trần lộ diện một cái, đem hắn này cái thủ lĩnh cho ra không. Dĩ nhiên. Vừa nghĩ tới Tô Trần mới vừa rồi một ngón kia thao túng Lôi Đình Thuật, tha chắc bất chắc không chút do dự trọng trọng gật đầu, chúng ta ý nghĩa Ngô bộ từ hôm nay bắt đầu, vĩnh viễn thờ phụng Lôi Thần đại nhân. Như thế tốt lắm. Tô Trần hài lòng gật đầu một cái, chỉ có như thế, bản tôn mới có thể có cơ hội mang bọn ngươi thoát đi hiểm cảnh. Hiểm cảnh? Nay vừa nói, Tha Chắc Bất Chắc đám người nhất thời cảm thấy vấn đề chỗ ở Lôi Thần đại nhân ý là, chúng ta Y Lệ Ngô bộ tướng sẽ gặp nguy hiểm. Thập phần nguy hiểm. Tô Trần trầm giọng nói, các ngươi không nên cảm thấy bản tôn phóng đại. Đại đường lần này tại sao chỉ an bài 20.000 đại quân, đi Tây vực gấp rút tiếp viện Yên Kỳ quốc? Các ngươi sẽ không thật cho là đại đường sẽ bỏ qua cho Y Lệ Ngô chứ? Chuyện này, đối mặt Tô Trần hỏi, Tha Chắc Bất Chắc đám người do dự. 20.000 đại quân tiến vào Tây vực gấp rút tiếp viện Yên Kỳ quốc, từ xuất binh góc độ đi lên nói, hiển nhiên là không thiết thực, bởi vì số người quá ít, rất có thể sẽ để cho này 20.000 đại quân toàn bộ hao tổn ở Tây vực. Nhưng là đại đường chẳng những làm như vậy rồi, còn thuận lợi ngăn lại Dục Cốc Thiết, hơn nữa diệt Cao Xương. Tô Trần chậm rãi nói, Cao Xương bị diệt, Dục Cốc Thiết lui binh Đình Châu, đại đường tướng quân Tiết Văn Triệt đem sẽ dẫn này 20.000 đại quân, một chút xíu đem toàn bộ Tây vực rơi tai xuống. Bước kế tiếp chính là Y Điền Ngô. Cho nên, làm thành khoảng cách Y Điền Ngô quốc gần đây Y Điền Ngô bộ lạc, nhưng thật ra là nguy hiểm nhất tồn tại. Không thể nào. Tha Chắc Bất Chắc suy nghĩ lắc đầu một cái, Y Điền Ngô bây giờ quốc đã thần phục đại đường rồi, coi như là Tiết Vạn Triệt đem sẽ đối với Y Điền Ngô quốc độc thủ, nhưng là cách chúng ta Y Điền Ngô bộ lạc vẫn có khoảng cách nhất định. Hơn nữa, Tiết Vạn Triệt chỉ có 20.000 đại quân, hắn như thế nào bằng vào một chút như vậy nhân thủ, bắt lại Tây vực các nước. Tô Trần hờ hững nói, ngươi nhưng là quên, Y Điền Ngô quốc khoảng cách đại đường rất gần rất gần. Đại đường Lương Châu, Cam Châu, Túc Châu cũng có số lớn binh mã. Một khi Tiết Vạn Triệt đối Tây vực các nước độc thủ, như vậy những thứ này khoảng cách Tây vực gần đây châu thành, lại làm sao sẽ án binh bất động? Tha Chắc Bất Chắc sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, Lôi Thần đại nhân ý là, từ Tiết Vạn Triệt dẫn 20.000 đại quân gấp rút tiếp viện Yên Kỳ quốc thời điểm, đại đường liền đang bố trí bắt lại toàn bộ Tây vực. Thí. Tha Chắc Bất Chắc dứt tiếng nói, toàn bộ bên trong lều có nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Nếu như Tha Chắc Bất Chắc đoán không sai, như vậy đại đường đã sớm có đối Tây vực các nước động thủ ý nghĩ, chỉ là bọn hắn vẫn không có cơ hội xuất binh. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Dục Cốc Thiết xuôi nam, Yên Kỳ quốc nhờ giúp đỡ, Cao Xương Vương đâm lưng, cái này thì cho đại đường tốt nhất xuất binh cơ hội. Lấy gấp rút tiếp viện danh tiếng sắp xếp 20.000 tinh nhuệ, chỉ là một ngụy trang. Bọn họ mục đích chân chính là đem này 20.000 tinh nhuệ nằm vùng ở Tây vực, đến đây đại đường binh lính liền ở Tây vực có điểm dừng chân, sau đó tới chính là càng nhiều đại đường binh lính. Tây vực các nước há lại sẽ là đại đường đế quốc đối thủ. Y Điền Ngô quốc một khi diệt, khoảng cách như vậy Y Điền Ngô quốc gần đây Y Điền Ngô bộ lạc, khởi không phải thành đại đường binh đỉnh chi loại kém nhất cái kẻ xui xẻo. Bây giờ các ngươi nên biết rõ, ta tại sao nói, Dục Cốc Thiết lần này xuôi nam, sẽ cho thảo nguyên các bộ mang đến thật lớn nguy cơ, Y Điền Ngô bộ tướng sẽ thân vùi lấp hiểm cảnh đi. Lôi Thần ở trên cao. Tha Chắc Bất Chắc vẻ mặt chân thành nói, mời Lôi Thần đại nhân mau cứu Y Điền Ngô bộ. Buổi chương hết, chương 352. Cử tộc rời. Rời là vì cầu sống. Chương 352, cử tộc rời. Rời là vì cầu sống. Bên trong liều cỏ, Tô Trần mặt lộ vẻ mỉm cười. Muốn Y Điền Ngô bộ thuận lợi thoát khỏi hiểm cảnh, cũng không phải cái việc gì khó khăn. Y Điền Ngô bộ làm thành trên thảo nguyên 10 đại bộ lạc một trong, bất luận là nội tỉnh còn là nhân khẩu, một mực ở trên thảo nguyên, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đối với Tô Trần mà nói, Tha Chắc Bất Chắc là thật sâu chấp nhận. Từ hơn 100 năm trước, người đột quyết thoát khỏi nhu nhiên khống chế sau, liền dần dần lớn mạnh. Tuy nói lúc ấy mạnh nhất đại bộ lạc chính là lấy A Sử Na thị chủ đạo bộ lạc, nhưng là bọn hắn Y Điền Ngô bộ phát triển cũng là thập phần mạnh mẽ. Nhất là 80 năm trước trận chiến ấy, hoàn toàn tiêu diệt một mực coi bọn họ là làm nô lệ nhu nhiên quốc sau, đột quyết nhanh chóng lớn mạnh, cũng tạo dựng lên đột quyết Hàn Quốc. Lúc đó, Y Điền Ngô bộ đó là 10 đại bộ lạc một trong, Hàn Quốc cường đại chiến lực. Nhưng là theo tùy triều thành lập, Hàn Quốc chia ra làm hai, vừa là xa bắt lược khả Hàn dẫn đông đột quyết, vừa là đạt đến đầu khả Hàn dẫn tây đột quyết. Y Điền Ngô bộ làm thành Hàn Quốc 10 đại bộ lạc một trong, tự nhiên am tưởng tự vệ chi đạo. Đúng như thế ra môn phiệt một dạng phân ra hai cái Y Điền Ngô bộ. Bất luận là đông đột quyết hay lại là tây đột quyết, cũng có nhất định chiến lực, lại có thể bảo đảm chứng chỉ Y Điền Ngô bộ lạc tồn tại. Nhưng bởi vì hai đại Hàn Quốc không ngừng công phạt, cho nên Y Điền Ngô bộ lạc cũng đang không ngừng vậy nước được hóa. Nhưng là theo hiệt lợi khả Hàn sa sút, đông đột quyết bị Lý Thế Dân Hoa tách đi ra, với nhau kiềm chế, đông đột quyết biên giới Y Điền Ngô bộ lạc, tự nhiên thực lực giảm nhanh, cũng dần dần thối lui ra đông đột quyết, trở về tây đột quyết. Có thể gần đó là đồ vật Y Điền Ngô hai đại bộ lạc dung hợp, vẫn như cũng không thể đủ từ tây đột quyết bên trong chộp lấy đến càng nhiều lợi ích. Cái này làm cho Y Điền Ngô bộ lạc người thập phần khó chịu. Sau đó, Dục Cốc Thiết thành công lên trước, trở thành tây đột quyết khả Hãn. Y Điền Ngô bộ vẫn chính là cái kia Y Điền Ngô bộ, cũng không phát sinh qua bao nhiêu thay đổi. Nhưng Y Điền Ngô bộ khoảng cách Y Điền Ngô quốc quá gần. Tô Trần chuyển đề tài, chậm rãi nói, một điểm này đối với các ngươi cực kỳ bất lợi. Một khi đại đường binh mã đến Y Điền Ngô, thậm chí là bắt lại Y Điền Ngô mà nói, ở Dục Cốc Thiết tự lo không xong đang lúc, bọn họ chưa chắc không có ý tưởng của bất thượng. Cho nên, ta đề nghị cử tộc rời. Cái gì? Cử tộc rời? Lôi Thần đại nhân, cái này không thỏa a. Tô Trần thanh âm hạ xuống, bên trong lều của mọi người trước sau lên tiếng. Cử tộc rời chuyện lớn như vậy tình, có thể không phải tùy tiện nói một chút. Nhất là lập tức đang đứng ở hàn thời tiết mùa đông, một khi cử tộc rời, đem sẽ cho bọn hắn tộc nhân mang đến cực lớn bất tiện, thậm chí rất dễ dàng xuất hiện tộc chết người tình huống phát sinh. Lôi Thần đại nhân, ta rất biết rõ ngài là vì chúng ta Y Điền Ngô bộ cân nhắc, nhưng là có thể hay không đổi một phương pháp? Tha Chắc Bất Chắc do dự mở miệng nói, cử tộc rời chuyện này, thật sự là quá lớn. Bây giờ thời tiết rời, càng là khó lại càng khó hơn, nếu là không tìm được thích hợp nơi đóng quân vương, chúng ta này mấy trăm ngàn tộc nhân, chỉ sợ khó mà trải qua cái này trời đông giá rét a. Tô Trần gật đầu một cái, ta rất biết rõ các ngươi tình cảnh, cũng biết rõ cho các ngươi cử tộc rời, sẽ gặp đối cái dạng gì khốn cảnh. Nhưng chính là bởi vì như vậy, chúng ta mới cần ở trong khốn cảnh, tìm được một tia ánh dạng đông. Chuyện này, tha chắc bất chấp đám người đồng loạt trầm mặc. Chuyện này quá lớn, chẳng những sẽ để cho bọn họ tộc nhân không có điểm dừng chân, bọn họ quyển dưỡng những xúc sinh đó, cũng vô cùng có khả năng đụng phải tai họa ngập đầu. Lôi thần, Lôi thần, ngươi lăn ra đây cho ta. Từng trận phẫn nộ tiếng reo hò từ phía ngoài lều truyền tới. Nghe được cái này thanh âm, tha chắc bất chấp nhất thời ra mặt run lên, thế nào đem người này cho quên. Ký thác thả mìn ngươi cản rỡ, lại dám đối Lôi thần kêu la om sòm, muốn không chết được. Buồn cười, không ngừng kêu bạn xa mặt tên, ta xem ngươi là muốn chết. Tô Trần cao mày nhìn về phía tha chắc bất chấp nhẹ giọng nói, người vừa tới chắc là xa mạn lai kém cỏi em trai ruột, ký thác thả mìn. Ký thác thả mìn cùng lai kém cỏi cảm tình tốt vô cùng, hơn nữa hai người đều là lấy được chân thần công nhận, trở thành xa mạn. Lôi thần đại nhân, ta đi đem hắn đuổi ra bộ lạc được rồi. Tô Trần cười một tiếng, đứng lên nói, nếu hắn cũng tìm tới cửa, không có lý do gì tránh không gặp. Đi thôi, gặp một chút vị này ký thác không rẻ xạ tràn đầy. Thấy Tô Trần như vậy ung dung thẳng đi tới, tha chắc bất chấp đám người vội vàng đứng dậy đuổi theo. Thân hình thon gầy, cùng đột quyết khôi ngô dáng rõ ràng tương phản ký thác thả mịn, chính mang theo gần trăm danh tinh nhuệ, khí thế hung hăng hướng vây hắn lại môn binh lính giống giận. Ta là chân thần ban phúc xa mạn, các ngươi lại dám như vậy đối với ta. Tha chắc bất chấp ở chỗ nào, còn không mau mau hướng chân thần nhận sai. Tô Trần cười đi tới, trong lúc nhất thời, không ít binh lính rối rít túi đầu hành lễ. Lôi thần đại nhân, Lôi thần, ngươi chính là Lôi thần. Ký thác thả mịn ánh mắt hung ác, chính là ngươi giết ca của ta. Là ta. Tô Trần vẻ mặt bình tĩnh, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi truy tầm người minh trưởng bước chân? Ký thác thả mịn hét lớn một tiếng, giết hắn cho ta. Dừng tay. Tha chắc bất chấp mang theo mọi người đi ra, trầm giọng nói, các ngươi còn không lui xuống. Nhưng mà đối mặt tha chắc bất chấp dày, ký thác thả mìn bên người tinh nhuệ vệ sĩ cũng không lui lại, ngược lại nhao nhao muốn thử. Hôn trướng. Sắc mặt của tha chắc bất chấp âm trầm, chớ quên các ngươi là y y ngô bộ người, gần đó là khả hãn cho các ngươi phong thưởng, các ngươi căn vẫn còn ở nơi này. Ký thác thả mìn lạnh lùng nói, tha chắc bất chấp, ngươi là muốn làm phản sao? Tha chắc bất chấp, ta đây là vì chúng ta y y ngô bộ. Ha ha, buồn cười, cực kỳ buồn cười. Ký thác thả mìn cười to liên tục, một cái tự xưng là thần nhân, các ngươi cũng tin tưởng. Vì y y ngô bộ. Ngươi, các ngươi vì y y ngô bộ làm cái gì? Các ngươi có thể làm gì? Như không phải chúng ta huynh đệ hai người, nhiều lần đi khả hãn vương đỉnh, y y ngô bộ bằng cái gì có thể chiếm cứ lớn như vậy một mảnh thảo nguyên? Như không phải chúng ta huynh đệ hai người. Đủ rồi. Tha chắc bất chấp tức giận nói, ký thác thả mìn, chính là bởi vì ta biết rõ các ngươi đối y y ngô bộ công hiến, mới lần lượt thả mặc cho các ngươi làm sàng làm bậy. Lai kém cỏi đối Lôi thần đại nhân bất kính, đã bị Lôi thần đại nhân lấy thần phạt trừ chi, ngươi chẳng nhẽ cũng phải như thế. Ký thác thả mìn nhìn một chút bốn phía càng tụ càng nhiều binh lính, hít sâu một hơi nói, thủ lĩnh, ta hy vọng các ngươi có thể biết rõ, người này bất quá là một tên lường gạt, khả hãn không sẽ bị thua, hắn cũng không giúp được chúng ta y y ngô bộ. Nếu như ngươi như thế chấp mê bất ngộ mà nói, ai cũng không cứu được ngươi. Càn rỡ. Một tên quan chức trầm giọng quát lên, vội vàng hướng Lôi thần đại nhân bồi tội. Bồi tội. Ký thác thả mìn cười lạnh một tiếng, bồi tội là không có khả năng bồi tội, ngược lại ta là có thể đưa hắn xuống địa ngục. Cục diện nhất thời giằng co. Đang lúc này, một tên kỵ binh tốc độ cực nhanh rục ngựa mà tới. Thủ lĩnh, xảy ra chuyện. Tha chắc bất chấp nghiêng đầu nhìn, chuyện gì xảy ra? Kỵ binh, bộ lạc hướng nam ngoài 30 dặm, phát hiện đại đường kỵ binh bóng dáng. Ừ. Trong nháy mắt, mọi người tại đây đồng loạt biến sắc. Tha chắc bất chấp trầm giọng nói, ngươi xác định là đại đường kỵ binh? Thiên chân vạn sát. Chúng ta lúc ấy không dám xác định, còn cố ý đường vòng đi Y Điền Nô Quốc, lại phát hiện Y Điền Nô Quốc trên tường thành đã treo đại đường cờ xí rồi. Cái gì? Tha chắc bất chấp đám người trong nháy mắt biến sắc. Y Điền Nô Quốc kỳ xí bị càng đổi thành đại đường cờ xí. Điều này đại biểu Y Điền Nô Quốc đã bị đại đường bắt lại. Lôi thần đại nhân quả nhiên chưa biết tiên tri, đại đường mục tiêu chính là Tây vực các nước. Tha chắc bất chấp không nhịn được thán phục nói, chỉ sợ những thứ này ngoại phái đại đường kỵ binh là hướng về phía chúng ta Y Điền Nô bộ tới. Vô cùng có khả năng a. Bọn họ hiển nhiên là đại đường thám báo, tới hỏi dò tin tức. Chúng ta phải làm lập tức rời cách nơi này rồi. Tha chắc bất chấp thanh âm hạ xuống, một đám cao quan nghị luận sôi nổi. Tô Trần mà nói ứng nghiệm, nếu không rời mà nói, như vậy đại đường mục tiêu vô cùng có khả năng chính là bọn họ. Thủ lĩnh, các ngươi đang nói gì? Chúng ta tại sao phải rời cách nơi này? Hắn chính là tên lường gạt, các ngươi tại sao như vậy tin tưởng hắn? Ký thác thả mìn rút chủy thủ ra, chỉ Tô Trần nói, ngươi kết quả cho bọn hắn rót cái gì mê một thang, để cho bọn họ thành ngươi tín đồ. Tô Trần dừng dưng một tiếng, cũng không đáp lại. Về phần Y Điền Ngô Quốc, tại sao lại ở thời gian ngắn như vậy bên trong cúp đại đường cờ xí, Tô Trần vẫn có thể suy đoán ra, nhất định là Tiết Vạn Triệt vì phối hợp hắn hành động, trước tiên sai người đi Y Điền Ngô Quốc an bài những chuyện này. Cho nên ở Y Điền Ngô bộ lạc người xem ra là đại đường binh mã tiến vào Tây Vực địa giới, như thế đại đường tiếp đó đem sẽ chỉnh hợp Tây Vực các nước, đến gần Tây Vực các nước thảo nguyên bộ lạc, tự nhiên làm theo sẽ có cảm giác nguy cơ rồi. Ký thác thả mìn không muốn chết mà nói, bây giờ liền hướng Lôi thần đại nhân quỳ xuống nói xin lỗi. Tha chắc bất chấp tiến lên một bước, mà không chút thay đổi nói, đây là bản hãn cho ngươi cảnh cáo sau cùng. Chúng vệ sĩ nghe lệnh, Tha Chắc Bất Chắc ý đồ mưu phản. Ký Thác Thả Mìn vừa mở miệng, Tha Chắc Bất Chắc liền không nhịn được thở dài, vung tay lên đó là tính ra hàng trăm binh lính, đem bọn họ bao vây lại. Tha Chắc Bất Chắc ngươi thật dám như vậy. Sắt. Tha Chắc Bất Chắc không thèm phí lời với hắn, ra lệnh một tiếng, tính ra hàng trăm binh lính, trực tiếp đánh lén lên. Ký Thác Thả Mìn cùng hắn trên trăm danh vệ sĩ đồng loạt ngã trong vũng máu. Rất nhanh, một ít tộc nhân liền đem bọn họ thi thể nhấc đi nha. Nhưng là bốn phía còn có số lớn tộc nhân không có rời đi, ngược lại vây lại. Thủ lĩnh, chúng ta thật muốn rời. Thủ lĩnh, loại khí trời này hạ, nếu như chúng ta rời mà nói, đàn dê đàn trâu làm sao bây giờ? Thủ lĩnh, đối mặt mọi người mồm năm miệng mười hỏi, Tha Chắc Bất Chắc thở dài, tỏ ý mọi người an tĩnh lại. Sau đó, Tha Chắc Bất Chắc trầm giọng nói, chuyện này vốn là Lôi Thần đại nhân chỉ thị, chúng ta còn suy nghĩ bên trong, dù sao rời đối với chúng ta mà nói, tổn thất quá lớn, nhất là hàn thời tiết mùa đông. Nhưng là, mới vừa mọi người đều nghe được, ý liền nô quốc đã bị đại đường bắt lại. Đại đường thám báo cũng đã xuất hiện ở, chúng ta bộ lạc ngoài 30 dặm, chỉ cần bọn họ tiến hơn một bước, sẽ gặp giết tới ý liền nô bộ. Có thể là chúng ta ý liền nô bộ tinh nhuệ, đều đi theo Khả Hãn đi yên kỷ quốc ca. Đại đường binh mã chúng ta như thế nào ngăn cản? Mọi người yên lặng không nói. Tô Trần tiến lên, trầm giọng nói, rời không phải là vì tìm chết, mà là vì cầu sống. Đại đường mục tiêu là Tây vực các nước, giống vậy sẽ ảnh hưởng đến, khoảng cách Tây vực các nước hơi gần một ít bộ lạc. Bọn họ phát hiện những đại đường đó thám báo, chính là tốt nhất chứng minh. Cho nên, chúng ta cần cử tộc rời, cần càng rộng lớn hơn thảo nguyên cùng càng nhiều chuyện vật. Ta tín đồ Bạch Lang đã được đến rồi nơi mục đích côn bộ lạc thủ lĩnh công nhận, chỉ cần chúng ta đi nơi mục đích côn bộ lạc, nhất định có thể cường cường liên hiệp, chạy ra khỏi khốn cảnh. Đúng vậy, chúng ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Nơi mục đích côn thần sử đại nhân, nhưng là Lôi Thần đại nhân tín đồ. Chỉ cần chúng ta đi theo Lôi Thần đại nhân đi nơi mục đích côn bộ lạc, bọn họ vẫn không thể nhiệt tình hoan nên. Tha Chắc Bất Chắc gật đầu liên tục, Lôi Thần đại nhân nói có lý. Truyền bản hãn mệnh lệnh, thu thập bọc hành lý, ngày mai lên đường đi nơi mục đích côn bộ lạc, nếu là có không muốn rời đi, vậy thì chính mình lưu thủ nơi đây, đối mặt đại đường binh lính tinh nhuệ đi DS, công nguyên năm đời kỷ, người đột quyết trở thành nô nhiên chủ nô gen sát, được gọi là Geno. Mở hoàng năm đầu, đột quyết chính thức phân liệt thành đồ vật hai hạ quốc. Đông đột quyết xa bắt lược Khả Hãn ở tùy bắc cảnh, Tây đột quyết đạt đến đầu Khả Hãn thì tại tùy chi tây bắc. Buồn chương hết, 2024-1101 chương 353. Trước mặt bản tôn, chỉ có thần phục cùng tử vong. Chương 353 trước mặt bản tôn, chỉ có thần phục cùng tử vong. Ý Điền Ngô. Cao đại trên cổng thành, Ý Điền Ngô vương một mực cung kính đứng ở một tên mặc khôi giáp tướng quân sau lưng, trên mặt chất đầy nụ cười. Tướng quân, ta Ý Điền Ngô biên giới phần lớn đổi lại đại đường cơ sĩ, ngay cả Ý Điền Ngô quốc nội một ít, cùng Ý Điền Ngô bộ lạc có người liên lạc, cũng biết chúng ta đại đường tướng sĩ và ở Ý Điền Ngô tin tức. Nghĩ đến, Ý Điền Ngô bộ lạc thủ lĩnh Tha Chắc Bất Chắc hẳn đã nhận được tin tức. Ý Điền Ngô vương nhìn một cái đưa lưng về mình Quách Hiếu Khác, tiếp tục nói, không biết rõ tướng quân hành động này ý gì, không nên hỏi không nên hỏi nhiều. Quách Hiếu Khác bình tĩnh trả lời một tiếng, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Bị Quách Hiếu Khác hận một cái câu sau, Ý Điền Ngô vương cũng không dám tức giận, vẫn là cười ha hả gật đầu nói phải. Xa xa, trên bình nguyên xuất hiện hơn 10 đạo bóng người. Ý Điền Ngô vương nhíu mày, là Quách Hiếu Khác phái ra đi thám báo. Xem bọn hắn trở về phương hướng, chẳng lẽ đại đường thật muốn đối dục cốc thiết độc thủ? Bạch bạch bạch. Tướng quân, như thế nào? Khởi bẩm tướng quân, chúng ta ở cách Ý Điền Ngô bộ lạc ngoài 30 dặm, phát hiện Ý Điền Ngô bộ lạc kỵ binh sau liền nhanh chóng rút về, nghĩ đến bọn họ chắc cũng là phát hiện chúng ta. Ừ. Quách Hiếu Khác gật đầu một cái, xuống nghỉ ngơi đi. Ừ. Thám báo rời đi. Tô Trần, ngươi kết quả phải làm gì đây? Ánh mắt của Quách Hiếu Khác trông về phía xa, trong lòng không ngừng suy nghĩ, Tô Trần lần này tiến vào thảo nguyên ý đồ. Khi lấy được Tiết Vạn Triệt truyền tin sau, Quách Hiếu Khác liền mang đám người đi tới Ý Điền Ngô quốc, phối hợp Tô Trần hành động. Bây giờ Ý Điền Ngô quốc bị đại đường bắt lại cảnh tượng, hắn đã bố trí xong rồi, Ý Điền Ngô bộ lạc bên kia nhất định rất nhanh nhận được tin tức. Như vậy tiếp đó, hắn đem làm gì? Báo. Khởi bẩm tướng quân, Cam Châu truyền tới tin tức, lấy Vương Vân Phi tướng quân cầm đầu, Lương Châu, Cam Châu, Túc Châu, Tam Châu nơi tụ họp 20.000 đại quân, khoảng cách Ý Điền Ngô chưa đủ 20 dặm. Vương Vân Phi. Quách Hiếu Khác gật đầu một cái, người này hắn ngược lại có chút ấn tượng, là một cái có thể chinh thiện chiến hổ tướng. Chỉ là bởi vì một chút duyên cớ, bị vứt xuống Cam Châu thôi. Tương đối cùng bình tĩnh Quách Hiếu Khác, Ý Điền Ngô vương đáy lòng có chút phát hoảng. Quách Hiếu Khác tự mình mang theo 2.000 tinh binh tới Ý Điền Ngô không nói, dưới mắt đại đường lại tập kết 20.000 đại quân tới Ý Điền Ngô quốc. Tướng quân, nhưng là phải đối dục cốc thiết độc thủ. Bản tướng mới vừa nói rồi. Quách Hiếu Khác xoay người nhìn sang, quốc vương không cần quá nhiều hỏi, cũng không nhất định quá nhiều khẩn trương. Ý Điền Ngô vương miễn cưỡng chất lên rồi chút nụ cười. Không khẩn trương. Vậy làm sao có thể đây? Ý Điền Ngô quốc nội mới bao nhiêu có thể dùng binh lực? Chỉ bằng vào Quách Hiếu Khác 2.000 tinh binh đã đủ bọn họ uống một bầu, huống chi bây giờ lại tới 20.000 đại quân. Một cái không tốt, Ý Điền Ngô sẽ không có. Phải là tiểu vương đã tại trong cung thiết yến, Quách tướng quân người xem. Không gấp, đợi Vương Vân Phi tới, cùng nhau đi. Ý Điền Ngô vương gật đầu một cái, xoay người khai báo mấy câu, lại tới Quách Hiếu Khác bên người nghe dùng. Quách Hiếu Khác dừng dưng một tiếng, hắn tự nhiên biết rõ Ý Điền Ngô vương ý tứ, chỉ là không có điểm phá. Dù sao, bọn họ kết cục đã định trước rồi. Ý Điền Ngô bộ lạc, từng cái tộc nhân xua đuổi bộ lạc đàn dê, đàn ngựa, đàn trâu, còn có đông đảo nữ tử đang bận việc đến thu thập đồ châu báu. Rời đối với thảo nguyên dân tộc mà nói, cũng không phải là cái gì hiếm thấy sự tình. một cái lều vải, nồi chén dụng cụ nửa phút bỏ túi mang đi. Nhưng là, như dưới mắt Hàn thời tiết mùa đông rồi, ngược lại là rất ít trải qua. Trừ phi đụng phải đại phiền toái. Thật phải đi sao? Không đi không được. Đại đường thật sẽ đối với chúng ta bộ lạc độc thủ. À, Ilieno quốc nội đều có hơn 20.000 đại đường binh lính, ngay cả biểu ca đều tại ngoài 30 dặm, phát hiện đại đường kỵ binh, không đi ở lại chờ từ sao? Sinh tử lựa chọn trước mặt, có lẽ sẽ có người làm sơ do dự, nhưng cuối cùng chỉ có thể có một lựa chọn. Tô Trần ngồi ở bên trong lều cỏ, hãy yên lặng lắng nghe đến Tôn Cường báo cáo. Sự tình truyền ra sau, phần lớn Ilieno bộ lạc tộc nhân đều nguyện ý rời đi nơi này, ngoại trừ một số ít cùng Ilieno quốc hữu người liên lạc, còn chần chờ chung. Tha chắc bất chắc đã an bài một nhóm trong bộ lạc dũng sĩ đi trước mở đường, một ít tuổi còn nhỏ tộc nhân, là theo chân mọi người cùng đi trước. Trừ lần đó ra, Tha chắc bất chắc cũng đã dùng Ilieno bộ lạc khả hãn danh nghĩa, hướng nơi mục đích côn bộ lạc thủ lĩnh phát ra bao thư, nghĩ đến sẽ có được nơi mục đích côn bộ lạc nên đón. Tô Trần rót một chén trà, đợi Tôn Cường sau khi nói xong, Phương mới mở miệng nói, cùng Ilieno quốc hữu người liên lạc, phải làm nhất rời đi trước mới là, thế nào ngược lại do dự. Tôn Cường cười nói, cái này ta cũng tò mò, còn đặc biệt hỏi một chút, nguyên lai là những người này âm thầm cùng Ilieno người trong nước có lui tới làm ăn, cho nên không muốn buông tha đi. Tô Trần hội ý gật đầu một cái. Một là trên thảo nguyên bộ lạc, một là con đường tơ lụa bên trên vương quốc. Với nhau song phương đều có đối phương cần đổ vật. Bộ lạc cùng vương quốc giữa trao đổi ích lợi, tự nhiên sẽ nảy sinh một nhóm tư phiến. Bọn họ thông qua âm thầm lui tới, trao đổi bọn họ cần sinh tồn vật, hơn nữa tiến hành nhu lợi. Bây giờ rời đi nơi này, bọn họ làm ăn dĩ nhiên là chặt đứt. Không muốn rời đi cũng hợp tình hợp lý. Ilieno quốc bên kia có từng truyền tới tin tức, là Quách tướng quân đưa tới tin tức. Quách hiểu khác. Ừ. Tôn Cường xuất ra phong thư, đưa cho Tô Trần, Lương Châu, Cam Châu, Túc Châu, tổng cộng là điều đi 20.000 đại quân, đã tới Ilieno quốc. Tô Trần mở ra phong thư nhìn một chút sau, cười đem tiêu hủy, xem ra Quách hiểu khác là chuẩn bị động thủ. Bắt lại Ilieno quốc. Tô Trần gật đầu một cái. Quyền này đang lúc bọn hắn trong kế hoạch, gần bây giờ đó là Ilieno quốc, lần nữa ném vào đại đường ôm trong lực. Nhưng là, một cái cỏ đầu tượng, không có ai sẽ thích. Tô Trần nhắm lại con mắt, trong đầu hiện lên chỗ Tây vực các quốc gia đồ. Ilieno, Cao Xương, Yên Kỳ. Như thế ba người đã bị tất cả bắt lại, Tiết Vạn Triệt lấy Trung Lộ Yên Kỳ làm cơ sở, hướng quy tư các nước xuất phát, không ra ngoài dự liệu mà nói, trong vòng nửa tháng có thể cắn quét tơ lộ ở giữa các nước. Đến lúc đó liền có thể cùng hắn liên thủ, do nam hướng bắc đẩy tới, đạt Bình Xương cắt Đình Châu, đuổi đi dục cấp thiết, bắt lại Bắc Bộ đường dây, thẳng tới Toái Diệp Thành. Tô Trần gõ một cái đầu, như vậy còn lại chính là chọn sắp một thống đột quyết các bộ tín ngưỡng. Lúc này, phía ngoài lều truyền đến Lục Phi thanh âm, Lôi Thần đại nhân, thủ lĩnh cầu kiến. Mong mời. Lôi Thần đại nhân. Tha chắc bất chắc thi lễ một cái, trầm giọng nói, bây giờ bộ lạc nội tộc mọi người đã từng nhóm chạy tới nơi mục đích côn bộ lạc rồi, Lôi Thần đại nhân có hay không cùng chúng ta cùng nhau đồng hành? Tự nhiên. Tô Trần cười trúng chím gật đầu, thủ lĩnh có thể cùng bản tôn đứng chung một chỗ, bản tôn tự nhiên muốn bảo đảm ý liễu ngô bộ lạc an toàn. Tha chắc bất chắc vẻ mặt vui mừng, mời Lôi Thần đại nhân cùng ta ngồi chung một xe. Theo Tha chắc bất chắc cùng đi ra khỏi lều vải sau, liền thấy nhiều ý liễu ngô bộ lạc tộc nhân hội tụ vào một chỗ, hướng nơi mục đích côn bộ lạc phương hướng đi. Tha chắc bất chắc đã chuẩn bị xong rồi xe ngựa bộ dáng rất thân thiết, liếc mắt là có thể nhận ra, lúc này đến từ đại đường hàng. Lôi Thần đại nhân mời. Khả hãn mời. Lôi Thần đại nhân thái quá khách khí, ta nơi nào gánh chịu nổi khả hãn gọi. Tha chắc bất chắc cười khoát tay một cái, ở Tô Trần đăng lên xe ngựa sau, Phương mới lên xe ngựa. Bên trong xe ngựa trang sức ngược lại là cực kỳ phổ thông, nhưng lại thực dụng. Nhất là một cái tiểu hình lò lửa, để cho Tô Trần cảm tuyệt có vài phần ngoài ý muốn. Lôi Thần đại nhân tới tự đại đường, chắc đúng vật này sẽ không xa lạ chứ? Tự nhiên. Tô Trần gật đầu một cái, tuy nói chỉ là tạm thời mượn dùng này tấm thân thể, nhưng là những thứ này đồ chơi mới nhì, bản tôn hay lại là có hiểu biết. Tha chắc bất chắc thở dài nói, đại đường không chỉ có chiếm cứ trung nguyên lớn như vậy lãnh thổ, sản vật phong phú, ngay cả chỉ hạ con dân cũng là nhân tài liên tục xuất hiện. Như thế mới mẹ vật, thật sự là khó có thể tưởng tượng, bọn họ là làm gì đi ra. Tô Trần, thủ lĩnh không cần tự ti mặc cảm, thượng vị giả chỉ cần mặc cho người vì dùng là được, cần gì phải tự thân làm. Lôi Thần đại nhân nói là. Tha chắc bất chắc cười một tiếng, vì Tô Trần rót đầy một ly nãi rượu, đưa cho Tô Trần. Tô Trần nói cảm ơn tiếp, mở miệng cười nói, thủ lĩnh có thể từng nghĩ qua làm cái đại khả hãn. Đại khả hãn? Tha chắc bất chắc nhíu mày, lắc đầu bật cười, dù cấp thiết khả hãn chỉ là thua, mà không phải chết. Tô Trần, hắn lần này không tuân theo thiên ý, đó là đang tự tìm đường chết. Tha chắc bất chắc trong con ngươi tựa hồ dâng lên một luồng ngọn lửa, ánh mắt nóng bỏng nhìn Tô Trần, Lôi Thần đại nhân ý là, đại khả hãn, người có tài mới chiếm được. Ném câu nói tiếp theo sau, Tô Trần liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ để lại bưng mãi rượu Tha chắc bất chắc, lâm vào yên lặng trong trầm tư. Bên ngoài dần dần nổi lên phong tuyết, từng luồng hơi lạnh đánh tới, Tô Trần không khỏi siết chặt y phục trên người. Cuối cùng là tắc bắc nơi, nhiệt độ quá mức giá rét rồi. Tô Trần nhặt lên một tấm gỗ than tuổi, ném vào trong lò lửa, chỉ thấy Tha chắc bất chắc chậm rãi đứng dậy, Lôi Thần đại nhân, ta Ilieno bộ lạc cũng có ở tại Hàn Quốc khả năng. Tại sao đối với chính mình không tự tin đây? Đối mặt Tô Trần hỏi ngược lại, Tha chắc bất chắc trong lúc nhất thời không biết rõ nên đáp lại như thế nào. Là bởi vì Ilieno bộ lạc từ đầu chí cuối, cũng không có trở thành vương đỉnh trung trọng yếu một thành viên, hay lại là từ đầu đến cuối Ilieno bộ lạc phần nhiều là tuần soái. Báo, khởi bẩm thủ lĩnh, ngoài một dặm phát hiện khắc kém tiểu bộ lạc, bọn họ cũng ở đây hướng nơi mục đích côn bộ lạc đi, đem thủ lĩnh Khổ Mộc Cha hy vọng có thể cùng chúng ta cùng nhau đồng hành. Khắc kém tiểu bộ lạc. Tha Chắc Bất Chắc như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nghĩ đến là phát hiện nói, Ilieno quốc đã rơi vào đại đường tay, trước thời hạn di chuyển rồi. Lôi Thần đại nhân cảm thấy, chúng ta là không muốn tiếp nạp bọn họ đồng hành mời. Vậy thì nhìn một chút bọn họ thành ý. Tô Trần khẽ mỉm cười, đi nơi mục đích côn bộ lạc trên đường đi, lại là có không ít tiểu hình bộ lạc, thủ lĩnh cảm thấy có thể hay không đem biến thành của mình. Tha Chắc Bất Chắc đôi mắt tỏa sáng, Lôi Thần đại nhân ý là, trước mặt bản tôn, chỉ có thần phục cùng tử vong. Biết. Tha Chắc Bất Chắc lúc này gật đầu, mời Lôi Thần đại nhân chờ chốc lát, ta đi một lát sẽ trở lại. Buổi chương hết, chương 354. Đi ra khỏi nhà, ngươi nên gọi ta cái gì? Chương 354, đi ra khỏi nhà, ngươi nên gọi ta cái gì? Khổ Mộc Cha đè ép trên đỉnh đầu mũ mềm, trên mặt tươi cười nhìn lên trước mặt cường tráng dũng sĩ, không ngừng làm quen. Nhưng cũng chứng. Làm thành 10 đại bộ lạc một trong Ý Liên Ngô bộ lạc, đương nhiên sẽ không đem Khát Xoa bộ lạc như vậy tiểu hình bộ lạc coi vào đâu. Nhất là bây giờ trời đông giá rét rời lúc. Nếu là thả ở lúc bình thường, bọn họ có lẽ sẽ tiếp nhận Khổ Mộc Cha nhiệt tình, đi theo hắn đi Khát Xoa bộ lạc, thưởng thụ rượu ngon cùng mỹ nhân. Bây giờ không được. Thủ lĩnh. Theo Tha Chắc Bất Chắc đến, mọi người đồng loạt hành lễ. Khát Xoa bộ lạc thủ lĩnh Khổ Mộc Cha, tham kiến Ý Liễn Ngô bộ lạc thủ lĩnh. Ừ. Ánh mắt của Tha Chắc Bất Chắc bình tĩnh nhìn về phía Khổ Mộc Cha, thủ lĩnh. Khổ Mộc Cha gật đầu liên tục, ta là Khát Xoa bộ lạc thủ lĩnh, tôn kính Ý Liễn Ngô bộ lạc thủ lĩnh, chúng ta có thể hay không cùng nhau đồng hành đi nơi mục đích côn bộ lạc? Tha Chắc Bất Chắc nhìn một chút Khổ Mộc Cha sau lưng tộc nhân, mặc dù có mấy trăm danh cường tráng dũng sĩ bảo vệ, nhưng là còn sót lại người không đủ gây sợ. Vì sao phải trô đi mục đích côn bộ lạc? Ilieno quốc đã rơi vào đại đường trong tay, chúng ta lưu tại chỗ, cho dù có thể chịu đựng qua trời đông giá rét, lại không ngăn được đại đường tinh minh. Khổ Mộc Cha thẳng thắn cho nhau biết, hơn nữa chúng ta nhận được tin tức, nơi mục đích côn bộ lạc xuất hiện một vị tự xưng là Lôi Thần sứ giả thần sứ, năng lực kinh người, thành công muốn đi viếng thăm một, hai. Các ngươi bộ lạc xa mà đây, liền ở phía sau, đem hắn mang đến. Khổ Mộc Cha kỳ quái nhìn một chút Tha Chắc Bất Chắc, sau đó sai người đem xả màn mang đi qua. Tha Chắc Bất Chắc nhàn nhạt nói, ngươi tin tưởng Lôi Thần đại nhân sao? Xả màn, buồn cười. Ánh mắt của Tha Chắc Bất Chắc chuyển hướng Khổ Mộc Cha, như vậy xả màn, ngươi mang đi nơi mục đích côn bộ lạc, là muốn chọc nộ Lôi Thần đại nhân. Khổ Mộc Cha ha ha cười nói, vị kia thần sứ đại nhân là thật hay là giả, tóm lại là muốn đích mắt gặp một chút, hơn nữa, hắn muốn tiêu diệt sở hữu xả màn, tôn sùng Lôi Thần đại nhân, cũng phải xuất ra để cho chúng ta tin phục năng lực phải không? Mà chúng ta bộ lạc xả màn, không chỉ có thể lực xuất chúng, chỉ bệnh cứu người càng là không thành vấn đề. Tha Chắc Bất Chắc gật đầu một cái, ở Khổ Mộc Cha tự tin giới thiệu xả màn thời điểm, đột nhiên rút đao bổ tới. Khổ Mộc Cha, xả màn. Xả màn ngã xuống, mặt đầy không thể tin. Vì, tại sao? Không tuân theo Lôi Thần người, sắt. Ngươi. Nhìn ngã xuống chết xả màn, nhìn thêm chút nữa mặt đầy sát khí Tha Chắc Bất Chắc, Khổ Mộc Cha nuốt nước miếng một cái, xả màn một mực phong thư Lang Thần đại nhân, ngươi như vậy giết hắn đi, sẽ chọc cho nộ Lang Thần đại nhân. Có Lôi Thần đại nhân ở, Lang Thần đại nhân tự nhiên sẽ biết rõ chúng ta dụng tâm lương khổ. Tha Chắc Bất Chắc run lên trên đao máu tươi, nhàn nhạt nói, bây giờ nên nói một chút chúng ta sự tình. À, ở Y Y Ngô bộ lạc ngươi kêu ta thủ lĩnh, ta không chọn ngươi Lý Nhi, nhưng là ở bên ngoài ngươi nên gọi ta cái gì? Có thể, Khả Hãn. Ừ. Tha Chắc Bất Chắc lại lần nữa cơ đao, bất quá Khổ Mộc Cha nhưng là phản ứng cực nhanh lui về phía sau tránh được. Tha Chắc Bất Chắc ngươi điên rồi. Khổ Mộc Cha quá sợ hãi, ta chẳng qua chỉ là không có gọi ngươi là Khả Hãn mà thôi, ngươi liền muốn giết ta. Ngươi thế nào không biết rõ đây? Tha Chắc Bất Chắc lắc đầu một cái, ngươi hoài nghi Lôi Thần đại nhân, lúc này an vị ở ta bên trong xe ngựa. À. Khổ Mộc Cha trợn mắt hốt hoồm. Lôi Thần đại nhân, thần sứ chủ nhân xuất hiện. Ở Lôi Thần trước mặt đại nhân, chỉ có thần phục cùng tử vong. Các ngươi không tuân theo Lôi Thần đại nhân, ta giết ngươi không phải hẳn sao? Ngươi phản kháng toàn bộ giết. Tha Chắc Bất Chắc lười cùng Khổ Mộc Cha nói nhảm, vung tay lên sau lưng bộ lạc dũng sĩ, liền mà tới. Khắc. Chờ một chút. Khả Hãn, đại Khả Hãn, chúng ta không nghi ngờ Lôi Thần đại nhân, cũng có thể tôn sùng Lôi Thần đại nhân. A, bây giờ nói những thứ này, có phải hay không là chậm? Rất nhanh, chém giết kết thúc. Khát Xoa bên trong bộ lạc nam nhân đều bị dọn dẹp hết sạch, chỉ còn lại có đàn bà và gia súc. Không có quá nhiều thời gian, lưu cho những nữ nhân này bị thương, liền bị từng tên một bộ lạc dũng sĩ giam giữ đến, tiếp tục lên đường rồi. Tha Chắc Bất Chắc run run người thượng phong tuyết, sau đó lên xe ngựa. Lôi Thần đại nhân, xử lý rất nhanh chứ sao? Tha Chắc Bất Chắc động tác, hắn thu hết vào mắt, đối với Tha Chắc Bất Chắc cường thế, Tô Trần cảm giác vui vẻ yên tâm. Không thẹn là 10 đại bộ lạc một trong thủ lĩnh, nên động thử sau đó liền tuyệt đối không hàng hồ. Tuy nói trận chiến này chỉ là diệt một cái tiểu hình bộ lạc, nhưng là Tha Chắc Bất Chắc nhưng là nhờ vào đó để cho Tô Trần thấy được hắn quyết tâm. Đồng thời, ở xử lý xong Khát Xoa bộ lạc nam nhân sau, những nữ nhân kia cùng gia súc chính là bọn hắn chiến lợi phẩm. Đây đối với Y Điền Ngô bộ lạc mà nói cũng là một chuyện tốt. Bọn họ đối Lôi Thần đại nhân bất kính, theo lý gặp này kết nạn. Tha Chắc Bất Chắc dừng dưng một tiếng, xử lý bọn họ, thật ra khiến chúng ta có càng nhiều tỷ lệ thuận lợi đến nơi mục đích côn bộ lạc rồi. Tô Trần ý vị thâm trường nói, dọc theo con đường này nhưng là có không ít tiểu hình bộ lạc. Tha Chắc Bất Chắc gật đầu, nên trở thành Lôi Thần đại nhân tín đồ. Tô Trần cười không nói. Mùa đông trên thảo nguyên phong cảnh rất đẹp, rất đẹp. Gào thét mà qua bắc phong thổi phủ tới lông lông tuyết rơi nhiều, bao trùm ở rồi bên mông bắt ngát thảo nguyên, đầy trời tuyết, giống nhau thế giới băng tuyết. Nhưng mà, càng mỹ lệ hơn đồ vật càng nguy hiểm. Lạnh thấu xương phong, lông lông tuyết rơi nhiều mang đến, nhưng là vô số bộ lạc vấn đề sinh tồn, giao thông bất tiện, khó mà lấy nước vân vân. Cứ thế cùng Y Dì Ngô bộ lạc một đường giết tới rồi nơi mục đích côn bộ lạc thời điểm, nơi mục đích côn bộ lạc thủ lĩnh cũng không có phản ứng kịp. Y Dì Ngô bộ lạc tha chắc bất chấp tới. Sử Khắc Tất Duyên mặt có lôi ngạc nhìn tới thông báo thuộc hạ, băng thiên tuyết địa, bọn họ đi nhanh như vậy. Hắn đúng là nhận được, tha chắc bất chấp sai người đưa tới thư, cũng biết lôi thần ngay tại Y Dì Ngô bộ lạc, hơn nữa cần phải tới nơi mục đích côn bộ lạc tin tức. Nhưng là bên ngoài băng thiên tuyết địa, bước chân duy gian, tha chắc bất chấp làm sao lại mang theo toàn bộ lạc mấy trăm ngàn người, nhanh như vậy đi tới nơi mục đích côn bộ lạc. Bọn họ làm sao làm được? Là thủ lĩnh, bất quá, Y Dì Ngô bộ lạc số người, tựa hồ so với trước kia đại rất nhiều rồi. Ồ, Sử Khắc Tất Duyên mặt có kinh ngạc, Y Dì Ngô bộ lạc bị khả hãn điều đi gần như 10.000 tinh binh, làm sao sẽ tráng lớn hơn nhiều? Hình như là bọn họ tới chúng ta bộ lạc trên đường, hấp thu còn lại một ít tiểu bộ lạc, số người đã vượt qua 200.000 người rồi. 200.000 người, đây tuyệt đối vượt qua, khả hãn dục cấp thiết nắm trong tay bộ tộc. Sử Khắc Tất Duyên nhất thời cảm thấy trên bả vai áp lực. Nếu là cùng tha chắc bất chấp gây ra mâu thuẫn mà nói, không chừng tha chắc bất chấp liền để cho bọn họ nơi mục đích côn bộ lạc trong nháy mắt biến thành đi qua thức. Phái người thông báo thần sứ đại nhân, lôi thần đại nhân sắp đến nơi mục đích côn bộ lạc. Sử Khắc Tất Duyên trầm giọng nói, khắc triệu tập đội ngũ, theo ta tự mình chào đón. Ừ. Cũng trong lúc đó, Bạch Lang cũng nhận được tin tức. Công tử tới. Không sai, công tử một đường giết tới rồi. Giết tới. Bạch Lang nâng lên chân mày, nói thế nào? Y Dì Ngô bộ lạc thủ lĩnh tha chắc bất chấp đã thành công tử trung thật nhất tín đồ, ở công tử dưới sự an bài, dọc theo đường đi nhưng phàm là không tuân theo lôi thần bộ lạc đã bị huyết tẩy hết sạch. Chuyện này, Bạch Lang trừng lớn con mắt, tại sao Sử Khắc Tất Duyên không có được tin tức? Cổ cười chỉ bên ngoài phong tuyết nói, bên ngoài trời đông giá rét, chúng ta đều bị vội vã ở lại chỗ này, những bộ lạc đó người lại làm sao sẽ cùng còn lại bộ lạc thường xuyên liên lạc? Huống chi, Y Dì Ngô bộ lạc bản chính là đột quyết 10 đại bộ lạc một trong, người miệng, binh mã vượt qua còn lại tiểu bộ lạc quá nhiều, một khi động thủ, bọn họ căn bản không có cầu cứu cơ hội. Bạch Lang bừng tỉnh gật đầu một cái. Đừng nói là Y Dì Ngô bộ lạc trước thời hạn động thủ, coi như là đối phương trước thời hạn biết được Y Dì Ngô bộ lạc muốn đối với bọn họ động thủ ý đồ, này băng thiên tuyết địa như thế nào tìm kiếm cứu binh, vừa có thể hướng phương hướng nào thoát đi. Cho nên kết quả cuối cùng không phải là bị Y Dì Ngô bộ lạc diệt, chính là trở thành một cái băng điêu. Cổ cười tiếp tục nói, Y Dì Ngô bộ lạc trước sau diệt 7 cái tiểu hình bộ lạc, tóm đâu 10 bộ lạc, dân cư số lượng đã vượt qua rồi 200.000 người. Khổng Huyền chi sĩ cũng từ đây trước 2.000 người, đạt đến cho tới bây giờ gần 10.000 người, thực lực mạnh mẽ. Trọng yếu nhất là, dọc theo con đường này, nhưng phạm là còn lại thần linh tín đồ, xạ mạn, toàn bộ bị xử lý xong. Còn phải là công tử a. Bạch Lang từ trong thâm tâm than thở một tiếng. Bọn họ ở trên thảo nguyên làm lâu như vậy, mới miễn cưỡng khống chế được một cái nơi mục đích côn bộ lạc, tụ tập mấy chục ngàn tín đồ thôi. Nhưng là Tô Trần xuất hiện không bao lâu, liền khống chế được 10 đại bộ lạc một trong Y Liền Ngô bộ, hơn nữa tụ tập hơn 20 vạn tín đồ. Tuy nói trong này có bọn họ ảnh hưởng tồn tại, nhưng Y Liền Ngô bộ lạc thủ lĩnh có thể không phải người ngu, dễ dàng bị người lừa dối. Thần sứ đại nhân, chuyện gì? Thủ lĩnh mời thần sứ đại nhân cùng trước đi nên đón lôi thần đại nhân đến tới. Được, ta chuẩn bị một chút. Bạch Lang hướng về phía bên ngoài nói câu sau, liền nở nụ cười. Công tử đã tới, chúng ta nên đi nên đón xuống. Cổ cười gật đầu một cái, bất quá đáng tiếc, ta không có thể cùng các ngươi cùng nhau cùng đi. Bạch Lang trầm ngâm nói, các ngươi còn tiếp tục gần nút đi, cần muốn các ngươi phải thời điểm, công tử tự nhiên sẽ triệu kiến các ngươi. Ta lại đi theo Sử Khắc Tất Duyên đi qua, nên đón công tử đến. Diễn giống như thật điểm. Đó còn cần phải nói. Bạch Lang dừng dưng một tiếng, chỉnh sửa quần áo một chút, sai bước đi ra liều bài. Sử Khắc Tất Duyên đợi hơn ngàn người mã, đã chuẩn bị thỏa đáng, xúc thế đại phát. Khi nhìn đến Bạch Lang đến sau, Sử Khắc Tất Duyên cười tiến lên, đem một con tuấn mã dây cương giao cho Bạch Lang. Thần sứ đại nhân, lôi thần đại nhân đã theo Y Liền Ngô bộ lạc thủ lĩnh đến ba dặm ngoại đa sông, nếu là chúng ta động tác nhanh một chút mà nói, có thể ở ngoài một dặm nên đón lôi thần đại nhân tuân giá. Bạch Lang nhận lấy dây cương, phóng người lên ngựa. Sử Khắc Tất Duyên vung tay lên, hơn ngàn danh dũng sĩ rối rít phóng người lên ngựa. Chư vị dũng sĩ, theo ta nên đón lôi thần đại nhân. Nên đón lôi thần đại nhân. Buổi chương hết, chương 355. Ta nguyện làm lôi thần làm ấm giường chương 355. Ta nguyện làm lôi thần làm ấm giường lôi thần đại nhân trước mặt chính là đá sông. Tha chắc bất chấp buông xuống màn xe, hướng về phía đang uống đến mãi rượu Tô Trần nói, vượt qua đá sông đó là nơi mục đích côn bộ là rồi. Bất quá nghĩ đến, nơi mục đích côn bộ là người, hẳn ở đá sông phụ cận giữ lại nhân thủ, phải làm là phát hiện hành tung chúng ta. Con đường đi tới này, số người càng ngày càng nhiều, bây giờ đã vượt qua rồi 200.000, nhiều người như vậy hơn nữa những thứ kia gia súc, bằng đại đội ngũ dĩ nhiên là không đạt được. Hơn nữa, đá sông làm thành nơi mục đích côn bộ lạc thức uống, nơi mục đích côn bộ lạc tự nhiên sẽ lưu người trông chừng. Bọn họ đến gần đá sông tự nhiên sẽ bị nơi mục đích côn bộ lạc người trước tiên phát hiện, hơn nữa báo lên Sử Khắc Tất Duyên. Bây giờ thời tiết, đá sông cũng nên kết băng chứ. Ngược lại là kết đi một tí, bất quá tịnh không đủ để chống đỡ chúng ta thuận lợi qua sông. Tha chắc bất chấp cười nói, đá sông mặc dù không phải rất lớn, nhưng là bởi vì thường xuyên nước chảy cọ rửa, dòng sông cũng chiều rộng, sâu nhiều chút. Chúng ta nhiều người như vậy xuyên qua đá sông, coi như là dày nữa khối băng, cũng sợ là muốn vỡ vụn. Vậy như thế nào qua sông? Điểm này lôi thần đại nhân không cần lo lắng, chúng ta chỉ cần đi vòng một dặm, đá nước sông lưu, độ sâu liền sẽ giảm mạnh, chúng ta có thể từ nơi đó qua sông. Tha Chắc Bất Chắc tựa hồ đối với đá sông rất là rõ ràng, liền đá sông cạn nói vị trí cũng ghi tạc trong lòng. Tô Trần cười doanh doanh nhìn Tha Chắc Bất Chắc nói, thủ lĩnh sợ là đánh đá sông chú ý chứ. Tha Chắc Bất Chắc cũng không giấu giếm, thản nhiên gật đầu một cái, quả thật nghĩ tới. Đối với trên thảo nguyên dân du mục mà nói, ung tùm bãi cỏ, đầy đủ nguồn nước, không thể nghi ngờ là thích hợp hắn nhất môn ở thả mục địa phương. Đá sông bốn phía coi như là một cái không chẳng chịu chân điểm. Nơi này có đầy đủ nguồn nước, cùng với nguồn nước thêm sinh ra ung tùm cỏ xanh, thêm nữa địa thế bằng phẳng, trời cao đất rộng, cái nào bộ lạc không muốn lạc cư nơi đây. Vậy vì sao trước đây ý Điền Ngô bộ lạc không có lập nghiệp nơi này? Nói rất dài dòng a. Tha Chắc Bất Chắc thở dài, nơi mục đích côn bộ lạc cũng không phải tiểu hình bộ lạc, nguyên là bên trái xương ngũ đốt lục bộ lạc một trong, từ tách ra sau đó, đập vào mắt côn bộ lạc thực lực cũng đang nhanh chóng tăng gọn, trở thành tây đột quyết một đại cường bộ. Chúng ta muốn nơi mục đích côn bộ lạc địa bàn, còn lại bộ lạc người giống vậy muốn, nhưng lại không có người dám thử một chút. Tô Trần Như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Tuy nói nơi mục đích côn bộ lạc là từ bên trái xương ngũ đốt lục bộ lạc đi ra ngoài rồi, nhưng là nơi mục đích côn bộ lạc như cũ có thể đánh. Cộng thêm nơi mục đích côn bộ lạc tốc độ phát triển cực nhanh, đưa đến còn lại bộ lạc còn muốn tưởng động thủ cướp đoạt mảnh đất này thời điểm, đã không có cơ hội hạ thủ. Cho nên, nơi này liền bị nơi mục đích côn bộ lạc vững vàng nắm ở trong tay. Tô Trần cười nói, cho nên nói, hạ thủ phải thừa dịp sớm. Tha Chắc Bất Chắc thật sâu chấp nhận. Báo, thủ lĩnh, phía trước phát hiện nơi mục đích côn bộ lạc thủ lĩnh Sử Khắc Tất Duyên, hắn mang theo 1000 khoảng đó kỵ binh đang nhanh chóng chạy tới. Nhất định là ôm một thả bọn họ đi tới. Tha Chắc Bất Chắc cười một tiếng, Lôi Thần đại nhân, ngài sứ giả cùng tín đồ đã trước tới đón tiếp rồi. Kia không phải rất tốt. Tô Trần cười ha ha. Phía trước phụ trách mở đường ôm một nếu thả làm bọn họ đi tới, đủ để chứng minh bọn họ và Sử Khắc Tất Duyên nói xong. Nơi mục đích côn bộ lạc Sử Khắc Tất Duyên, mang theo thần sứ Bạch Lang, 1000 tinh kỵ, cung nên Lôi Thần đại nhân giá lâm. Khóe miệng của Tô Trần run lên. Lời này nghe, phủ đầu bang toàn thể đồng nhân. Em, mặc dù cảm giác có điểm lạ, nhưng quái được rồi. Tha Chắc Bất Chắc vén rèm xe lên, nở nụ cười vì Tô Trần mở đường. Gió lạnh tràn vào, Tô Trần siết chặt trên người hồ áo lông, đi xuống xe ngựa, Tha Chắc Bất Chắc theo sát phía sau. Thấy vậy, Bạch Lang nở nụ cười, tiến lên chào đón, "Bạch Lang tham kiến Lôi Thần đại nhân." "Không cần như thế." Tô Trần khoát tay một cái, mỉm cười nói, "Bạch Lang, ngươi làm rất khá." Bạch Lang vẻ mặt nghiêm túc, "Đều là Lôi Thần đại nhân chỉ điểm được." "Lôi Thần đại nhân, để cho ta tới cho ngài giới thiệu một chút, vị này là nơi mục đích côn bộ lạc thủ lĩnh Sử Khắc Tất Duyên, hắn là Lôi Thần đại nhân trung thành nhất tín đồ." Sử Khắc Tất Duyên gặp qua Lôi Thần đại nhân. Sử Khắc Tất Duyên lúc này thẳng người bản, một bộ còn chờ kiểm nghiệm bộ dáng. Tô Trần cười trúng chím gật đầu, làm phiền Sử Khắc Tất Duyên thủ lĩnh tự mình chào đón. Lôi Thần đại nhân khách khí. Tô Trần nghiêng đầu nhìn về phía một bên Tha Chắc Bất Chắc, vị này là Y Điền Ngô bộ lạc thủ lĩnh Tha Chắc Bất Chắc, Sử Khắc Tất Duyên thủ lĩnh hẳn không xa lạ chứ. Đây là tự nhiên. Sử Khắc Tất Duyên cười cùng Tha Chắc Bất Chắc chào hỏi, mấy ngày trước ta nhận được Tha Chắc Bất Chắc khả hãn đưa tới thư, lại không ngờ tới, các ngươi tốc độ lại nhanh như vậy. Cứ thế cùng Lôi Thần đại nhân cùng Tha Chắc Bất Chắc khả hạn đến đá sông mới vừa nhận được tin tức. Nếu là có tiếp đó không được chú đáo, xin Lôi Thần đại nhân cùng Tha Chắc Bất Chắc khả hãn thông cảm nhiều hơn. Tha Chắc Bất Chắc, Sử Khắc Tất Duyên khả hãn khách khí. Sử Khắc Tất Duyên trầm giọng nói, ta đã sai người chuẩn bị phong phú tiệc rượu, mời Lôi Thần đại nhân, Tha Chắc Bất Chắc khả hãn rời bước. Được. Ở Sử Khắc Tất Duyên đám người vây quanh, đoàn người vượt qua đá sông, tiến vào nơi mục đích côn bộ lạc. Nơi mục đích côn bộ lạc nội tộc người, khi biết Lôi Thần sắp đến bọn họ bộ lạc sau, từng cái tộc trên mặt người đều tràn đầy vẻ vui mừng. Lôi Thần không những có thao túng lôi điện năng lực, càng có khả năng xem bói tương lai, chỉ cần bọn họ tuân theo Lôi Thần chỉ dẫn, tất nhiên có thể trở thành cường đại bộ lạc. Lôi Thần, Lôi Thần, Lôi Thần. Không biết là ai kêu một cú họng, nơi mục đích côn bộ lạc đông đảo tộc nhân, rối rít đi theo nột hô lên. Thanh âm từ trước sặc sỡ hỗn loạn, lại tới thống nhất chỉnh tề. Từng đạo thanh âm hòa chung một chỗ, xông thẳng vân tiêu, đem đầy trời phong tuyết đánh sơ sát. Tha Chắc Bất Chắc có chút ngoài ý muốn nhìn về phía, kia từng tên một có chút cuồng nhiệt nơi mục đích côn bộ lạc tộc nhân. Tương đối cùng bọn chúng tận mắt chứng kiến quá Tô Trần lợi hại khác nhau, bọn họ chỉ là kiến thức thần sứ Bạch Lang năng lực, dĩ nhiên cũng làm đối Lôi Thần như thế sùng bái. Có thể thấy, Lôi Thần năng lực không thể nghi ngờ. Tô Trần mỉm cười gật đầu, nhất là khi ánh mắt của hắn quét qua những thứ kia đến tuổi cô nương thời điểm, từng cái cô nương hưng phấn thét lên. Lôi Thần, Lôi Thần. Cho dù là một cụ người Hán thân thể, cũng có không ai sánh bằng dung mạo hóa phong hái. Lôi Thần, ta nguyện ý vì ngươi làm ấm giường. Đối với cái này nhiều chút nhiệt tình các cô nương, Tô Trần chỉ có thể biểu thị tâm ý lĩnh. Về phần người sao, vậy hay là liền như vậy? Người đột quyết cùng người Hán cuối cùng là khác nhau, không chỉ là bởi vì tướng mạo nguyên nhân, càng nhiều là thói quen cuộc sống. Lôi Thần đại nhân xin mời. Sử Khắc Tất Duyên thủ lĩnh mời. Tô Trần đám người đi theo Sử Khắc Tất Duyên bên người, đi vào lều vải. Đưa mắt nhìn Tô Trần đám người đi vào lều vải sau, không ít cô nương mặt có vẻ tiếc nuối. Nếu là có thể lấy được Lôi Thần xem trọng mà nói, các nàng liền có thể thoát khỏi thân phận bây giờ, trở thành người trên người rồi. Chỉ tiếc, Tô Trần đối với các nàng cũng không có ý kiến gì. Lôi Thần thế nào thấy so với thần sứ đại nhân còn phải gầy yếu đây. Lôi Thần dù sao cũng là mượn Hán thân thể người làm việc, nhìn nhu nhược cũng là rất bình thường, chẳng lẽ ngươi không muốn thử một chút người Hán lợi hại? Người khoan hãy nói. Bên trong liều cỏ, Sử Khắc Tất Duyên sớm lấy chuẩn bị xong tiệc rượu, ngoại trừ rượu ngon món ngon ngoại, còn có một danh vóc người yêu kiều thiếu nữ. Những thứ này nữ tử đều là nơi mục đích côn bộ lạc tộc nhân, phần lớn đến vừa vặn cưới tuổi tác. Trên người mỗi một người, ngoại trừ mấy đạo hồ áo lông che giấu bộ vị trọng yếu ngoại, những địa phương khác trắng loá như tuyết. Vô hình chung, để cho bên trong lều có nhiệt độ tăng lên mấy phần. Hay lại là sự khác tất duyên khả hãn biết hưởng thụ a. Tha chắc bất chắc cười ha hả nhìn những thứ kia nhảy vũ cô nương muốn nói, nơi này béo tùm, dưỡng ra không ít như hoa như ngọc mỹ nhân nhi. Ai ai, tha chắc bất chắc khả hãn nói đùa. Sử khắc tất duyên khoát tay một cái, mang theo mấy phần khiêm tốn mùi vị, cùng ý nghĩa ngô bộ so với, ta đây nơi mục đích quân bộ lạc lại đoàn cái gì. Nghe nói tha chắc bất chắc khả hãn lần này theo lôi thần tới, dọc theo đường đi quét ngang không ít bộ lạc. Tha chắc bất chắc nhàn nhạt nói, bọn họ đối lôi thần bất kính, theo lý gặp bị trừng phạt. Bất quá, ngược lại có chút người rất thức thời vụ, chém bên trong bộ lạc sa mạn, tôn sùng lôi thần đại nhân liền cho bọn hắn một lần cơ hội sống sót. Sử khắc tất duyên gật đầu một cái, lôi thần đại nhân năng lực, vẹn vẹn từ thần sứ đại người thủ đoạn, liền có thể thấy được một, hai. Bất quá, tha chắc bất chắc khả hãn ở trong thơ nói, đại đường sẽ đối thảo nguyên độc thủ, chuyện này nhưng là thật. Thiên chân vạn sát. Tha chắc bất chắc vẻ mặt nghiêm túc, đem Tô Trần nhắc nhở bọn họ mà nói, cùng với ý nghĩa Ngô quốc phát sinh biến cố, nói tường tận một lần. Sắc mặt của Sử khắc tất duyên cũng dần dần ngưng trọng. Lại không nói Tô Trần có thể biết bấm đột, trước thời hạn xem bói đến đại đường đối thảo nguyên động thủ ý tưởng, đơn chính là Ilya Ngô quốc đã bị đại đường bắt lại, đây đối với thảo nguyên mà nói, liền có nhất định uy hiếp. Đại đường hoàn toàn có thể đem Ilya Ngô quốc coi là lô cốt đầu cầu, tiến có thể công vào thảo nguyên thủ phủ, lui có thể hồi thủ biên quan, đây đối với trên thảo nguyên các bộ lạc mà nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Lôi thần đại nhân. Sử khắc tất duyên trầm ngâm, ánh mắt nhìn về phía Tô Trần, chậm rãi mở miệng nói, thần sứ đại nhân từng nói, dục cốc thiết khả hãn lần này cầm quân xuôi nam, đem sẽ cho chúng ta thảo nguyên mang đến khó có thể tưởng tượng hai nạn. Chẳng lẽ tai nạn đó là đến từ cùng đại đường? Tô Trần khẽ mỉm cười, đây là một trong số đó. Ồ, Sử khắc tất duyên vẻ mặt hiếu kỳ, xin lắng hay nghe. Tô Trần, dục cốc thiết khả hãn xuôi nam, tuy nói mục tiêu thật xa, nhưng là lần này xuôi nam nhưng là đem các bộ lạc tinh nhuệ đều đi không sai biệt lắm. Sử khắc tất duyên gật đầu một cái, đây là không thể nghi ngờ. Không có các bộ lạc dũng sĩ ủng hộ, dục cốc thiết làm sao có thể sẽ tập trung nhiều như vậy lại quân một đường xuôi nam? Các bộ lạc bên trong không có tinh nhuệ dũng sĩ, đối mặt nguy hiểm sắc mặt sai xuất liền sẽ giảm mạnh. Ngay như bây giờ. Ý nghĩa Ngô quốc nội, đại đường trần binh 20.000 có dư, bất luận bọn họ mục đích là cái gì, đối với Thảo Nguyên mà nói, đều là một cái uy hiếp. Sau đó, dục cốc thiết lui thủ Đình Châu, không ra ngoài dự liệu mà nói, hắn đem sẽ tập hợp lại tiếp tục xuôi nam, đem trước bỏ lại mặt mũi tìm trở về. Đây mới là đáng sợ nhất. Tập hợp lại, tiếp tục xuôi nam. Sử khắc tất duyên cùng tha chắc bất chắc âm thầm gật đầu, đây cũng là phù hợp dục cốc thiết tính tình. Bất quá, trước đây Yên Kỳ quốc đánh một trận, dục cốc thiết ở Yên Kỳ quốc hao binh tổn tướng gần như 80.000, còn sót lại 40.000 binh lực thật có thể bắt lại Yên Kỳ sao? Nếu như không được mà nói, điều binh. Sử khắc tất duyên cùng tha chắc bất chắc trăm miệng một lời. Dục cốc thiết đem sẽ từ các bộ điều binh. Chương 356. Các bộ liên thủ, dục cốc thiết lâm nguy. Chương 356. Các bộ liên thủ, dục cốc thiết lâm nguy. Bên trong lều có hoàn toàn tĩnh mịch. Gần đó là bọn họ biết dục cốc thiết tiếp theo sắp làm gì, nhưng cũng hết sức nhức đầu. Dù sao dục cốc thiết nhưng là đột quyết đại khả hãn, thống lĩnh thảo nguyên các bộ. Bây giờ xuôi nam bị ngăn trở, hao tổn nhiều người như vậy, theo lý lui về thảo nguyên mới là, nhưng là lấy dục cốc thiết tính cách, tất nhiên sẽ kéo nhau trở lại. Như vậy hắn sẽ cần số lớn nhân thủ. Nhân thủ từ đâu tới đây? Không phải là từ bọn họ những thứ này trong bộ lạc điều đi năng trinh tiện chiến người. Không trách Lôi Thần đại nhân nói chuyện này mới là đáng sợ nhất. Sử khắc tất duyên thở dài. Tiên Kỳ quốc đánh một trận, hao tổn gần như 80.000 đại quân, chẳng những là dục cốc thiết khó có thể chịu đựng như vậy tổn thất, thảo nguyên các bộ giống như vậy. Số lớn dũng sĩ tử vong, sẽ cấp tốc yếu bớt các bộ lạc thực lực. Bây giờ, đại đường binh lính lại xuất hiện ở Ilya Ngô quốc nội. Một khi Ilya Ngô quốc nội đại đường binh lính, một đường bắc thượng mà nói, như vậy mất đi rất nhiều dũng sĩ bộ lạc, nên như thế nào ngăn cản đại đường binh đỉnh? Không ngăn được, hoàn toàn không ngăn được. Nếu là dục cốc thiết tiếp tục điều đi đại quân, như vậy Ý Điền Ngô quốc nội đường quân chỉ cần phái 5.000 tinh kỵ liền đủ để càn quét thảo nguyên rồi. Chúng ta muốn ngăn cản hắn, tha chắc bất chắc trầm giọng nói, không thể để cho dục cốc thiết khả hãn tiếp tục xuôi nam. Sử khắc tất duyên trọng trọng gật đầu, không sai, như tiếp tục đánh xuống, chúng ta trên thảo nguyên dũng sĩ cũng phải chết ở nơi đó. Chúng ta làm cùng còn lại bộ lạc khả hãn cùng nhau thương nghị, để cho dục cốc thiết lui binh một chuyện. Ta đề nghị trước tìm Ca La Lộc bộ thủ lĩnh thương nghị chuyện này. Đóa tiếp giáp kém cỏi sĩ cân. Tha chắc bất chắc trầm ngâm gật đầu một cái, Ca La Lộc bộ lạc vì dục cốc thiết cung cấp gần như 20.000 đại quân, trải qua trận chiến này, này 20.000 đại quân gần như chết ở Yên Kỳ quốc. Đóa tiếp giáp kém cỏi sĩ cân nhất định đối với lần này rất là bất mãn, muốn cùng hắn liên hiệp đúng là một lựa chọn tốt. Hai người thương lượng, ánh mắt nhìn về phía Tô Trần. Lôi thần đại nhân ý như thế nào? Ta thế nào biết rõ? Trong lòng Tô Trần thở dài, đối với đột quyết các bộ, hắn hiểu cũng không phải rất nhiều, trong đó quan hệ phức tạp, càng là lý không rõ ràng. Bây giờ đối mặt bọn hắn hai người hỏi, Tô Trần trầm ngâm nói, bất luận là liên hiệp còn lại bộ lạc hay lại là bức đua thoái vị dục cấp thiết, mục đích của chúng ta chỉ có một, kia chính là bảo vệ thảo nguyên con dân không bị thương tổn. Lần này hao tổn nhiều như vậy dũng sĩ, các bộ lạc sĩ cần, thủ lĩnh nhất định thập phần đau lòng, cùng bọn chúng liên hiệp nghĩ đến không phải cái việc gì khó khăn. Sử khắc tất duyên hai người gật đầu một cái, đã như vậy vậy liền trước cùng đóa tiếp giáp kém cỏi sĩ cân bắt được liên lạc, ở cùng những các bộ khác thương nghị chuyện này. Nhưng vào lúc này, một tên lính chạy vào. Khởi bẩm thủ lĩnh, Ca La Lộc bộ lạc sứ giả ca ngươi đáng khen chắc phụng đoá tiếp giáp kém cỏi sĩ cân chi mệnh, tới bái kiến thủ lĩnh. Nha. Nghe vậy, mọi người rối rít mặt lộ vẻ kinh hãi. Bọn họ còn nghĩ liên lạc đoá tiếp giáp kém cỏi tới, không nghĩ tới, đoá tiếp giáp kém cỏi cũng đã phái người tới. Mau mời. Ca ngươi đang khen chắc bái kiến nơi mục đích côn bộ lạc thủ lĩnh, bái kiến ý địa ngô bộ lạc thủ lĩnh. Ca ngươi đang khen chắc mang theo phong tuyết đi bảo, hướng về phía sử khác tất duyên hai người hành lễ, rồi sau đó ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Tô Trần. Tại sao một cái người hắn sẽ ngồi ở chỗ này? Vị này là Lôi Thần đại nhân. Lôi Thần đại nhân. Ca ngươi đang khen chắc kinh ngạc nói, nhưng là thao túng Lôi đỉnh Lôi Thần đại nhân. Tô Trần cười trúng chím gật đầu. Ca ngươi đang khen chắc lúc này hành lễ, bái kiến Lôi Thần đại nhân. Sử khác tất duyên cười nói, không nghĩ tới các ngươi Ca La Lộc cũng nghe nói Lôi Thần đại nhân uy danh. Ca ngươi đang khen chắc đứng lên nói, chúng ta đối Lôi Thần đại nhân uy danh như sấm bên tai, chỉ là vô dọ gì chỉ thấy. Nhất là ở Lôi Thần đại nhân dự đoán ra, dục cốc thiết khả hãn binh bại yên kỳ sau, sĩ cân đối Lôi Thần đại nhân cách ngoại sùng bái, cứ thế cùng đại xà mạn bọn người bị sĩ cân lạnh nhạt. Như không phải bộ lạc tộc nhân cầu tha thứ, sĩ cân lúc ấy thì đem bọn hắn đuổi ra bộ lạc rồi. Sử khác tất duyên đám người nhất thời cười. Suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu. Ở một cái xà mạn tuyên truyền hạ, dục cốc thiết lần này xuôi nam, một mảnh đường bằng phẳng, các bộ lạc rối rít rút ra binh đưa qua. Nhưng là kết quả thế nào? Yên kỳ quốc đánh một trận, hao tổn gần như 80.000 đại quân. Đây đối với mỗi cái bộ lạc mà nói, đơn giản là khó mà tiếp nhận. Nhất là Ca La Lộc bộ lạc. Bọn họ nhưng là vì dục cốc thiết cung cấp gần như 20.000 đại quân, chết 80.000 trong đại quân, sợ là có nhiều Ca La Lộc bộ lạc dũng sĩ. Đoá tiếp giáp kém cỏi làm sao sẽ không đau lòng. Chớ nói lạnh nhạt, xua đổi xa mạn rồi, thậm chí hận không được trực tiếp chém bọn họ. Tha chắc bất chắc trầm giọng nói, ngươi lần này phụng sĩ cân chi mệnh tới làm chi? Ca ngươi đang khen chắc, hồi y điền ngô bộ thủ lĩnh, ta phụng mệnh trước tới mời nơi mục đích quân bộ lạc thủ lĩnh, cùng nhau bàn khuyên can khả hãn thu binh. Tô Trần mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, rối rít nở nụ cười. Sử khác tất duyên nói, sĩ cân nói thế nào? Ca ngươi đang khen chắc, sĩ cân nói khả hãn lần này xuôi nam hao binh tổ tướng, trong bộ lạc dũng sĩ toàn bộ bỏ mình, nhưng là khả hãn như cũng không nghĩ lui binh, còn phải rút ra binh tiếp tục xuôi nam, đây đối với các đại bộ lạc đều là khó mà tiếp nhận. Quả nhiên, dù cốc thiết còn phải tiếp tục tấn công tây vực các nước. Sử khác tất duyên hai người hai mắt nhìn nhau một cái, liền nghe ca ngươi đáng khen chắc nói, nếu là khả hãn khư khư cố chấp mà nói, chúng ta ứng liên thủ ngăn lại. Cái này liên thủ ngăn lại liền tương đối có ý tứ. Khóe miệng của Tô Trần khẽ nhếch, không biết do đoá tiếp giáp kém cỏi có phải hay không là cùng hắn ôm giống vậy ý tưởng. Nếu là mà nói, vậy thì phải để cho hắn dâng hiến một chút. Trừ chúng ta nơi mục đích côn bộ lạc ngoại, các ngươi còn mời bao nhiêu người? Mười đại bộ lạc chúng ta đã mời 6 vị, bọn họ đã chắc chắn sẽ tham dự chuyện này. Ca ngươi đang khen chắc tiểu nói, vừa vặn tha chắc bất chắc đại nhân cũng ở nơi đây, không biết rõ tha chắc bất chắc đại nhân có thể hay không muốn tham dự vào. Tự nhiên, tha chắc bất chắc lạnh nhạt nói, chúng ta bộ lạc nhưng là cho khả hãn cung cấp 8.000 tinh binh, 10.000 con chiến mã. Những tổn thất này dĩ nhiên là muốn cùng khả hãn nói một chút. Ca ngươi đang khen chắc tiếu một chút đầu, ánh mắt chuyển hướng sử khác tất duyên. Sử khác tất duyên trầm rãi nói, lúc nào? Ca ngươi đang khen chắc, sau 5 ngày. Như vậy vội vàng. Thực ra không phải vậy. Ca ngươi đang khen chắc lung tung nói, chúng ta đã sớm lên đường, nhưng là bởi vì trên đường phong tuyết quá lớn, cho nên đến nơi mục đích côn bộ lạc thời gian dài điểm. Mọi người hội ý gật đầu một cái. Như không phải là bởi vì khí trời duyên cớ, ca ngươi đang khen chắc hẳn sẽ nhắc mấy ngày trước đến bộ lạc báo cho biết chuyện này. Như thế mảnh nhỏ tính được, coi là dục cốc thiết ở Yên Kỳ quốc hao tổn 80.000 đại quân sau, liền có cái ý nghĩ này. Sử khác tất duyên gật đầu một cái, bây giờ phong tuyết quá lớn, ngươi không bằng tạm thời ở lại chúng ta bộ lạc, đến lúc đó cùng chúng ta cùng nhau đi. Ca ngươi đang khen chắc thở dài, đa tạ thủ lĩnh hảo ý, bất quá thủ lĩnh đáp ứng chuyện này, ta cần mau trở về, báo cho biết sĩ cân đại nhân. Đã như vậy, ta đây liền không để lại rồi. Sử khác tất duyên cất cao giọng nói, người đâu, cho hắn thay đổi một ngựa tốt, chuẩn bị rượu lương khô. Tạ thủ lĩnh. Ca ngươi đang khen chắc lần nữa nói tạ, cáo từ rời đi. Xem ra liên hiệp các bộ sự tình xa so với chúng ta tưởng tượng thoải mái hơn rồi. Sử khác tất duyên cười nói, hôm nay Lôi Thần chẳng những tới chúng ta nơi mục đích côn bộ lạc, càng là mang đến cho chúng ta rồi may mắn. Để cho chúng ta cùng nhau nâng ly, nhiệt tình hoan nghênh Lôi Thần đại nhân đến tới. Hoan nghênh Lôi Thần đại nhân. Mọi người cười to nâng ly. Tiến hội ở một mảnh náo nhiệt tưởng và bầu không khí hạ kết thúc. Sử khác tất duyên chóng mặt mấy lần kéo tuổi xuân cô đương, hướng Tô Trần trong ngực đưa. Tuy nói Lôi Thần đại nhân bây giờ mượn phạm nhân thân thể, nhưng là nên hưởng thụ vẫn là phải hưởng thụ mới được. Nấc, ít nhất trải giường chiếu chứ sao? Đối với Sử khác tất duyên nhiệt tình, Tô Trần do dự một chút, liền vui vẻ đón nhận. Về phần tha chắc bất chắc là không cần nói nhiều, tên kia đã kéo ba cái cô nương rời đi. Tô Trần thuận miệng để cho tên kia cô nương đi lều trại sau, liền đi theo Bạch Lang đi tới hắn lều vải. Nha giống, thật biết hưởng thụ ạ. Tô Trần cười nhìn một chút, ngồi xổm ở trên hàm, chuẩn bị hầu hạ bọn họ cô nương. Bạch Lang cười phất phất tay, đây đều là thủ lĩnh một phen ý tốt, ta cũng không tiện từ chối. Đợi hai gã cô nương sau khi rời đi, Bạch Lang không mình hành lễ, công tử. Cổ cười bọn họ đâu? A Vân. Bạch Lang nghiêng đầu nhẹ giọng la lên một câu. Bất quá chốc lát, cổ cười đám người vén lên lều vải đi vào. Ra mắt công tử, ngồi xuống nói chuyện. Tô Trần khoát tay một cái, tỏ ý mọi người nhập tọa. Mọi người nói tạ nhập tọa sau, ánh mắt của Tô Trần nhìn về phía cổ cười mở miệng nói, các ngươi khoảng thời gian này biểu hiện khá vô cùng, như không phải là các ngươi tuyên truyền, ta tới đến Thảo Nguyên, chưa chắc có thể nhanh như vậy trở thành Lôi Thần. Công tử quá khen rồi. Cổ cười không dám giành công, cũng là công tử đa mưu túc trí, trước thời hạn nghị xong cách đối phó. Tô Trần khoát khoát tay, định mợ không cần chụp, nói chút thật tế. Cổ cười gật đầu một cái, khoảng thời gian này đến, lớn lớn nhỏ nhỏ bộ lạc, ít nhất có vượt qua 20, đã biết được công tử danh tiếng. Nghĩ đến trải qua khoảng thời gian này lên men, biết được công tử danh tiếng người, càng ngày càng nhiều. Chỉ là bởi vì khí trời duyên cớ, thêm nữa lấy được công tử muốn tới nơi mục đích côn bộ lạc tin tức, chúng ta liền tạm thời ở lại chỗ này. Tô Trần, mới vừa ca la lộc bộ lạc người đến, bọn họ nói tới lôi thần sự tình, hiển nhiên là ngươi tuyên truyền sự tình, ở trên thảo nguyên truyền ra. Cổ cười toét miệng cười một tiếng. Tô Trần, bất quá tiếp đó, mới là trọng yếu nhất. Cổ cười nghiêm mặt, công tử mới nói. Dục cốc thiết ở Yên Kỳ sa sút, lui thủ Đình Châu, hao binh tổn tướng khiến cho các đại bộ lạc người, đối với hắn đã thập phần khó chịu. Nhất là lần này dục cốc thiết hồi phục sau, lại phải tiếp tục xuôi nam, các bộ tướng sẽ liên hợp lại, cùng nhau đối phó dục cốc thiết. Chúng ta phải làm, đó là mượn thần danh nghĩa, đợi các bộ liên thủ sau, đối dục cốc thiết độc thủ. Quả nhiên, Bạch Lang cổ cười đắng người, vẻ mặt vẻ hưng phấn. Bọn họ trước đây liền từng đoán được Tô Trần kế hoạch, nhưng lại rất khó khăn tin tưởng, chỉ bằng bọn họ những người này, ở trên thảo nguyên vén lên tinh phong huyết lãng. Công tử, như vậy chúng ta liền từ âm thầm đi về phía bên ngoài rồi, nhất là công tử. Cổ cười không lầm lo lắng nói, các bộ liên thủ có lẽ sẽ khiến cho dục cốc thiết hồi tâm chuyển ý, nhưng là muốn đối dục cốc thiết độc thủ, dục cốc thiết tất nhiên sẽ đem sự chú ý đặt ở công tử trên người. Người đang trên thảo nguyên, muốn chạy cũng không có cơ hội. Tô Trần khoát tay một cái, xem tình thế mà làm. Ngoài ra, ta đã trước thời hạn sắp xếp Tử Dũng đi Phật Thành, các ngươi có từng lấy được hắn đưa tới tin tức? Chưa từng. Cổ cười hai người đồng loạt lắc đầu. Người này mất liên hệ rồi hả? Tô Trần nhíu mày, nhưng nghĩ đến Tử Dũng ở Giang Nam đạo lăn lộn phong sinh thủy khởi, lo âu liền tản đi một ít. Được rồi, tạm đã lâu không đi còn hắn. Tô Trần trầm giọng nói, chúng ta tiếp theo mục đích chính là bắt lại dục cấp thiết. Đợi sử khác tất duyên bọn họ chuẩn bị đầy đủ, các ngươi liền theo ta cùng nhau đi Ca La Lộc. Nghe xong Tô Trần nhưu đồ sau, cổ cười đám người nhất thời lộ ra nụ cười. Như thế đi xuống, thảo nguyên đại loạn sắp tới. Lúc này, bên ngoài truyền đến A Vân thanh âm, Lôi Thần đại nhân, có việc gấp bẩm báo. Đi vào. A Vân bước nhanh đi vào, xuất ra tờ giấy đưa cho Tô Trần, này là mới vừa nhận được truyền tin, là Yên Kỳ quốc đưa tới. Tô Trần mở ra nhìn sau, cười đem ném vào trong đống lửa, thiết tướng quân thuận lợi bắt lại Quy Tư quốc cùng Cô Mạc quốc, Tinh Sông Y Thả cũng đã thuận lợi bắt lại, sau 3 ngày bình tướng vào ô tô. Như thế, khởi không phải tạo thành 4 mặt bao vây chi thế. Hảo hảo hảo, lần này dục cốc thiết coi như thảm. 2024-1103 chương 357. Khách không mời mà đến, đổ thêm dầu vào lửa. Chương 357, khách không mời mà đến, đổ thêm dầu vào lửa. Mặt trời chói chang trên cao. Trên thảo nguyên tuyết động, cũng ở đây mặt trời chói chang chiếu xuống, dần dần hòa tan. Nhưng nhiệt độ như cũng rất thấp. Ca La Lộc làm thành thảo nguyên 10 đại bộ lạc một trong, tự trăm năm trước chính là cường đại đại danh tử. Đem bộ lạc thủ lĩnh đoá tiếp giáp kém cỏi, là dục cốc thiết kính trọng phụng sĩ cân, địa vị đứng sau dục cốc thiết, cùng còn lại 9 bộ thủ lĩnh ngồi ngang hàng. Đặt ở lúc trước, đoá tiếp giáp kém cỏi đối dục cốc thiết sắc phong sĩ cân chức vẫn tương đối hài lòng, nhưng là bây giờ sao? Còn không bằng hắn ở Ca La Lộc bộ lạc làm cái tiểu khả hãn. Gần như 2 vạn nhân mã, toàn bộ chết ở Yên Kỳ quốc, đây đối với bất kỳ một cái nào bộ lạc mà nói, cũng là không thể nào tiếp thu được. Huống chi, lần này dục cốc thiết còn phải tiếp tục. Nào có nhiều người như vậy, theo hắn tiếp tục xuôi nam. Báo, khởi bẩm sĩ cân, sử mật bộ, nơi mật bộ, nơi mục đích côn, y lì ngô bộ người đến. Đoá tiếp giáp kém cỏi cười đứng dậy. Không nghĩ tới hôm nay lại có 4 đại bộ lạc người, cùng đến Ca La Lộc. Bọn họ mang tới bao nhiêu người mã? Hồi sĩ cân, các bộ thủ lĩnh dẫn đội ngũ bao nhiêu không đồng nhất, trong đó nơi mục đích côn cùng y lì ngô 2 bộ thủ lĩnh thảo luận mang đến 6.000 người. Sử nguyện bộ thủ lĩnh mang đến 3.000 người, nơi mật bộ mang đến 2.000 người. Hảo hảo hảo. Đoá tiếp giáp kém cỏi hết sức vui mừng. Không nghĩ tới nơi mục đích côn bộ lạc cùng y lì ngô bộ lạc lại mang đến ước chừng 6.000 đại quân. Đây quả thực vượt qua hắn dự liệu. Về phần sử nguyện bộ, nơi mật bộ, này 2 bộ đội ngũ chỉ có 5.000 người, ngược lại cũng tại hắn như đã đoán trước. Dù sao, bọn họ cũng từng cho dục cốc thiết cung cấp không ít nhân mã. Bây giờ còn có thể tập trung nhiều người như vậy, đã là lấy ra bên trong tộc cuối cùng lực lượng. Theo ta cùng nên đón chư vị bộ lạc thủ lĩnh đến. Đoá tiếp giáp kém cỏi cười lớn, vén lên lều vải, hướng đi ra bên ngoài. Rất nhanh, từng cái theo chiều gió phất phới cờ xí xuất hiện ở trong tầm mắt. Đoá tiếp giáp kém cỏi mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn 4 bộ đội ngũ dần dần đến gần. Đoá tiếp giáp kém cỏi sĩ cân, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Đoá tiếp giáp kém cỏi cười lớn phất phất tay, cùng 4 cái bộ lạc thủ lĩnh ôm một cái. Khi thấy còn ở trên lưng ngựa Tô Trần đám người sau, Đoá tiếp giáp kém cỏi không khỏi nhíu mày, những người hắn này là? Vị này là Lôi Thần đại nhân, Đoá tiếp giáp kém cỏi sĩ cân cũng không nên chậm trễ. Lôi Thần đại nhân. Đoá tiếp giáp kém cỏi vui vẻ nói, nguyên lai là Lôi Thần đại nhân ngay mặt không thể nhận ra, xin Lôi Thần đại nhân chớ trách. Người không biết không trách. Tô Trần mỉm cười lắc đầu một cái, Đoá tiếp giáp kém cỏi sĩ cân, để cho chúng ta hôm nay tới đây, nghĩ đến là có chuyện trọng yếu cùng chúng ta thương lượng. Chính là, Đoá tiếp giáp kém cỏi trọng trọng gật đầu, bất quá trước mắt chỉ rồi 4 vị thủ lĩnh, những người còn lại còn chưa từng đến. Không bằng chư vị theo ta trước vào bộ lạc, đợi những các bộ khác thủ lĩnh tới, chúng ta sẽ đi thương nghị. Được. Ở đoá tiếp giáp kém cỏi kêu gọi, mọi người tiến vào Ca La Lộc bộ lạc. Làm thành đội chủ nhà đoá tiếp giáp kém cỏi, sớm đang phát ra thư mời thời điểm, cũng đã chuẩn bị xong, mọi người điểm dừng chân. Các bộ lạc dũng sĩ, theo đoá tiếp giáp kém cỏi sắp xếp nhân viên tiếp đãi đi, rất nhanh thì còn lại các bộ lạc thủ lãnh. Đóa tiếp giáp kém cỏi lúc này an bài tiệc rượu, nhiệt tình chiêu đãi mọi người. Mọi người ở đây vừa nói vừa cười lúc, ca ngươi đang khen chắc chạy vào, ở đóa tiếp giáp kém cỏi bên hai, nhẹ nhàng nói rồi mấy câu. Đóa tiếp giáp kém cỏi nụ cười trên mặt, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng tản đi. Ta biết. Đóa tiếp giáp kém cỏi hít sâu một hơi, mỉm cười nói, ngươi đi xuống trước đi. Ca ngươi đang khen chắc rời đi, ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào đóa tiếp giáp kém cỏi trên người. Chư vị, ta vừa mới lấy được một cái tin tức xấu. Đóa tiếp giáp kém cỏi trầm ngâm, chậm rãi mở miệng nói, nó mất tất, đốt lục đợi bộ lạc đã bỏ đi rồi trước tới nơi này ý tưởng. Này là vì sao? Sư Nguyệt Bộ Sĩ Cân cao mày nói, trước đây không phải thương lượng xong sao? Đóa tiếp giáp kém cỏi lắc đầu một cái, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, khả hãn phái người đi nọ mất tất, đốt lục đợi bộ lạc, hiển nhiên là đem bọn họ thuyết phục. Thuyết phục? Mọi người mặt có hoài nghi, luôn cảm thấy thuyết phục khả năng không lớn, càng nhiều là uy hiếp, khiến cho bọn hắn không dám đi tới nơi này thương nghị, như thế nào để cho Dục Cốc Thiết lui binh một chuyện. Xem ra mấy vị kia bộ lạc thủ lĩnh là bị Dục Cốc Thiết khả hãn thu mua hoặc uy hiếp. Tô Trần mặt lộ vẻ cạn cười nói, chính là không biết rõ, tin tức này như thế nào truyền đến Dục Cốc Thiết khả hãn trong lỗ tai. Mọi người âm thầm gật đầu đồng thời, nhìn về phía với nhau ánh mắt, cũng thêm mấy phần nhìn kỹ mùi vị. Gian tế liền ở bên cạnh họ. Đóa tiếp giáp kém cỏi khoát tay một cái, bất luận như thế nào, chúng ta điểm xuất phát là được, nếu để cho khả hãn tiếp tục như vậy đi xuống, thảo nguyên các bộ tổn thất quá lớn, gần đó là bắt lại Tây vực các nước, cũng là cái mất nhiều hơn cái được. Đó là khả hãn biết chuyện này, kia lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt hay sao? Chính là được. Sư Nguyệt Bộ nơi mật bộ thủ lĩnh rối rít gật đầu phù hợp. Lần này xuôi nam bọn họ hao tổn bao nhiêu người? Dục Cốc Thiết một câu làm yên lòng mà nói cũng không có, liền muốn để cho bọn họ an bài lần nữa đội ngũ, điều này sao có thể? Không phải hắn Dục Cốc Thiết trụ sở chính, thương vong cái gì, hắn không để ở trong lòng đúng không? Dĩ nhiên sẽ không đổi tận giết được rồi. Lúc này, một đạo tiếng nạo băng âm từ phía ngoài lều truyền đến. Ánh mắt mọi người nhìn, một tên thon gầy đột quyết nam tử từ bên ngoài đi vào. Mục Trà Đoá Lâm, ngươi không ở Đình Châu, làm sao tới rồi nơi này? Khả hãn trở lại. Nhìn ngươi tới, Đoá tiếp giáp kém cỏi đám người sắc mặt, nhất thời xảy ra biến hóa vi diệu. Giống như là từng cái âm thầm ước hẹn tiểu cô nương bị trong nhà nam nhân bắt được. Đóa tiếp giáp kém cỏi Sĩ Cân, không nghĩ tới khả hãn coi trọng như vậy ngươi lại liên hiệp các bộ muốn ngăn trở khả hãn đây. Mục Trà Đoá Lâm tiếu đến ánh mắt đảo qua, thằng nhập tọa cười doanh doanh nói, nghĩ đến vị này chính là người truyền miệng Lôi Thần đại nhân. Chính là, nghe nói Lôi Thần đại nhân mặc dù là ký thác vào hán thân thể người bên trong, vẫn như cũ có thể khống chế lôi điện, trong nháy mắt tướng địch người đánh chết, hóa thành cho bụi. Ngươi muốn thử một chút? Khóe miệng của Tô Trần khẽ nhếch. Mục Trà Đoá Lâm tiếu rồi cười, chẳng qua chỉ là lừa dối người trò lừa bịp. Đùng đùng, một đóa chói mắt điện hoa ở Tô Trần đầu ngón tay khiêu độc lên, giống như là có cường đại sinh mệnh lực. Thấy tình huống như vậy, Mục Trà Đoá Lâm tần lúc im tiếng. Gạt ngươi trò lừa bịp sao? Tô Trần dừng dưng một tiếng, như vậy vị đại nhân này có muốn hay không thử một lần đây? Khô khủng. Mục Trà Đoá Lâm có chút lúng túng cười một tiếng, là tại hạ lỡ lời, xin Lôi Thần đại nhân chớ trách. A, mọi người giễu cợt. Tô Trần thu hồi trong tay điện hoa, nhàn nhạt nói, Dục Cốc Thiết mệnh ngươi qua đây, nghĩ đến là có cái gì giao phó chứ? Mục Trà Đoá Lâm gật đầu một cái, đều nói Lôi Thần đại nhân xem bói vô song, không như Lôi Thần đại nhân xem bói một chút, đoán một chút khả hãn mệnh ta tới ý đồ. Tô Trần gõ một cái đầu, trầm ngâm nói, Dục Cốc Thiết khả hãn khi biết, đoá tiếp giáp kém cõi sĩ cân triệu tập các bộ thủ lĩnh tới đây thương nghị, để cho hắn lui binh sự tình sau, liền an bài làm vì tâm phúc ngươi, rong ruổi ở các bộ lạc giữa. Cho nên, nó mất tất bộ lạc, đốt lục bộ lạc các loại, bọn họ lật lọng, chưa có tới này trả mặt. Có thể làm cho bọn họ buông tha khiến cho Dục Cốc Thiết khả hãn lui binh, chỉ có hai loại khả năng, một loại là lợi ích khổng lồ, một loại đó là uy hiếp. Từ thái độ của ngươi đến xem, ta càng nghiêng về người trước. Tơ lộ khối này bánh ngọt lớn, mỗi một bộ lạc đều có phần, chẳng qua là bao nhiêu thôi. Bây giờ Sử Nguyệt, nơi mật, nơi mục đích côn còn có Y Điền Ngô bộ đội đều tới nơi này, cho nên khối này bánh ngọt lớn dĩ nhiên là không chúng ta phần. Có lẽ chúng ta bây giờ đem bên ngoài lều 10.000 đại quân giao cho các hạ mà nói, còn có thể uống một chút cháo. Nếu không, các hạ mang đến các bộ tinh nhuệ sẽ phải động thủ có đúng không? Ba, ba, ba. Mục Trà Đoá Lâm xem thế là đủ rồi, vỗ tay khen hay, lợi hại, không hổ là Lôi Thần đại nhân. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, tại hạ vẫn chính là không thể tin nổi, thần có thể dựa vào một cụ thân thể người sống sót. Khóe miệng của Tô Trần khẽ nhếch, bởi vì ngươi cách cục quá nhỏ. Mục Trà Đoá Lâm lắc đầu một cái, bất luận các hạ là người hay là thần, đều không cách nào ngăn trở khả hãn lần này kế hoạch. Vừa nói, Mục Trà Đoá Lâm ánh mắt chuyển hướng đóa tiếp giáp kém cỏi đám người nói, chính như Lôi Thần đại nhân từng nói, những các bộ khác đã đồng ý tiếp tục xuất binh, bây giờ nên các ngươi là muốn tiếp tục ủng hộ khả hãn xuất binh, hay là muốn mưu phản? Cho ta một cái câu trả lời. Đóa tiếp giáp kém cỏi đám người hai mắt nhìn nhau một cái, không nghi ngờ chút nào, Mục Trà Đoá Lâm đến có chuẩn bị. Hơn nữa, hắn lá bài tẩy vô cùng có khả năng chính là nọ mất tất đợi bộ lạc dũng sĩ. Mục Trà Đoá Lâm, ngươi là khả hãn cánh tay phải cánh tay trái, ngươi nhất hẳn rõ ràng, như vậy tiếp tục tiếp, chỉ sẽ để cho Thảo Nguyên Lâm vào khốn cảnh. Sử Khắc Tất Duyên, những thứ này không phải ngươi nên bận tâm sự tình. Mục Trà Đoá Lâm khoát khoát tay, cắt đứt Sử Khắc Tất Duyên mà nói, bây giờ ta chỉ cần một cái câu trả lời. Như nếu chúng ta cố ý ngăn trở Dục Cốc Thiết đây. Tô Trần lên tiếng. Mục Trà Đoá Lâm ánh mắt nhìn, trầm ngâm thở dài một hơi, Lôi Thần đại nhân muốn ngăn trở khả hãn, ta dĩ nhiên là không dám nói thêm cái gì, nhưng là bọn hắn lại không được. Sử Khắc Tất Duyên đám người sắc mặt nhất thời thay đổi. Nói cách khác, Tô Trần gần đó là giơ đao chém hắn, hắn còn phải vui tươi hớn hở tránh né, không dám động Tô Trần. Nhưng là, bọn họ cũng không giống nhau. Bọn họ cũng không có lôi thần cái này miễn tử kim bài trong người. Các người đang suy nghĩ gì? Tô Trần nghiêng đầu nhìn về phía đóa tiếp giáp kém cỏi đám người nói, việc đã đến nước này, gần đó là các ngươi dự định buông tha, chủ động hướng dục cốc thiết đầu hàng, hắn thì sẽ bỏ qua các ngươi sao? Lôi thần đại nhân, ngươi im miệng. Tô Trần rộng rãi đứng dậy, cắt đứt một cha đóa lâm mà nói, các ngươi làm như thế, là thảo nguyên tội nhân. Lôi thần đại nhân ăn nói cẩn thận. Mục cha đóa lâm trầm tiếng nói, lôi thần đại nhân không sợ một cái phàm nhân bỏ mình, nhưng là bọn hắn.
Sợ.
Tô Trần tiếp lời nói, nếu là ngươi muốn sợ, coi như bản tôn chưa từng tới bao giờ. Buồn chương hết, chương 358. Ta đây đi. Phản loạn bắt đầu. Chương 358. Ta đây đi. Phản loạn bắt đầu. Tô Trần mà nói giống như là một chất xúc tác, khiến cho lều vải nội khí phân bột phát kiếm bạt nộ trương. Mục cha đóa lâm cau mày nhìn Tô Trần, chậm rãi mở miệng, lôi thần đại nhân, ngươi là muốn nhỉ vào chúng ta đối với ngươi tôn kính, khích bắt trên thảo nguyên chiến tranh sao? Tô Trần dừng dưng một tiếng, ngươi khả năng nghĩ sai rồi, trận này chiến tranh nguyên bản chính là dục cốc thiết phát động. Như không phải lời nói của hắn, thảo nguyên các bộ dũng sĩ làm sao sẽ chết ở Yên Kỳ quốc? Như không phải hắn, thảo nguyên các bộ lại làm sao sẽ xuất hiện căm thù hình dáng? Chân chính tội nhân là dục cốc thiết, mà không phải là muốn hòa bình bọn họ. Một bên nói bậy nói bạn. Mục cha đóa lâm vẫn nộ quát, một khi bắt lại Tơ Lộ, đem sẽ cho thảo nguyên mang đến vô số vàng bạc châu báu, đối với các bộ lạc mà nói, không thể nghi ngờ là một món thiên đại hỷ sự. Hả, chuyện vui a. Tô Trần cười một tiếng, vậy bây giờ đây, Mục cha đóa lâm, tình huống bây giờ liền rất không xong. Chẳng những tiền tuyến thất lợi, ngay cả đại hậu phương cũng xuất hiện thanh âm phản đối. Cái gì bắt lại Tây vực các nước, có thể tạo phúc thảo nguyên, là cái thiên đại hỷ sự, bây giờ xem ra, ít nhiều gì là có vài phần trò cười thành phần ở bên trong. Tô Trần, thời điểm không còn sớm, phải tiếp tục đưa các ngươi bộ lạc người đi đỉnh châu làm con cờ thí, còn bây giờ là liền phản, đem dục cốc thiết kéo xuống ngựa, tùy các ngươi đi. Tô Trần nói xong, liền dẫn Bạch Lang đám người rời đi. Thấy vậy, đóa tiếp giáp kém cỏi đám người liếc nhau một cái sau, ánh mắt đồng loạt rơi vào Mục cha đóa lâm trên người. Bắt lại. Lôi thần dừng bước. Tô Trần né người nhìn, Mục cha đóa lâm đã bị bắt rồi, trên mặt còn mang theo mấy phần không thể tin. Lôi thần đại nhân, thảo nguyên có thể không có dục cốc thiết, nhưng là không thể không có ngươi a. Đóa tiếp giáp kém cỏi vẻ mặt nghiêm túc nói, dục cốc thiết sắp xếp hắn mang binh tới, hiển nhiên là muốn đem chúng ta trong bộ lạc dũng sĩ toàn bộ cướp đi. Đây là để cho bọn họ đi không không chịu chết, thân là bộ lạc thủ lĩnh, ta không thể trơ mắt nhìn trong bộ lạc dũng sĩ lại chết như vậy. Nếu dục cốc thiết vội vã khiến cho chúng ta không làm lựa chọn không được mà nói, chúng ta vui lòng tuân theo lôi thần đại nhân sắp xếp. Có thể có như vậy giác ngộ rất tốt, ta cảm giác sâu sắc vui vẻ yên tâm, Sử Khắc Tất Duyên các ngươi thì sao? Tô Trần cười một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Sử Khắc Tất Duyên đám người. Vui lòng tuân theo lôi thần đại nhân sắp xếp. Được, các ngươi điên rồi phải không? Mục cha đóa lâm nhất mặt phẫn nộ nói, khả hắn làm nhiều như vậy, cũng là vì thảo nguyên các bộ a. Sử Khắc Tất Duyên cười lạnh, ta xem hắn là hy vọng chúng ta các bộ lạc dũng sĩ không ngừng cho hắn làm con cờ thí. Cũng bởi vì hắn một phen, chúng ta hao tổn bao nhiêu người, bây giờ còn muốn để cho chúng ta đi chịu chết sao? Nói nhiều vô ích. Tô Trần khoát tay một cái, nếu nọ mất tất đợi bộ lạc tinh nhuệ liền ở bên ngoài, bây giờ nên cân nhắc là như thế nào đem những này người đánh bại. Ta tin tưởng, ở Mục cha đóa lâm đi vào bộ lạc trước, hẳn để lại giao phó. Cái gì giao phó? Tỷ như hắn bao lâu chưa có trở về đi, bên ngoài tinh binh sẽ gặp tiến vào trong bộ lạc, đúng không? Đối mặt Tô Trần hỏi, Mục cha đóa lâm khỏe mắt trực nảy, nhưng là không nói một lời. Rõ ràng là bị ta nói trúng. Tô Trần cười một tiếng, ánh mắt quét về đóa tiếp giáp kém cỏi đám người nói, bây giờ chính là các ngươi biểu hiện lúc. Biết rõ. Đóa tiếp giáp kém cỏi đám người nhất thời biết Tô Trần ý tứ. Bây giờ trọng yếu nhất là giải quyết hết bộ lạc bên ngoài những tinh binh kia. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có cơ hội khiến cho dục cốc thiết từ đỉnh châu lui binh, nếu không, chờ chút tử có thể chính là bọn họ. Người đâu? Xét khác, ngươi nói Mục cha đóa lâm có thể thuyết phục bọn họ sao? Ta làm sao sẽ biết rõ? Xét khác gãi đầu một cái, nhìn một cái sau lưng một đám binh mã, ta ngược lại thật ra hy vọng Mục cha đóa lâm có thể thuyết phục bọn họ, nếu không mà nói, chúng ta sẽ phải đánh một trận. Tha tha một chuẩn, để cho dưới tay ngươi binh cũng lên tinh thần đến, từng cái ủ rũ đi, nếu như thật đánh, sợ là trong nháy mắt liền bị tách ra. Tha tha một chuẩn khoát tay một cái, kia không đến nổi. Này nhưng đều là ta từ trong bộ lạc mang đến tinh nhuệ, gần đó là đối mặt khả hãn dưới trướng tinh binh, cũng không kém chút nào, làm sao sẽ như vậy mà đơn giản bị đánh bại. Xét khắc nhún vai một cái, hy vọng đi. Ca La Lộc bên trong bộ lạc còn không có động tĩnh sao? Trước mắt còn không có. Tha tha một chuẩn thổi tay, chưa tới một khắc đồng hồ, Mục cha đóa lâm nếu là không đi ra mà nói, chúng ta sẽ phải sát tiến vào. Ừ. Xét khắc trọng trọng gật đầu. Một khi Mục cha đóa lâm siêu qua ước định thời gian, vậy thì hư rồi chuyện. Lại phái người đi Ca La Lộc bộ lạc nhìn chằm chằm. Không xong, không xong. Lúc này, một tên kỵ binh rụt ngựa tới, trong miệng không ngừng hô to, Xét khắc tướng quân, Ca La Lộc phản. Cái gì? Xét khắc đám người trong nháy mắt biến sắc. Mục cha đóa lâm không có thuyết phục bọn họ. Đóa tiếp giáp kém cỏi bọn họ thật muốn cùng khả hãn đối nghịch. Mau mau, chuẩn bị nên chiến. Xét khắc hét lớn một tiếng, huy hạ sĩ các binh lính, rối rít đứng lên, phóng người lên ngựa. Ngay tại lúc đó, ở tên kỵ binh kia sau lưng, lấy ngàn mà tính kỵ binh, chính tốc độ cực nhanh xông lại. Xét khắc liếc mắt một cái liền nhận ra đóa tiếp giáp kém cỏi đợi bộ lạc thủ lĩnh. Thí, Điên rồi. Bọn họ thật điên rồi. Thân là bộ lạc thủ lĩnh, lại trước tiên mang theo bên trong bộ lạc dũng sĩ liều chết xung phong đi ra, này đủ để chứng minh vấn đề. Nên địch. Xét khát hai người hét lớn một tiếng, từng cái binh lính rút ra bội đao. Tha Tha một chuẩn thấp giọng nói, bọn họ mấy đại bộ lạc người liên hợp lại cùng nhau, nói ít cũng có hơn 10.000 binh mã, chúng ta chỉ có 4.000 người, sợ là rất khó từ trong tay bọn họ cứu về một cha đoá lâm. Xét khát. Lúc này ngươi còn nghĩ đem một cha đoá lâm cứu ra, có thể bảo đảm chúng ta mạng nhỏ cũng là không tệ rồi. Giao chiến đi qua, nghĩ biện pháp nhanh chóng lui ra chiến trường, không cho một cha đoá lâm bọn họ lưu lại đầu để câu chuyện liền có thể. Tha Tha một chuẩn hội ý gật đầu một cái, bọn họ lại không phải dục cấp thiết bộ lạc thân binh, chỉ là phụng mệnh đi theo một cha đoá lâm đi tới nơi này, thuyết phục đoá tiếp giáp kém cỏi đám người tiếp tục xuôi nam, thuận tiện phòng ngừa đoá tiếp giáp kém cỏi bọn họ mưu phản. Bây giờ đoá tiếp giáp kém cỏi đám người bắt một cha đoá lâm, mang theo binh mã giết tới rồi, bọn họ há sẽ đần độn bởi vì dục cấp thiết mà cùng bọn họ liều sống liều chết? Coi như là thật đánh thắng, bọn họ lại có ích lợi gì? Huống chi đối phương bên người có thể là có hơn 10.000 tướng sĩ, xem xét lại mấy phe, bất quá 4.000 người, làm sao có thể đánh thắng được? Cho nên còn sống mới là trọng yếu nhất. Siêu siêu siêu. Song phương một khi đối mặt, từng cây một mũi tên liền hướng đến Xét Khắc đám người bắn tới. Xét Khắc giống vậy không quen đến đối phương, mang theo dưới quyền 2.500 bách kỵ binh, một vòng kích xả sau, song phương đối mặt. Tha Tha một quy tắc là mang theo dưới quyền 1.500 người theo sát phía sau. Sắt. Song phương cận chiến. Mỗi một giây đồng hồ, đều có mấy chục người hơn trăm người từ trên lưng ngựa ngã xuống khỏi tới. Sử Khắc tất duyên hướng về phía Xét Khắc hai người hô, Xét Khắc, các ngươi coi là thật muốn trơ mắt nhìn bên trong tộc dũng sĩ tử tại chính mình trong tay người? Bây giờ đầu hàng, chúng ta có thể bảo đảm sẽ giết các ngươi. Sử Khắc tất duyên, hãy bớt nói nhảm đi. Sử Khắc tất duyên cùng Xét Khắc với nhau, bây giờ trên chiến trường gặp mặt, tự nhiên như muốn quyến hàng. Chỉ cần Xét Khắc đầu hàng, như vậy dưới trướng hắn bộ chúng, tự nhiên cũng sẽ không có đánh xuống ý tưởng. Nhưng là đối với Sử Khắc tất duyên quyến hàng, Xét Khắc không để ý đến, hắn rất rõ ràng chính mình đang làm gì, cũng biết rõ mình nếu là đầu hàng, sẽ là một cái dạng gì hậu quả. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là không địch lại. Sử Khắc tất duyên ngươi và hắn nói nhảm gì đó, nếu hắn một lòng muốn chết, chúng ta đây thành toàn cho hắn. Đoá tiếp giáp kém cỏi ra lệnh một tiếng, hơn ngàn danh kỵ binh hướng Xét Khắc vào tới. Xét Khắc chấn động trong lòng, những người này là muốn giết chết hắn. Rút lui, rút lui. Lúc này, Xét Khắc bên hai vang lên Tha Tha một chuẩn thanh âm. Lệnh Xét Khắc kinh ngạc là, Tha Tha một cho phép mang đến thủ hạ của hắn, chính nhanh chóng lui ra chiến trường, động tác nhanh chóng, thật là không thể tin. Đáng chết, người này chạy nhanh như vậy làm gì? Chờ chút ta à? Rút lui, rút lui, rút lui. Xét Khắc giống to liên tục, mang lấy thủ hạ người rục ngựa chạy như điên. Làm xong dáng vẻ dĩ nhiên phải nhanh đường chạy, nếu không lưu chờ chết ở đây hay sao? May là đoá tiếp giáp kém cỏi đám người rục ngựa mau chóng đuổi, nhưng cũng không ngăn được muốn phải chạy trốn Xét Khắc đám người. Người này ngược lại là chạy nhanh. Đoá tiếp giáp kém cỏi có chút tiếc nuối. Lần này gần chỉ để lại đối phương vài trăm người, nếu là có thể thuận lợi đem bọn họ 4.000 nhân mã lưu lại toàn bộ mà nói, đang đối mặt nó mất tất đợi bộ lạc, phần thắng càng lớn hơn. Hồi bộ lạc, mọi người rục ngựa trở lại bộ lạc. Nhìn đi tới đoá tiếp giáp kém cỏi đám người, Tô Trần biết rõ bọn họ đánh thắng. Lôi Thần đại nhân, Mục Cha đoá giải dừng người vừa tới mã, đã bị chúng ta đánh tan, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Trần Thắng truy kích. Tô Trần nhàn nhạt nói, như là đã làm, vậy cứ tiếp tục đi, một khi nọ mất tất đợi bộ lạc dũng sĩ, toàn bộ bị khống chế ở, giúp cốc thiết tất nhiên vòng trở lại. Đoá tiếp giáp kém cỏi đám người rối rít gật đầu. Không có đến tiếp sau này binh lính, giúp cốc thiết muốn tiếp tục xuôi nam rõ ràng không được, cho nên khả năng lớn nhất chính là giúp cốc thiết mang binh lui về. Lôi Thần đại nhân nói không sai, ta đề nghị, sáng sớm ngày mai, đem binh nọ mất tất bộ lạc. Được, cùng đi. Các vị bộ lạc thủ lĩnh rối rít gật đầu. Việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích. Biện pháp tốt nhất chính là đem nọ mất tất đợi bộ lạc bắt lại, dầu gì cũng phải nhường bọn họ khuất phục. Như thế mới vừa có đủ binh mã đối kháng dục cốc thiết đỉnh châu đại quân. Đêm đó, Tô Trần gọi tới Bạch Lang. Công tử có gì phân phó? Đem tin tức này đưa đi tiết tướng quân bên kia. Tô Trần đem chuẩn bị xong tờ giấy đưa cho Bạch Lang, trầm giọng nói, cẩn thận một chút, không nên bị bên trong bộ lạc người phát hiện. Biết rõ. Bạch Lang trọng trọng gật đầu, sau đó rời đi. Tô Trần kiểm tra một hồi thảo nguyên các bộ phân bố đồ. Chỉ cần thiết vạn triệt thành công kiềm chế dục cốc thiết, khiến cho dục cốc thiết trong thời gian ngắn không cách nào quay về thảo nguyên, này đó là bọn họ chỉnh hợp thảo nguyên bộ lạc cơ hội tốt nhất. Buổi chương hết, chương 359. Truyền tin, kiềm chế chương 359, truyền tin, kiềm chế nọ mất tất bộ lạc. Chắc Nhĩ Hán chính nhiệt tình chào mời Mạc Tư Lợi Trác. Làm thành dục cốc thiết phái tới người, mặc dù Mạc Tư Lợi Trác là một cái phó thủ, nhưng tương tự được phục vụ được rồi. Nếu không, hắn ở trước mặt dục cốc thiết, tố hắn một quyển coi như không đẹp. Chắc Nhĩ Hán sĩ cần, Mục Cha Đoá Lâm bên kia có từng đưa tới tin tức. Trước mắt còn không có. Chắc Nhĩ Hán cười lắc đầu một cái, ngươi cũng không nhất định cần trường, Mục Cha Đoá Lâm lần này mang theo 4.000 tinh binh đi qua, coi như là ca la lộc bọn họ kịp chuẩn bị, cũng nhất định không dám tùy tiện đối Mục Cha Đoá Lâm động thủ. Một khi đối Mục Cha Đoá Lâm động thủ, ca la lộc liền phải đối mặt dục cốc thiết lửa giận. Đoá bị lân chuyết dám làm như vậy sao? Không muốn sống nữa. Mặt Tư Lợi chắc gật đầu một cái, 4.000 tinh mặc dù binh không nhiều, nhưng đối với ca la lộc bộ lạc mà nói, nhưng là không thể khinh thường. Các đại bộ lạc dũng sĩ bị dục cốc thiết điều đi không sai biệt lắm, bây giờ đột nhiên nô ra 4.000 tinh binh, đủ để càn quét bọn họ. Báo. Lúc này, một tên lính vội vã chạy vào, không xong, sĩ cân đại nhân, xét khắc bọn họ trốn về rồi. Trốn về rồi hả? Chắc Nhĩ Hán hai trên mặt người nhất thời lộ ra mấy phần vẻ kinh nghi. Liếc nhìn nhau sau, Chắc Nhĩ Hán liền nói ngay, xét khắc đây, hắn ở đâu? Để cho hắn nhanh tới thấy ta. Phải. Một lát sau, xét khắc cùng Tha Tha Mộc Chuẩn hai người chật vật tiến vào lều vải. Sĩ cân, kết quả chuyện gì xảy ra? Chúng ta đi theo Mộc Cha Đoá Lâm đi Ca La Lộc Bộ Lạc sau, Mộc Cha Đoá Lâm liền đem bọn họ ở lại Ca La Lộc Bộ Lạc bên ngoài, cùng chúng ta ước định, nếu là một nén nhang sau, không thấy Mộc Cha Đoá Lâm đi ra, liền để cho chúng ta cầm quân sát tiến đi. Nhưng là lại không nghĩ tới, vẫn chưa tới thời gian một nén nhang, Đoá Bỉ Lân Chuyết Sĩ Cân liền mang theo hơn 10.000 danh dũng sĩ giết đi ra, đánh chúng ta một trở tay không kịp, bất đắc dĩ chúng ta không thể làm gì khác hơn là đi trước trốn về rồi. Chắc Nhĩ Hán cau mày, một bên Mạc Tư Lợi chắc càng là khẩn trương hỏi bây giờ Mộc Cha Đoá Lâm như thế nào. Tha Tha Mộc Chuẩn lắc đầu một cái, chúng ta không nhìn thấy Mộc Cha Đoá Lâm, có thể là đã bị Ca La Lộc người giết đi. Đáng ghét. Mạc Tư Lợi chắc phẫn nộ vô án, Đoá Bỉ Lân Chuyết hắn thật lớn mật, lại dám giết Khả Hãn sứ giả. Chắc Nhĩ Hán Sĩ Cân, bây giờ ta muốn cầu các ngươi lập tức xuất binh, tiêu diệt Ca La Lộc bộ lạc. Khóe miệng của Chắc Nhĩ Hán run lên, trấn an nói, ngươi đừng nội, chờ ta hỏi xong. Xét khác, Ca La Lộc bên trong bộ lạc thế nào sẽ có 10.000 tinh binh? Là sử mật bộ, nơi mật bộ đợi bộ lạc Sĩ Cân mang binh đi qua, chúng ta đang chém giết lẫn nhau chúng thấy được bọn họ. Chắc Nhĩ Hán như có điều suy nghĩ, trước đây Đoá Bỉ Lân Chuyết liền từng đưa tới cho hắn tin tức, hy vọng có thể cùng hắn liên thủ, cùng nhau khiến cho dục cốc thiết lui binh. Nhưng là bởi vì Mộc Cha Đoá Lâm hai người tới đến, hắn không thể làm gì khác hơn là buông tha cái ý niệm này. Nhưng là sử mật bộ, nơi mật bộ đám người, nhưng là cũng không hề từ bỏ, ngược lại mang theo mỗi người binh mã, tụ tập ở Ca La Lộc bộ lạc. Hắn nhỏ mất tất mặc dù bộ lạc cường đại, nhưng cũng không có cường thịnh đến lấy một cái bộ lạc thực lực, đi nên chiến mấy cái đồng dạng không kém với chính mình bộ lạc. Kia hoàn toàn chính là đang tự tìm đường chết. Mạc Tư Lợi chắc ngươi cũng nghe được, là Ca La Lộc đợi mấy cái bộ lạc liên thủ, kiếm ra tới 10.000 đại quân. Chắc Nhĩ Hán nhìn nói với Mạc Tư Lợi chắc, chúng ta bây giờ mặc dù còn có một vài người tay, cũng có thể liên hiệp còn lại bộ lạc, nhưng là bọn hắn chưa chắc sẽ lại an bài nhân thủ tới tiếp viện chúng ta. Ta hy vọng ngươi đem tin tức này đưa đi Đình Châu, thỉnh cầu Khả Hãn phái binh, trấn áp Ca La Lộc đợi bộ lạc. Mạc Tư Lợi chắc cau mày nói, Khả Hãn trong tay nếu là còn có dư thừa binh mã, chúng ta cần tới nơi này người triệu tập binh mã sao? Chắc Nhĩ Hãn, nhưng là bây giờ Ca La Lộc đợi bộ lạc rõ ràng cho thấy muốn làm phản rồi, nếu không thể hãy mau đem bọn họ giải quyết hết mà nói, Khả Hãn tình huống chỉ có thể bết bát hơn. Mạc Tư Lợi chắc tự nhiên biết rõ cái vấn đề này, nhưng là dục cốc thiết bên người, tính toán đâu ra đấy cũng liền 50.000 đại quân, còn phải phòng bị đến đường quân tấn công. Nếu là phân binh mà nói, tới tay không lâu Đình Châu, Sương Cát rất có thể sẽ rơi vào đường quân tay. Hơn nữa bọn họ chuyến này là thuyết phục Chắc Nhĩ Hãn đám người, nhưng là những người này rõ ràng cho thấy mặt cùng lòng không cùng. Nếu không phải như thế mà nói, cũng sẽ không từ rất nhiều bên trong bộ lạc, điều đi tạo thành một nhánh 4.000 tinh danh binh giao cho xét khác bọn họ. Muốn để cho các bộ lại lần nữa rút ra binh, hiển nhiên là không thực tế. Như vậy nhất ưu biện pháp giải quyết, đó là dục cốc thiết tự mình đi một chuyến, trấn áp Ca La Lộc đợi bộ lạc Sĩ Cân, mới có thể ngăn lại lần này phản loạn. Không muốn đang do dự rồi, bằng vào chúng ta trước mắt tình cảnh, đây là nhất tốt biện pháp giải quyết. Chắc Nhĩ Hãn tiếp tục nói, nếu là Đoá Bỉ Lân Chuyết mang theo kia 10.000 đại quân giết tới mà nói, chúng ta căn bản không chống đỡ được. Nếu là bọn họ mục tiêu là Phật Thành. Phật Thành là dục cốc thiết đại bản doanh, vương đình chỗ, nếu là Phật Thành bị bắt lại, kia dục cốc thiết thật có thể không có đường lui. Đủ rồi. Mạc Tư Lợi chắc cắt đứt Chắc Nhĩ Hãn mà nói, chuyện này ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất thông báo Khả Hãn. Chắc Nhĩ Hãn gật đầu một cái, tốt nhất là Khả Hãn có thể mang binh trở lại. Mạc Tư Lợi chắc lạnh rên một tiếng, Khả Hãn bên ngoài chinh chiến, đám này cậu vật lại ở phía sau phản loạn, Khả Hãn nhất định sẽ đem bọn họ hiến tế cho Trường Sinh Thiên. Ô tô. Tiết Vạn Triệt nhìn trong tay tờ giấy, tiện tay đem ném cho một bên Lý Cảnh Hằng. Lý Cảnh Hằng hiếu kỳ nhận lấy kiểm tra một hồi, trên mặt toát ra một cái đại đại dấu hỏi. Lưu lại dục cốc thiết. Tô Trần đây là muốn dở trò quỷ gì? Trình Sử Mặc Tam đầu người bu lại, hiếu kỳ nhìn về phía Lý Cảnh Hằng trong tay tờ giấy. Nghĩ hết biện pháp lưu lại dục cốc thiết. Đây là Tô tiên sinh đưa tới tin tức sao? Tại sao phải nhường chúng ta ngăn lại dục cốc thiết? Trình Sử Mặc Tam trên mặt người cũng là tràn đầy vẻ nghi hoặc. Bọn họ chỉ biết rõ Tô Trần mang theo Tôn Cường đợi người đi rồi, nhưng là cụ thể là làm gì, Tô Trần không có nói, chỉ là thần thần bí bí phải làm thần. Thần là tốt như vậy làm, nhất là trên thảo nguyên thần. Bây giờ lại đưa tới tin tức, để cho bọn họ nghĩ biện pháp lưu lại dục cốc thiết. Nhưng là dục cốc thiết trong tay, nhưng là còn có ước chừng hơn 4 vạn đại quân, muốn lưu hắn lại có thể không phải chuyện dễ dàng. Các ngươi nói một chút cái nhìn đi. Tiết Vạn Triệt nở nụ cười nhìn về phía Lý Cảnh Hằng bốn người. Sở dĩ đem tờ giấy đóng cho bọn hắn, chính là muốn thi bọn họ. Khoảng thời gian này đến, Lý Cảnh Hằng bốn người đi theo Tiết Vạn Triệt bên người, trải qua lần lượt chiến đấu, cũng xa so với trước kia thành thục rất nhiều. Bây giờ đặt câu hỏi, rõ ràng cho thấy muốn thi dạy bọn họ. Lý Cảnh Hằng trầm ngâm nói, mặc dù mục đích của chúng ta trước không biết rõ Tô tiên sinh mục đích, nhưng là dục cốc thiết như cũ chiếm cứ xương cắt đỉnh châu lưỡng địa. Chúng ta muốn quét bình tây khu vực các nước, hai địa phương này cũng phải bắt lại. Cho nên, tạm dừng không nói Tô tiên sinh mục đích là cái gì, chúng ta đều phải đối dục cốc thiết độc thủ. Tiết Vạn Triệt gật đầu một cái, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Trình Sử Mặc ba người. Trình Sử Mặc sờ một cái đầu, đánh là được. Tiết Vạn Triệt. Lý Sùng Nghĩa trầm ngâm nói, đúng như Cảnh Hằng huynh lời muốn nói như vậy, bất luận như thế nào chúng ta là sẽ đối dục cốc thiết độc thủ, nhưng là bây giờ xem ra, chúng ta động thủ tựa hồ có thể trợ giúp cho Tô tiên sinh. Cho nên, chúng ta hẳn trước thời hạn đối dục cấp thiết độc thủ, đem ở lại đỉnh châu khiến cho bọn họ không cách nào trở về thảo nguyên. Nói tới chỗ này, Lý Sùng Nghĩa bỗng nhiên nói, có thể hay không trên thảo nguyên xuất hiện biến cố? Tiết Vạn Triệt tán thưởng gật đầu một cái, ngươi nói không sai, từ Tô Trần chuyển tin đến xem, có thể là trên thảo nguyên xuất hiện biến cố. Trước hắn phải đi thảo nguyên ta còn không đồng ý, bây giờ nhìn lại, hắn đã hoàn thành chính mình bố trí. Dục cấp thiết người đang đỉnh châu, đối với thảo nguyên không chế ngoài tầm tay với, một khi thảo nguyên phát sinh biến cố, hắn nhưng không cách nào phân thân ngăn lại, đây đối với chúng ta mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Tiết Vạn Triệt trầm giọng nói, chúng ta tiếp theo mục đích, không phải lấy công thành nổ trại làm chủ, mà là lực cầu đem Dục Cốc Thiết ở lại đỉnh châu, để cho hắn không cách nào trở lại thảo nguyên. Về phần thảo nguyên bên kia sẽ là cái dạng gì cảnh tượng, vậy thì toàn bằng Tô Trần chính mình phát huy. Coi như là Tiết Vạn Triệt có lòng đi hỗ trợ, nhưng cũng là ngoài tầm tay với. Lý Cảnh Hằng bốn người đồng loạt gật đầu. Tiết Vạn Triệt trầm giọng nói, rất nhiều bay. Có mặt tướng, ngươi lập tức sai người thông báo Quách Hiếu Khác, mệnh hắn xuất binh tấn công đỉnh châu. Phải. Rất nhiều bay gật đầu rời đi. Tiết Vạn Triệt lần nữa nói, Úy Chỉ Bảo Lâm, Lý Sùng Nghĩa, ti trước ở. Hai người các ngươi mỗi người dẫn 1000 tinh binh, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Xương Cát, cần phải để cho Xương Cát người cảm thấy các ngươi là tới công thành. Phải. Lý Sùng Nghĩa hai người gật đầu rời đi. Ánh mắt của Tiết Vạn Triệt nhìn về phía Lý Cảnh Hằng hai người, chậm rãi nói, các ngươi đi theo Tô Trần cũng có một đoạn thời gian, cho nên tiếp theo ta sẽ an bài thích hợp nhất các ngươi nhiệm vụ, đồng dạng cũng là nguy hiểm nhất, các ngươi có thể có lòng tin hoàn thành. Có. Lý Cảnh Hằng hai người lớn tiếng nói. Tiết Vạn Triệt gật đầu một cái, chậm rãi nói, ta cần muốn các ngươi phải mỗi người dẫn 500 tinh binh, lấy tốc độ nhanh nhất, đường vòng đi đỉnh Châu Bắc Bộ. Đỉnh Châu Bắc Bộ. Lý Cảnh Hằng như có điều suy nghĩ, tướng quân là hy vọng chúng ta ngăn lại muốn rút lui Dục Cốc Thiết. Coi là vậy đi. Tiết Vạn Triệt trầm ngâm, dù ai cũng không cách nào chắc chắn, Dục Cốc Thiết sẽ hay không bỏ qua đỉnh Châu, cho nên các ngươi cần chờ cơ hội mà động. Thứ nhất, nếu là chiếm cứ đỉnh Châu đi Phật Thành đường đi, liền có thể tùy tiện nắm giữ Dục Cốc Thiết chiều hướng, tiến thối tự do. Thứ hai, các ngươi cũng thuận lợi đi sâu vào Thảo Nguyên, cùng Tô Trần đám người bắt được liên lạc. Biết. Chiếm cứ trọng yếu con đường, chưa chắc là sẽ đối rút lui Dục Cốc Thiết độc thủ, nhưng là tuyệt đối có thể cùng Tô Trần bắt được liên lạc. Một khi cùng Tô Trần lấy được liên lạc, ngược lại thời điểm bọn họ chỉ cần phối hợp lập tức. Thử đi các ngươi tốc độ nhanh hơn nữa phải dẫn đủ lương khô, ta cũng không cách nào bảo đảm, cần thời gian bao lâu mới có thể cùng các ngươi liên lạc. Tiết Vạn Triệt nghiêm túc nhắc nhở, nếu là không có liên lạc với Tô Trần mà nói, lập tức rút người ra tối lui ra, hiểu không? Phải. Lý Cảnh Hằng hai người nhìn nhau cười một tiếng, tướng quân yên tâm, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tiết Vạn Triệt gật đầu một cái, đưa mắt nhìn hai người sau khi rời đi, trầm ngâm an bài một tên kỵ binh, đem khoảng thời gian này tới chuyện phát sinh, cùng với Tô Trần ở trên thảo nguyên động tác, đưa cho Trường An thành. Đình Châu. Một tên đột quyết kỵ binh tốc độ cực nhanh hướng thành trì bay nhanh, ở sau thân thể hắn cờ xí hào hào vang dội. Cơ báo. Cơ báo. Ca La Lộc, Sử Nguyện Bộ, nơi mật bộ đợi bộ lạc rối rít phản loạn, DS, trở lại, bình thường đổi mới chương 360. Lấy thân làm mồi, thật rất mê người a. Chương 360, lấy thân làm mồi, thật rất mê người a. Đình Châu. Dục Cốc Thiết mặt không chút thay đổi nhìn đưa tin thứ hai kỵ binh. Ca La Lộc, Sử Nguyện Bộ, nơi mật bộ. Những người này lại liên thủ tạo phản. Bọn họ thật lớn mật. Khả hãn. Đi giả ra do dự mở miệng nói, chúng ta là không phải dẫn binh trở về, trước xử lý Ca La Lộc đợi phản loạn chuyện. Dục Cốc Thiết nhìn hắn một cái, liền đối với kỵ binh phất phất tay, kỵ binh thức thời nhi lui ra ngoài. Đi giả ra tiếp tục nói, bây giờ đại đường Tiết Vạn Triệt mang người đã giết tới rồi ô tô, đem dưới quyền ít nhất có 10000 tinh binh. Nếu để cho bọn họ biết Ca La Lộc đợi bộ lạc phản loạn sự tình, Tiết Vạn Triệt tất nhiên sẽ ồ ạt tấn công Xương Cát, thậm chí liên hiệp Y Liễn Ngô bên kia Quách Hiếu Khác, cùng nhau liên thủ tấn công Đình Châu. Đến lúc đó chúng ta còn muốn tưởng hồi thảo nguyên diệt phản loạn. Đi giả ra không có tiếp tục nói hết, bởi vì Dục Cốc Thiết sắc mặt đã rất khó xem. Dục Cốc Thiết tự nhiên rất rõ ràng tình huống trước mắt. Trên thảo nguyên sự tình, một khi truyền đến Tiết Vạn Triệt, hay hoặc giả là Quách Hiếu Khác trong hai, bọn họ tự nhiên không ngại cho hắn thêm cái lớp, ngăn hắn lại muốn lui về thảo nguyên con đường, để cho hắn trơ mắt nhìn trên thảo nguyên các bộ chém giết lẫn nhau chung một chỗ, đại đại hao tổn thảo nguyên thực lực. Nhưng là lúc này, để cho hắn từ đỉnh châu thối lui ra, trở lại trên thảo nguyên đi thu thập Ca La Lộc đợi bộ lạc, Dục Cốc Thiết nhưng là lòng tràn đầy không cam lòng. Vì lần này xuôi nam, hắn chính là chuẩn bị hồi lâu. Bây giờ lại vẹn vẹn chỉ là bắt lại Xương Cắt cùng đỉnh châu hai nơi, Cao Xương Yên Kỳ, Quy Tư Y Điển Ngô đợi toàn bộ bộ lạc vào đại đường trong tay. Rất nhiều cố gắng, lại bỗng dưng vì đại đường làm áo cưới, hắn như thế nào cam tâm? Khả hãn. Côn Mục kém cỏi quên đủ, người hắn thường nói, lưu được Thanh Sơn có ở đây không buồn không tủi đốt, thảo nguyên mới là chúng ta căn cơ sở tại. Chỉ phải xử lý tốt rồi Ca La Lộc đợi bộ lạc phản loạn, chúng ta tu dưỡng một mùa đông, năm sau còn có thể tiếp tục xuôi nam. Nếu là thảo nguyên các bộ cũng chém giết chung một chỗ mà nói, liền không người nào có thể dùng. Dục Cốc Thiết thở dài một tiếng, ta lại làm sao sẽ không biết rõ Ca La Lộc đợi bộ lạc phản loạn, đối thảo nguyên ảnh hưởng đây. Nhưng là bản hãn không cam lòng, thật sự là không cam lòng a. Thôi thôi, truyền tin báo cho biết Xương Cắt kém cỏi không sổ, mệnh hắn chỉnh hợp Xương Cắt binh mã, trong vòng 3 ngày rút lui ra khỏi Xương Cắt. Phải. Thấy Dục Cốc Thiết buông tha tiếp tục nam ý tưởng của hạ sau, mọi người không khỏi đưa ra khỏi cửa tức. Như là tiếp tục tiếp, bọn họ đường lui bị người cắt đứt, có thể tiểu là không có dễ lục bình rồi. Đông đông đông. Nhưng vào lúc này, từng trận tiếng trống từ đằng xa truyền tới. Dục Cốc Thiết đám người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Khả hãn, tựa hồ là hướng cửa thành truyền tới. Sắc mặt của Dục Cốc Thiết nghiêm trọng, đại đường đã nhận được tin tức. Không thể nào biết nhanh như vậy chứ. Báo. Khởi bẩm Khả Hãn, bên ngoài thành Quách Hiếu khác khiêu chiến.
Khiêu chiến?
Này vừa nói, mọi người đồng loạt nhíu mày.
Binh giả, quỷ đạo giả.
Bây giờ Quách Hiếu khác lại quang minh chính đại ở ngoài thành khiêu chiến, bao nhiêu làm người ta có vài phần không thể tin.
Không đúng.
Quá không đúng rồi.
Khả Hãn, Quách Hiếu khác bọn họ hẳn là lấy được tin tức, muốn nhờ vào đó ngăn ta lại môn.
Đi giả ra đám người rối rít mở miệng.
Quách Hiếu khác sớm không xuất binh, vãn không xuất binh, hết lần này tới lần khác ở tại bọn hắn quyết định thu thập đồ châu báu, dẫn người hồi thảo nguyên thời điểm, mang theo đại quân tới khiêu chiến đến rồi.
Này quá không phù hợp lẽ thường.
Khả năng lớn nhất chính là Quách Hiếu khác đã nghe nói trên thảo nguyên sự tình, muốn nhờ vào đó cản bọn họ lại.
Trên thảo nguyên tình huống, khả năng so với chúng ta tưởng tượng càng tệ hại.
Dục Cốc Thiết hít sâu một hơi, chậm rãi nói, chúng ta muốn đi mà nói, Quách Hiếu khác không cách nào ngăn ta lại môn, nhưng bây giờ chủ động khiêu chiến, có thể là muốn kéo dài thời gian, để cho thảo nguyên các bộ hoàn toàn loạn đứng lên.
Đi giả ra, ngươi liền có thể rút ra binh 3000, quay về Phật Thành, đồng thời lấy bản Hán danh nghĩa, mời các bộ sĩ cân, thủ lĩnh đi Phật Thành nghị sự, phàm là người không tới, lấy phản loạn tội luận xử.
Khả Hãn,
đi giả ra lắc đầu một cái, Đình Châu phải nhất định giữ lại người cản bọn họ lại, nếu là ta đi Khả Hãn làm sao bây giờ?
Không bằng để cho ta lưu lại, kềm chế Quách Hiếu khác đại quân.
Khả Hãn ngươi là Thảo Nguyên chi vương, chỉ cần ngươi lộ diện, Thảo Nguyên các bộ tất nhiên trong lòng sáng rực, không dám cùng Khả Hãn đối địch.
Dục Cốc Thiết cao mày nói, ngươi nói có đạo lý, nhưng ngươi như lưu lại, nên như thế nào thoát thân?
Đi giả ra dựng dưng một tiếng, nếu có thể thoát thân thuộc hạ là được trở lại Phật Thành, như thì không cách nào thoát thân, ghê gớm cùng Đình Châu cùng chết sống.
Chỉ cần Khả Hãn có thể mau sớm trở lại Phật Thành trấn giữ đại cuộc, Ca La Lộc đợi bộ là người, nhất định không nổi lên được bao lớn lãng.
Đợi Khả Hãn giải quyết phản loạn một chuyện, đều có thể phái binh tới gấp rút tiếp viện Đình Châu.
Dục Cốc Thiết thật sâu nhìn Ti Giả Gia, nếu là như vậy mà nói, chỉ sợ Ti Giả Gia đã bỏ mình nơi này.
Trầm ngâm chốc lát, Dục Cốc Thiết chậm rãi nói, đã như vậy, vậy ngươi liền lưu thủ Đình Châu, cho chúng ta tranh thủ trở lại thảo nguyên thời gian.
Hai ngày, nhiều nhất cố thủ hai ngày sau bất luận kết quả như thế nào, ngươi mang binh phá vòng đây, rời đi Đình Châu.
Được.
Ti Giả Gia gật đầu một cái.
Dục Cốc Thiết trầm giọng nói, Côn Mục Kém Cỏi ngươi lập tức điều đi 5000 tinh binh, theo bản hãn buổi tối rời đi Đình Châu.
Phải.
Côn Mục Kém Cỏi gật đầu rời đi.
Dục Cốc Thiết hít sâu một hơi, đi thôi, chúng ta đi nhìn một chút Quách Hiếu khác mang tới bao nhiêu người mã.
Ti Giả Gia cười gật đầu một cái, đi theo Dục Cốc Thiết sau lưng, đi tới trên tường thành. Xa xa liền thấy Quách Hiếu khác xuất cầm quân mã, ít nhất 5000 chi chúng.
Những binh mã này đối với Y Điền Ngô mà nói, chẳng qua chỉ là một phần năm thôi.
Chỉ có 5000 binh mã.
Dục Cốc Thiết nghiêng đầu nói, xem ra đúng là vì kềm chế chúng ta, không hy vọng bản hãn trở lại Phật Thành.
Ti Giả Gia trầm ngâm vẫy vẫy tay, một tên lính đi tới.
Phân phó, sắp xếp 30 danh kỵ binh, phân ba phương hướng ra khỏi thành, điều tra kỹ trong 30 dặm có vô đường quân tung tích.
Phải.
Kỵ binh xoay người rời đi.
Dục Cốc Thiết trầm giọng nói, ngươi là đang lo lắng, Quách Hiếu khác đã chuẩn bị xong nhân thủ, phòng ngừa chúng ta rời đi Đình Châu.
Ti Giả Gia gật đầu, không sai, nếu là hắn đã sắp xếp xong xuôi nhân thủ mà nói, Khả Hãn muốn phá vòng vây liền không phải một chuyện dễ dàng rồi.
Báo.
Khả Hãn, Xương Cắt đưa tới cơ báo.
Dục Cốc Thiết chân mày cau lại, đội vàng từ kỵ binh trong tay nhận lấy phong thư.
Mở ra xem, Dục Cốc Thiết sắc mặt liền âm trầm xuống, trong lòng hỏa khí bay lên.
Đáng chết không tiếp.
Hưởng công được Cao Xương, yên ỉ to như vậy còn chưa hài lòng, lại còn muốn đem bọn họ lưu lại toàn bộ.
Khả Hãn,
Thiết Vạn Triệt tấn công Xương Cắt rồi.
Dục Cốc Thiết thở dài một tiếng, kém gọi không sổ lo lắng đêm dài lắm mộng, hy vọng chúng ta phái một nhánh tinh binh, tả hữu giáp công, trực tiếp ăn Thiết Vạn Triệt 10000 tinh binh, không cho hắn cơ hội bỏ trốn.
Đi Giả Gia nâng lên chân mày, Thiết Vạn Triệt bất quá 10000 tinh binh thôi, hắn làm sao dám trực tiếp tấn công Xương Cắt?
Kém gọi không sổ trong tay, có thể là có hơn 3 vạn có thể chiến chi sĩ, một khi chính diện nên chiến.
Đương nhiên,
Đi Giả Gia hít vào một ngụm khí lạnh, Khả Hãn không thể.
Ánh mắt của Dục Cốc Thiết nhìn, Đi Giả Gia lạnh lùng nói, này rất có thể là Thiết Vạn Triệt cố ý vi chi.
Dục Cốc Thiết sửng sốt một chút, toàn tức nói, ngươi là ý nói, Thiết Vạn Triệt lấy chính mình làm mồi, dẫn chúng ta vào câu.
Đúng.
Đi Giả Gia trầm giọng nói, Thiết Vạn Triệt lần này tổng cộng là mang đến 20000 đại quân, trừ đi lưu thủ các nơi binh mã ngoại, cũng liền 10000 tinh binh, hắn làm sao dám tấn công Xương Cát?
Coi như là hắn đối với quyền các tướng sĩ tràn đầy lòng tin, sẽ không sợ kém cỏi không sổ 30000 đại quân trực tiếp giết ra.
Coi như là kém cỏi không sổ dưới quyền binh mã, cũng từ kỵ binh biến thành bộ binh, nhưng là về số người ưu thế, đủ để lau sạch giữa song phương chiến lệnh, còn chiếm thượng phong.
Thiết Vạn Triệt như thế bất trí xuất binh, rõ ràng không phải cố ý tìm chết, mà là có mưu đồ khác.
Một khi kém cỏi không sổ xuất binh, Thiết Vạn Triệt vẫn như cũng là có thể bằng vào các tướng sĩ bảo vệ, lui thủ ô tô.
Nếu là chúng ta tả hữu giáp công.
Khả Hãn,
Đi Giả Gia lớn tiếng cắt đứt Dục Cốc Thiết ảo tưởng.
Phàm là có một thành tỷ lệ, để cho Thiết Vạn Triệt trốn về rồi ô tô mà nói, chúng ta có thể liền không có đường lui.
10000 tướng sĩ có lẽ không cách nào đánh chiếm Xương Cát, nhưng là 10000 đại quân muốn phải bảo vệ Thiết Vạn Triệt lui về ô tô, lại không phải cái việc gì khó khăn nhi.
Nhưng là bọn họ nếu là thật độc thủ, hai mặt giáp công mà nói, như vậy bọn họ liền đem rút lui thời gian toàn bộ lãng phí.
Bọn họ không có rút lui thời gian, càng không có bình định Ca La Lộc đợi bộ lạc thời gian.
Dục Cốc Thiết siết quả đấm một cái, bất đắc dĩ nói, thật rất mê người a.
Nếu là chuyện này thành công, bắt lại Thiết Vạn Triệt, như vậy Thiết Vạn Triệt ăn các nước cũng sẽ trở thành hắn Dục Cốc Thiết rồi.
Nhưng chỉ muốn không may xuất hiện, Dục Cốc Thiết liền hủy trở lại thảo nguyên cơ hội.
Khả Hãn, Tiết Vạn Triệt có thể đánh cược, cho dù là thua cuộc, cũng bất quá là đem chiếm được Yên Kỳ Cao Xương đợi phun ra thôi, có thể nếu là chúng ta thua cuộc. Đi giả ra giọng nghiêm túc, nhưng là không còn rồi thảo nguyên cái này cơ sở. Chỉ bằng vào xương cắt cùng đỉnh châu lưỡng địa, làm sao có thể đủ ngăn cản, Đường Quân lại lần nữa phản công. Không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Dục Cốc Thiết lại nhìn một chút trong tay phong thư, bất đắc dĩ đem vứt bỏ. Cơ hội tốt như vậy, hắn lại không thể đánh cuộc một keo. Tiết Vạn Triệt thua, hắn còn có lật bàn cơ hội, nhưng là Dục Cốc Thiết thua, vậy thì thật không có rồi. Khả Hãn, Đường Quân chuẩn bị công thành rồi. Vậy hãy để cho bọn họ công thành. Ánh mắt của Dục Cốc Thiết hung hăng nhìn về phía bên ngoài thành Đường Quân. Những thứ này đáng chết không tiếp. Nếu là không có bọn họ mà nói, bây giờ Tây vực các nước đều là hắn vật trong túi. Tại sao lại ở Mỹ tình cảnh như vậy? Đi ra ra, phái người tra một chút, trên thảo nguyên kết quả chuyện gì xảy ra, tại sao những thứ này Đường Quân sẽ nhanh như vậy nhận được tin tức? Biết rõ. Đi giả ra gật đầu một cái. Thảo nguyên các bộ làm phản, lại tới Đường Quân trợ xuất thủ kiểm chế bọn họ, hết thảy các thứ này giống như là có một phía sau màn hát thủ, đang lặng lẽ lâm mưu, thúc đẩy đến. Nếu thật là có người làm như vậy mà nói, như vậy nhất định tu đem người này tìm ra, sau đó giết. Buồn chương hết, chương 361. Phá vòng vây chương 361, phá vòng vây, phá vòng vây. Tướng quân, chúng ta không phải làm dáng một chút sao, chẳng lẽ thật muốn công thành? Quách Hiếu Khắc bên người phó tướng, mang theo mấy phần chần chờ. Dù sao, bọn họ lấy được Tiết Vạn Triệt truyền tin, là làm hết sức đem Dục Cốc Thiết ở lại Đình Châu, mà không phải tấn công Đình Châu, càng không phải bắt Dục Cốc Thiết. Lần này mang binh tới tấn công, bọn họ cũng không mang theo quá nhiều công thành khí giới, như vậy tiến lên, chỉ sợ sẽ tạo thành vô tội thương vong. Đương nhiên là làm dáng một chút rồi. Quách Hiếu Khắc dừng một tiếng, nếu là phải đem Dục Cốc Thiết ở lại Đình Châu, không náo ra một chút động tĩnh mà nói, Dục Cốc Thiết làm sao sẽ tin tưởng đây? Tiên Kỳ Quốc đánh một trận sau, Dục Cốc Thiết tuy nói là hao binh tổ tướng, nhưng là đến tiếp sau này, nhưng là tụ tập không ít binh mã, trong thành có ít nhất 20.000 đại quân. Từ xưa tới nay, ngũ là công. Thủ hạ của hắn tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 30.000 đại quân, trong này cũng không thiếu tân biên y liền Ngô Quốc binh lực, như vậy binh lực muốn bắt nắm giữ 20.000 đại quân thành trì, đơn giản là tự mình chuốc lấy cực khổ. Một khi có mũi tên hạ xuống, bọn họ sẽ trước tiên rút lui. Quách Hiếu Khác lại cười nói, như vậy bị binh thuật, Dục Cốc Thiết ở Yên Kỳ Quốc chơi qua, bây giờ nên chúng ta chơi đùa với bọn họ rồi. Tướng quân anh minh, còn lại tam tòa cửa thành người ngoài tay có thể hay không sắp xếp thỏa đáng. Tất cả an bài xong, tuyệt đối sẽ không tùy tiện để mặc cho Dục Cốc Thiết thoát đi Đình Châu. Quách Hiếu Khác gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía thành tường. Dục Cốc Thiết định ở trên thành tường. Nếu là ở trên thảo nguyên, muốn lưu lại Dục Cốc Thiết, tự nhiên không phải một chuyện dễ dàng, nhưng là bây giờ Dục Cốc Thiết chạy tới Đình Châu, vậy thì chớ bàn những thứ khác. Coi như là lần này không có thể thuận lợi đem Dục Cốc Thiết ở lại Đình Châu, cũng phải từ trên người hắn xé một khối kế thì tới. Báo. Khởi bẩm tướng quân, cửa bắc phát hiện 30 danh đột quyết thám báo, 10 người một tổ tản ra sau, tướng quân ta tìm kiếm loại trừ đi. Xem đi. Quách Hiếu Khác toét miệng cười nói, trên thảo nguyên tin tức cũng truyền đến hắn trong lỗ thai, hắn đã ngồi không yên. Phó tướng cười gật đầu, Dục Cốc Thiết ở Đình Châu ở thêm một ngày, trên thảo nguyên sẽ gặp chết nhiều mấy chục hơn trăm người, phản loạn càng diễn ra càng mãnh liệt. Thật sự bằng vào chúng ta phải nghĩ biện pháp kéo dài thêm một đoạn thời gian. Tướng quân, có muốn hay không đem bọn họ ăn? Không ổn. Quách Hiếu Khác sờ cầm một cái bên trên râu, trầm ngâm nói, mục đích của chúng ta là làm hết sức ngăn lại Dục Cốc Thiết. Nếu bây giờ đã biết rõ, hắn muốn rời khỏi Đình Châu rồi, tự nhiên không thể nào để cho hắn khinh địch như vậy rời đi. Truyền lệnh trừ thần vũ, lui ra. Ta muốn để cho Dục Cốc Thiết trở thành cá nằm trên tớt, không phân rõ chúng ta chủ lực, kết quả ở địa phương nào. Phó tướng nhất thời tỏa sáng hai mắt. Dựa theo lẽ thường mà nói, dĩ nhiên là muốn đem những thứ này thám báo ăn, như thế Dục Cốc Thiết liền không có cơ sở ngầm. Tựa như cùng bị vây ở Đình Châu bên trong con ruồi không đầu như thế. Đồng dạng là, chỉ muốn làm như vậy rồi, Dục Cốc Thiết tất nhiên sẽ đoán được, Quách Hiếu Khác ở bốn cái ngoài cửa thành cũng ẩn giấu binh mã. Nhưng mà, Quách Hiếu Khác trong tay bất quá chỉ có 20-30 ngàn binh mã mà thôi, bốn cái cửa thành cũng an bài nhân thủ, như vậy mỗi một ngoài cửa thành có thể cất giấu bao nhiêu binh mã? 5.000, 6.000. Nhưng là Dục Cốc Thiết dưới quyền có 20.000 đại quân. Bọn họ muốn phá vòng vây mà nói, chỉ cần lựa chọn một cái phương hướng phá vòng vây, lấy Quách Hiếu Khác binh lực bọn họ, căn bản không ngăn cản nổi. Nhưng là Quách Hiếu Khác phương pháp trái ngược, chính là nói cho hắn biết, còn lại tam bên ngoài cửa cũng không có ẩn tàng binh mã, Dục Cốc Thiết muốn rời khỏi Đình Châu, hoàn toàn có thể từ ba cửa thành khác rời đi. Ở không biết do đối phương chủ lực ở phương vị gì, Dục Cốc Thiết dám tùy tiện ra khỏi thành phá vòng vây sao, sẽ không sợ bị Quách Hiếu Khác quân chủ lực. Tướng quân cao kiến. Quách Hiếu Khác bình tĩnh lắc đầu một cái, chỉ là chỉ hoãn Dục Cốc Thiết trở lại Phật thành nghi binh cách tôi, hắn nếu là thật lòng muốn mở một đường máu mà nói, lấy binh lực chúng ta, rất khó ngăn hắn lại. Nói tới chỗ này, Quách Hiếu Khác không khỏi thở dài. Nếu là trong tay binh mã lại nhiều hơn một chút thì tốt rồi, cũng không nhất định quá nhiều, chỉ cần 20.000 tinh binh, hắn là được đem Dục Cốc Thiết vây ở Đình Châu. Nhưng tiếc là coi như là truyền tin đi Cam Châu, Túc Châu, cũng không cách nào ở thời gian ngắn như vậy bên trong điều đi 20.000 tinh binh tới. Chờ chút. Quách Hiếu Khắc đông như nói, Vương Huyền Sách cùng Tiết Lễ 1.000 tinh binh đến rồi địa phương nào? Hai ngày trước ngược lại là truyền tới tin tức, bọn họ đã tới Cam Châu địa giới. Phó tướng Tạ Vân trả lời một câu, nghi ngờ nói, tướng quân, bọn họ phụng thái tử chi mệnh tiến vào Thảo Nguyên, hiệp trợ Tô Trần, hơn nữa chỉ có 1.000 người. Coi như là hai người bọn họ mang theo mỗi người dưới quyền 500 tinh nhuệ tới Đình Châu, vừa có thể đối bây giờ thế cục, tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng đây? Quách Hiếu Khắc nhìn Tạ Vân liếc mắt, lắc đầu một cái, đây chính là Tô Trần thần tự chế tạo ra tới tinh nhuệ. Lại mỗi người trên người đều có đặc chế vũ khí. Mặc dù chỉ có 1000 người, nhưng là những người này sức chiến đấu, nhưng là không chút nào có thể khinh thường. Nhưng tức là, cách bọn họ nơi này còn có chút chặng đường. Nếu không ngược lại là thật có thể hướng bọn họ nhờ giúp đỡ. Nhìn dục cốc thiết động tĩnh, ta đoán chừng hắn 2 ngày này tất nhiên sẽ có động tác. Ánh mắt của Quách Hiếu Khắc nhìn về phía xa xa, Tạ Vân sai người ngày đêm nhìn chằm chằm 4 tòa cửa thành, phàm là có bất kỳ gió thổi cỏ lay, trước tiên cho ta biết. Phải. Tạ Vân gật đầu một cái, lúc này khai ra binh lính an bài xong. Cùng lúc đó, công thành binh lính lui về rồi. Trên tường thành, dục cốc thiết chửi mẹ tâm đều có. Quách Hiếu Khắc, đồ khốn nạn. Một đám hơn 2000 binh lính xông lại, mới vừa tiến vào rồi mũi tên thiết kế phạm vi, liền trước tiên lui ra ngoài. Lãng phí một cách vô ích bọn họ không ít mũi tên, nhưng là liền một cọng lông cũng không hề lưu lại. Khả Hãn bất giận, Quách Hiếu Khắc rõ ràng cho thấy vì kiểm chế chúng ta, mới dùng bực này bị ổi phương pháp, muốn nhờ vào đó mệt mỏi chúng ta tướng sĩ. Đi giả ra chậm rãi nói, chỉ cần chúng ta giữ cảnh giác, bọn họ tuyệt đối không thể nào đến gần thành tường. Ngược lại là Khả Hãn, phải làm sớm đi nghỉ ngơi, để buổi tối hành động. Dục Cốc Thiết gật đầu một cái, xoay người liền muốn rời đi thời điểm, một tên lính chạy tới, khởi bẩm Khả Hãn, bên ngoài thành cũng không phát hiện đường quân bóng dáng. Không có. Dục Cốc Thiết nhíu mày, tam tỏa cửa thành bên ngoài cũng không có đường quân. Cũng không có. Ánh mắt của Dục Cốc Thiết nhìn về phía đi giả ra. Tam tỏa cửa thành ngoại cũng không có đường quân bóng dáng, chẳng nhẽ chuyện hôm nay tỉnh, thật là cái trùng hợp. Nếu là trùng hợp mà nói, tại sao đối phương khi tiến vào mũi tên phạm vi bắn bên trong, lại đồng loạt nghiêng đầu mà chạy? Chuyện này, Dục Cốc Thiết không khỏi trầm mặc. Không phải trùng hợp, kia chính là Quách Hiếu Khắc cố ý vi chi. Hắn đang ẩn nút quân chủ lực. Thuộc hạ cũng nghĩ như vậy. Đi giả ra nhẹ giọng nói, bây giờ không tìm được Quách Hiếu Khắc chủ lực ở địa phương nào, một khi ra khỏi thành liền có thể sẽ cùng với đối diện đụng vào. Quách Hiếu Khắc một chiêu này đi rất âm hiểm, hắn đang đánh cuộc, đánh cược Khả Hãn có dám hay không lại không biết rõ bọn họ chủ lực ở chỗ nào thời điểm, trực tiếp phá vòng vây đi. Dục Cốc Thiết trọng trọng gật đầu. Một khi đụng phải Quách Hiếu Khắc chủ lực, hắn coi như là có thể phá vòng vây đi, người bên cạnh mã cũng sắp còn dư lại không có mấy. Hắn đang đánh cuộc ta không dám tùy tiện mạo hiểm. Dục Cốc Thiết cười lạnh một tiếng, ngoài cửa đông hắn mang theo 5000 tinh binh, còn lại tam tòa cửa thành, hắn nhiều nhất 70000 tinh binh. Bất luận là kia một tòa môn, đều có 1/3 tỷ lệ đụng phải hắn quân chủ lực. Nhưng là đỉnh châu, nhưng là có 20000 đại quân. Khả Hãn ý là, mệnh côn mục kém cỏi lại rút ra 5000 người, thảo luận 10000 đại quân, coi như là đụng phải hắn quân chủ lực lại có sợ gì? Quách Hiếu Khắc chỉ có 20000 tinh binh, còn sót lại đều là từ Y Điền Ngô quốc nội điều đi tổ chức đội ngũ, thực lực dĩ nhiên là không cách nào cùng đường quân như nhau. Hơn nữa, Quách Hiếu Khắc tất nhiên là muốn ở Y Điền Ngô quốc nội lưu lại một định binh mã chủ đóng, cho nên hắn lớn nhất tỷ lệ cũng bất quá là đụng phải Quách Hiếu Khắc 10000 quân chủ lực. 10000 đối 10000, lại đó là phá vòng vây làm chủ, Dục Cốc Thiết tin tưởng, coi như là đụng phải Quách Hiếu Khắc 10000 quân chủ lực, hắn cũng có thể tùy tiện phá vòng vây đi. Đi giả ra gật đầu một cái, có thể được. Nơi này giao cho ngươi, ta đi về nghỉ trước. Dục Cốc Thiết vỗ một cái đi giả ra bà bay, xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn Dục Cốc Thiết sau khi rời đi, đi giả ra ánh mắt nhìn về phía bên ngoài thành Quách Hiếu Khắc đại quân. Khả Hãn cố ý phải đi, các ngươi thế nào ngăn được? Vào đêm, Quách Hiếu Khắc nhìn lên trước mặt mấy vị tướng quân, tinh tế an bài không thả. Lấy cửa bắc làm chủ, bày trọng binh nắm tay, còn sót lại 2 cái cửa thành, chính là số người tương đối giảm ít một chút, lại đó là kỵ binh làm trọng. Dục Cốc Thiết muốn đem về Thảo Nguyên, đi cửa bắc không thể nghi ngờ là mau lẹ nhất kính. Bày trọng binh buông tay, có thể hữu hiệu ngăn trở bọn họ đem về Thảo Nguyên tốc độ, còn sót lại 2 tòa cửa thành ngoại kỵ binh, ở nhận được tin tức sau, sẽ gặp trước tiên gấp rút tiếp viện đi. Trừ phi Dục Cốc Thiết đi vòng. Một khi Dục Cốc Thiết đi vòng, đi tây môn đi xương các phương hướng, như vậy bọn họ liền chạy về Thảo Nguyên thời gian sẽ gặp sau đó kéo dài. Dù sao lúc này leo núi có thể không phải một ý kiến hay. Đều đi chuẩn bị đi, không nên để cho Dục Cốc Thiết dễ dàng rời đi Đình Châu. Phải. Mấy vị tướng lĩnh rồi rít gật đầu rời đi. Ngay tại lúc đó, bên trong thành Dục Cốc Thiết đã bắt đầu chuẩn bị phá vòng đây. Ong ong ong. Tây môn từ từ mở ra, một nhánh kỵ binh nhanh chóng từ tây môn trùng rồi đi ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Báo. Khởi bẩm tướng quân, tây môn trùng ra một nhánh ngàn người đội kỵ binh. Do nữa, Quách Hiếu Khắc không hề bị lay động. Báo. Khởi bẩm tướng quân, cửa nam lao ra một nhánh ngàn người kỵ binh. Do nữa. Báo. Khởi bẩm tướng quân, cửa bắc lao ra một nhánh ngàn người kỵ binh. Do nữa. Quách Hiếu Khắc trầm âm, chậm rãi mở miệng, cho ta nhìn chằm chằm rồi cửa bắc, một khi Dục Cốc Thiết xuất hiện, toàn quân ngăn trở. Phải. Đình Châu ngoại, 3 cây ngàn người đội ngũ kỵ binh, mỗi người hướng phương hướng khác nhau đi. Nhưng là, Dục Cốc Thiết như cũng ở Đình Châu bên trong, đường quân không có động tĩnh. Cái này không phù hợp lẽ thường. Hắn đoán được chúng ta ý đồ. Dục Cốc Thiết cau mày. 3 cây giả bộ phá vòng vây kỵ binh, lại không cách nào đưa tới Quách Hiếu Khắc chút nào chú ý. Đi giả ra, rất nhanh thì bọn họ sẽ hiện thân. Theo thời gian từng điểm chạy mất, 3 cây hướng mỗi cái phương hướng đi đội ngũ kỵ binh, dần dần hội họp ở bên ngoài bắc môn con đường, hướng Thảo Nguyên đi. Báo. Khởi bẩm tướng quân, 3 cây ngàn người đội ngũ kỵ binh hội họp ở thành bắc thập bên trong nơi, nhanh muốn đi ra mai phục địa điểm rồi. Quách Hiếu Khắc yên lặng không nói. Tạ Vân không nhẫn lại được, trầm giọng nói, tướng quân, Dục Cốc Thiết nhất định ở nơi này chỉ 3000 người đội ngũ kỵ binh chung. Không thể đợi thêm nữa, nếu hắn không làm môn nhất định sẽ thoát đi Đình Châu. Quách Hiếu Khắc trầm ngâm nói, Tạ Vân, ngươi nói nếu như Dục Cốc Thiết ở nơi này bà cây đội ngũ kỵ binh bên trong, bọn họ tại sao không trực tiếp rời đi, ngược lại muốn ở bên ngoài Bắc Môn 10 dặm nơi hội tụ? Tạ Vân sửng sốt một chút. Quách Hiếu Khắc tiếp tục nói, trừ phi đây là bọn hắn thả ra bom khói, Dục Cốc Thiết vẫn còn ở đỉnh châu bên trong. Chuyện này, Tạ Vân, tướng quân ý là tiếp tục chờ? Quách Hiếu Khắc cười một tiếng, không, chúng ta tại sao không ăn đi này một nhánh đội ngũ đây? Tạ Vân, Quách Hiếu Khắc, Dục Cốc Thiết tóm lại là muốn từ cửa Bắc đi. Truyền lệnh, cửa Bắc phục binh bất động, cửa Nam chớ cường đạo dẫn 2000 kỵ binh xuống trận, Tây Môn Vương chuẩn phối hợp hành động. Báo, khởi bẩm Khả Hãn, Tây Môn, ngoài cửa Nam các xuất hiện một nhánh đường quân, chính hướng Bắc phương đuổi theo. Bên ngoài Bắc Môn có thể có động tĩnh. Trước mắt còn vô động tĩnh. Được, khóe miệng của Dục Cốc Thiết khẽ nhếch. Chúng kế, Quách Hiếu Khắc, ngươi không nghĩ tới, bản hãn còn ở trong thành chứ? Khả Hãn đi đường cẩn thận. Đối đãi với ta quét sạch các bộ phản loạn sau, định dẫn đại quân tới đón ngươi. Đi giả ra cười một tiếng, nhưng trong lòng là đối với Dục Cốc Thiết giải thích, nhưng là không báo bao nhiêu hy vọng. Dục Cốc Thiết mang đi 10000 đại quân, coi như là phá vòng vây đi, bên người còn lại binh mã cũng sẽ không quá nhiều. Chờ hắn xử lý tốt trên thảo nguyên các bộ phản loạn sự tình, Đình Châu sợ là sớm lấy rơi vào đại đường tay. Côn Mục kém cỏi, có mặt tướng, theo ta giết ra khỏi chúng đây. Phải. Côn Mục kém cỏi hét lớn một tiếng, ánh mắt quét về phía sau lưng các tướng sĩ, lên ngựa, phá vòng vây. Buồn chương hết, chương 362. Này là bình thường người có thể làm được giải quyết tình. Chương 362, này là bình thường người có thể làm được giải quyết tình. Trường An Thành, Đông Cung. Lý Thừa Càn chính treo chọc đến Lý Tượng, đông nhiên một người bước nhanh tới. Thái tử điện hạ, Sầm tiên sinh. Lý Thừa Càn cười đứng dậy. Người tới chính là Sầm Văn Bản, làm thành đại thần trong triều, lại là một gã hợp cách nội ứng, ở Lý Thế Dân lui khỏi vị trí đại an cung sau, Sầm Văn Bản liền bị Lý Thừa Càn tiến hành trọng dụng. Đem Lý Tượng giao cho cung nữ sau, Lý Thừa Càn liền dẫn Sầm Văn Bản đi vào trong điện. Sầm tiên sinh hôm nay đến, nhưng là có chuyện gì? Hồi thái tử, Cam Châu truyền tới tin tức, Vương Huyền Sách cùng Tiết Lễ đám người đã thuận lợi tiến vào Thảo Nguyên. Sầm Văn Bản nhẹ giọng nói, chỉ là thái tử mệnh hai người bọn họ gây dựng lại ngàn nhân tinh duệ, chuyện này ở trên phố truyền ra một ít lời đồn nhảm. Chút trên phố tin đồn thôi, không cần quan tâm. Lý Thừa Càn dừng khoát tay một cái, đợi bọn hắn chuẩn bị biết sự tình ngọn nguồn sau, tự nhiên sẽ biết rõ cô dụng ý. Sầm Văn Bản chần chờ chốc lát, hỏi nhưng là Tô tiên sinh bên kia đưa tới tin tức. Lý Thừa Càn nhìn Sầm Văn Bản liếc mắt, cười gật đầu nói, không sai, đúng là Tô Trần trước chút thời gian đưa tới tin tức, cần bọn họ đi thảo nguyên phối hợp. Sầm Văn Bản cười nói, như thế vi thần liền biết. Lấy hắn đối Tô Trần hiểu, sắp xếp nhiều như vậy tinh nguyện đi, nhất định là muốn có chuyện lớn xảy ra. Lý Thừa Càn cười nói, Sầm tiên sinh cảm thấy, hắn hành động này như thế nào? Sầm Văn Bản trầm ngâm, lấy vi thần góc nhìn, Tô tiên sinh khả năng ở mưu đồ đại sự, bất quá cụ thể một chút mà nói, vi thần suy đoán, có thể là cùng Đột Quyết bộ lạc có liên quan. Lý Thừa Càn cười một tiếng, ngươi ngược lại là rất hiểu hắn. Sầm Văn Bản bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn chính là bị Tô Trần uy hiếp không ít lần, mỗi lần Tô Trần làm được sự tình, không phải sợ bạo nổ con mắt. Truyền tin thái tử hiệp trợ, vậy tất nhiên là có xảy ra chuyện lớn. Đang lúc này, một tên thái giám gấp vội vã chạy vào, khởi bẩm thái tử, binh bộ thượng thư cầu kiến. Tuyên, thần Lý Tĩnh, tham kiến thái tử điện hạ. Lý đại nhân xin đứng lên. Lý Thừa Càn cười đỡ dậy Lý Tĩnh, kéo Lý Tĩnh ngồi xuống. Sầm Văn Bản, gặp qua thượng thư đại nhân. Lý Tĩnh cười gật đầu một cái, thái tử, vi thần vừa mới nhận được tin tức, Đột Quyết hơn 10 bộ phản loạn. Ồ. Sầm Văn Bản mặt có kinh ngạc, phản loạn? Lý Thừa Càn cười từ Lý Tĩnh trong tay nhận lấy vừa mới đưa tới phong thư. Lý Tĩnh trầm giai nói, Tô Trần đi Đột Quyết sau, không biết do vận dụng cái gì thủ đoạn, khiến cho Ca La Lộc, Sử Nguyệt Bộ, nơi mật bộ đợi bộ lạc thủ lĩnh, rồi rít tuân theo hắn mệnh lệnh, các bộ cùng nhau liên thủ phát sinh phản loạn, giam giữ rồi Dục Cốc Thiết sắp xếp đặc sứ, đánh tan nọ mất tất đợi bộ lạc tinh nhuệ. Đồng thời Tiết Vạn Triệt tướng quân cũng đưa tới tin tức, tuyên bố Tô Trần hy vọng hắn có thể đủ hết sức đem Dục Cốc Thiết ở lại Đình Châu, cho dù là chỉ hoãn một đoạn thời gian. Sầm Văn Bản, Tô Trần kết quả phải làm gì? Lý Thừa Càn cười để tay xuống trung tin cái, ưu nói, hắn mục tiêu nhưng là Phật Thành a, ngươi nói hắn phải làm gì? Phật Thành, Dục Cốc Thiết vương đỉnh. Sầm Văn Bản không thể tin, Lý Tĩnh cũng không khỏi nâng lên chân mày. Phật Thành làm thành Dục Cốc Thiết vương đỉnh chỗ, không chỉ có riêng là một tòa thành đơn giản như vậy, càng đại biểu Dục Cốc Thiết đại hán vị. Nếu là Tô Trần thật đem Phật Thành bắt lại rồi, kia Dục Cốc Thiết khởi không phải thành chó nhà có tang. Chuyện này, suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích thích. Ta biết. Sầm Văn Bản đột nhiên nói, Dục Cốc Thiết mấy chục ngàn đại quân cũng bị vây ở rồi đỉnh châu cùng xương cắt lưỡng địa, Tô tiên sinh bằng vào phản loạn Ca La Lộc đợi bộ lạc, tụ tập một nhóm đông người, muốn đem Dục Cốc Thiết cướp lấy. Lý Tĩnh cao mày nói, mặc dù Tô Trần năng lực không tệ, nhưng là muốn lấy hán nhân thân phận thay thế Dục Cốc Thiết có thể không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, Phật Thành cũng là cao thành một tòa, thảo nguyên các bộ xuôi nam hao tổn binh lực đông đảo, Tô Trần bên người có thể tụ tập bao nhiêu binh mã bắt lại Phật Thành? Sầm Văn Bản trầm giọng nói, cho nên hắn đem Vương Huyền Sách đám người điều tới. Vương Huyền Sách đám người nhưng là trước sau trải qua không ít chiến trường, nhất là trong tay bọn họ còn nắm giữ số lớn quả bom cùng súng, bắt lại Phật Thành tuyệt đối không phải chuyện khó. Lý Tĩnh cảm tuyệt có chút khó tin. Không chỉ là bởi vì Tô Trần lớn mật xông vào Thảo Nguyên, cũng lại trở thành Thảo Nguyên các bộ thủ lĩnh, còn có Tô Trần muốn bắt Phật Thành cướp lấy. Này là bình thường người có thể làm được giải quyết tình. Thái tử, ánh mắt của Lý Tĩnh nhìn, Tô Trần có mấy phần chắc chắn. Lý Thừa Càn lắc đầu một cái, cô không rõ ràng, bất quá cô biết là, hắn không bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Có lẽ, Khi tiến vào thảo nguyên thời điểm, hắn cũng đã an bài. Lý Tĩnh cười nói, nếu là như vậy mà nói, Tô Trần coi là một cái công lớn. Lý Thừa càng gật đầu một cái, giống như là nghĩ tới điều gì tự đắc, nói, hắn ở trên thảo nguyên, chúng ta ngoài tầm tay với, có thể làm chính là chọn khả năng chuẩn bị xong tiếp ứng một chuyện. Lý đại nhân, thông báo Cam Châu, Túc Châu, Lương Châu tam địa, triệu tập binh mã tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Tuân thái tử lệnh. Đưa đi Lý Tĩnh hai người sau, Lý Thừa càng cầm thưa cái, thoáng qua ung dung đi tới Đại An cung. Tham kiến thái tử điện hạ. Miễn lễ. Lý Thừa càng phất phất tay, thẳng đi tới Lý Thế Dân bên cạnh ngồi xuống. Lý Thế Dân nhìn Lý Thừa Càn liếc mắt, liền đem sự chú ý đặt ở trước mặt tượng một bên trên, cầm lên công cụ tinh tế bắt đầu điều khắc. Lý Thừa Càn chỉ một cái liếc mắt, liền từ tượng một đường danh nhìn thấu ý tưởng của Lý Thế Dân. Đây là đang điêu khắc trưởng tôn hoàng hậu. Phu hoàng nếu là muốn mẫu hậu rồi, đều có thể đi chiêu lăng nhìn một chút. Người rất nhàn sao? Có khỏe không? Lý Thừa Càn bình tĩnh trả lời, trong triều rất nhiều sự vụ, tự có các vị đại nhân hiệp trợ xử lý, tây vực đột quyết sự tình, cũng có Tô Trần tại giải quyết. Lý Thế Dân động tác trong tay một hồi, giống như là biết cái gì, tiếp tục chạm chỗ trưởng tôn hoàng hậu bộ dáng, nói: Tô Trần cho ngươi đưa tới tin tức tốt gì rồi hả? Lý Thừa Càn lắc đầu một cái, phụ hoàng nói sai rồi, không phải Tô Trần đưa tới cho ta rồi tin tức tốt, là Tây Vực cùng Thảo Nguyên đưa tới cho ta rồi tin tức. Lý Thế Dân, đây cũng là kỳ. Tô Trần đi Thảo Nguyên lâu như vậy, không có cho ngươi đưa tới tin tức, ngược lại thì Tây Vực cùng trên Thảo Nguyên cơ sở ngầm cho ngươi đưa tới tin tức. Sẽ không phải là Tô Trần lại làm xảy ra điều gì kinh thiên động địa sự tình, cho nên ngươi chạy tới Đại An cùng trùng khoe khoang chứ? Khóe miệng của Lý Thừa Càn khẽ nhếch, quả nhiên cái gì cũng không gạt được phụ hoàng a. Bất quá ngược lại cũng không phải đại sự gì. Chỉ là Tô Trần ở trên thảo nguyên, thu phục Ca La Lộc, sử nguyện bộ, nơi mật bộ đợi mười mấy bộ lạc mà thôi, không đáng nhắc tới. Lý Thế Dân nhíu mày một cái, dừng tay lại trung động tác, xoay người nhìn về phía Lý Thừa Càn. Những thứ này bộ lạc danh hiệu, hắn chính là rất rõ ràng rồi. Tô Trần lại có năng lực thu phục những thứ này bộ lạc thủ lĩnh. Tiểu tử kia thật là càng ngày càng làm người ta sợ hãi than. Hắn ý đồ xấu nhiều, ý tưởng càng là không câu thúc, ở Trường An thành thời điểm, còn có thể áp chế một, hai, nhưng là rời đi Trường An thành sau, ai cũng không đè ép được hắn, có thể bắt lại những thứ này bộ lạc. Đúng là có chút bản lĩnh. Lý Thế Dân dành cho đúng trọng tâm đánh giá sau, nếu như chỉ là thu phục những thứ này bộ lạc mà nói, đến không có gì xuất sắc địa phương. Lý Thừa càng ngược lại hỏi kia phụ hoàng cảm thấy, nên làm như thế nào mới tính cả xuất sắc. Lý Thế Dân nhàn nhạt nói, hắn gần đây không phải là gan lớn rất sao, nếu là hắn có thể lợi dụng những thứ này bộ lạc người, đối dục cốc thiết khả hắn vị phát động công kích, đối Phật thành có nghị pháp mà nói, kia coi như không tệ. Lý Thừa càng cười một tiếng, lấy ra chuẩn bị xong phong thư đưa cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân cau mày mở ra nhìn sau, nhất thời trầm mặc. Tiểu tử này còn thật như vậy làm ạ? Phu hoàng trước đây nói, không có cô nhập trợ, hắn rất có thể sẽ chết ở trên thảo nguyên. Thấy Lý Thế Dân yên lặng, Lý Thừa càng không khỏi đắc ý nói, lại không nghĩ tới hắn ở trên thảo nguyên, xảy ra động tĩnh lớn như vậy, càng là thu phục mười mấy bộ lạc, dự định lợi dụng những thứ này bộ lạc người, đối dục cốc thiết khả hắn vị phát động công kích đi. Dĩ nhiên, còn có một việc tình, quên nói cho phụ hoàng rồi. Chuyện gì? Ngay từ lúc nửa tháng trước, Tô Trần cũng đã dùng bổ câu đưa tin, hy vọng cô có thể sắp xếp Vương Huyền Sách cùng Tiết Lễ hai người mang binh đi thảo nguyên rồi. Lý Thế Dân nhíu mày, nhìn một cái trong tay thư, chậm rãi nói, Vương Huyền Sách cùng Tiết Lễ đều là hắn chú tâm bồi dưỡng ra. Hai người bọn họ mang theo tinh binh đi thảo nguyên, chớ không phải còn mang theo súng cùng quả bom, chuẩn bị liền cơ hội này bắt lại Phật Thành. Lý Thừa Càn, hắn làm việc như vậy điền, ai biết rõ đây? Lý Thế Dân cầm trong tay thư nhét vào trên mặt bàn, tiếp tục xúi dục nổi lên tượng mục. Lý Thừa Càn, nói không chừng ở cô lên ngôi đại điện trước, trên thảo nguyên sẽ không có khả hắn đây. Chỉ tiếc cô không thể ngự giá thân trình, không cách nào tự mình càn quét thảo nguyên các bộ, diện xuống dục cấp thiết. Nếu không, thiên khả hãn cái danh này, cô cũng có thể đeo một đeo. Lý Thế Dân cười, bất quá là một danh tiếng thôi, ai quan tâm đây? Ta quan tâm. Lý Thừa Càn run run người áo phục, nhìn về phía Lý Thế Dân điêu khắc bộ dáng, lắc đầu một cái, phụ hoàng cuối cùng là quên mẫu hậu tướng mạo, điêu khắc không giống lắm rồi. Nói bậy nói bạn. Lý Thế Dân sầm mặt lại, người mẫu hậu chính là cái này dáng vẻ. Cuối cùng, Lý Thế Dân lại bồi thêm một câu, chấm sẽ không nhớ sai. Ha ha. Lý Thừa Càn tiến lên cầm lên một cái đao khắc, ở Lý Thế Dân nghiêm túc biểu tình hạ, nhẹ nhàng phát họa vài nét bút. Vốn là dáng vẻ đoan trang, làm người ta có vài phần nhìn mà sợ hoàng hậu, bình thêm mấy phần nụ cười, thân hòa lực. Mẫu hậu là ưa thích cười, chỉ là ở trước mặt phụ hoàng thêm mấy phần nghiêm túc. Lý Thừa Càn để tay xuống trung đao khắc, cũng bồi thêm một câu, ít nhất ở trước mặt cô, mẫu hậu vẫn là như vậy. Lý Thừa Càn xoay người rời đi. Lý Thế Dân nhìn chằm chằm trưởng tôn hoàng hậu bộ dáng, thất thần một lát sau, lắc đầu một cái, đúng vậy, quan âm tỷ là ưa thích cười. Người vừa tới. Bệ hạ, chuẩn bị xe đuổi đi, chân phải đi chiêu lăng. Chương 363, đem bọn họ giết hết. Chương 363, đem bọn họ giết hết. Một cái chim bổ câu xì xào bay qua tuyết trắng bao trùm sơn lâm, đón tuyết động hòa tan, lộ ra khô héo thảo nguyên đi. Chim bổ câu tốc độ phi hành rất nhanh, nhưng lại rất chậm, nó giống như là đang tìm kiếm cái gì. Thẳng đến một mực ngàn người đội ngũ xuất hiện, chim bổ câu phát ra hưng phấn tiếng kêu, hướng chi đội kia ngũ bay đi. Công tử bổ câu đưa thư. Vương Huyền Sách trong miệng phát ra quen thuộc kêu, từ trong túi tiền lấy ra chút hạt lúa, bày lòng bàn tay, chim bổ câu thập phần hoan hỉ nhảy tới lòng bàn tay hắn. Gỡ xuống chim bổ câu đi đứng bên trên tờ giấy, mở ra nhìn một cái. Phật thành. Trên mặt tờ giấy chỉ có ba chữ, nhưng còn lại nhưng là hơi bản đồ chi tiết. Tiết lễ, công tử ý là để cho chúng ta đi trước Phật thành. Vương Huyền Sách trầm ngâm gật đầu một cái, nghĩ đến là như vậy. Tiết Lễ quay đầu nhìn một cái sau lưng mang đến nhân thủ, chúng ta nhiều người như vậy, làm sao có thể thuận lợi tiến vào Phật Thành? Vương Huyền Sách lắc đầu một cái. Đây cũng là hắn nghi ngờ trong lòng. Ước chừng 1000 đeo vũ khí người Hán, muốn thuận lợi tiến vào Phật Thành, đơn giản là si nhân thuyết ngộ. Coi như là 100 người, cũng phải trải qua nghiêm khắc thẩm tra, mới có thể thuận lợi tiến vào, còn có dịch đinh có thể sẽ bị Phật bên trong thành các binh lính để mắt tới. Bọn họ phải thế nào tiến vào Phật Thành? Trừ phi, Vương Huyền Sách, công tử ở Phật bên trong thành có tiếp ứng. Tiết Lễ, tiếp ứng. Vương Huyền Sách gật đầu một cái, công tử sở dĩ sẽ đem tin tức này đưa tới, hiển nhiên là đã làm xong chuẩn bị. Nếu không, chúng ta như thế nào đi vào rồi Phật Thành? Tiết Lễ trầm ngâm gật đầu một cái, đây cũng là rất có thể. Vương Huyền Sách xé nát tờ giấy, đi thôi, đi Phật Thành. Nó mất tất bộ lạc. Chắc Nhĩ Hãn nhiệt tình chiêu đái Tô Trần đám người, về phần Mạc Tư Lợi Trác, đã sớm bị hắn sắp xếp trốn đi. Chắc Nhĩ Hãn, ngươi nên biết rõ, chúng ta tới ngươi bộ lạc ý tứ chứ? Hiểu sơ, hiểu sơ. Chắc Nhĩ Hãn lung túng cười một tiếng, con mắt nhìn một bên ngồi ở chỗ đó yên lặng không nói một cha Đoá Lâm. Con tưởng rằng người này bị Đoá Bỉ Lần Chuyết giết chết đây. Khả Hãn trước sau hao tổn rất nhiều bộ lạc dũng sĩ, một số gần như 80 ngàn, bây giờ còn muốn tiếp tục xuôi nam, tự nhiên là chuyện không có khả năng rồi. Đoá Bỉ Lần Chuyết trầm giọng nói, ở Lôi Thần đại nhân xem bói chung, Khả Hãn lần này xuôi nam tất nhiên không công mà về, còn nghĩ sẽ cho trên thảo nguyên các bộ lạc mang đến vô cùng vô tận tai nạn. Cho nên, chúng ta hy vọng ngươi có thể đủ minh biện thị phi, cùng chúng ta cùng nhau khuyên can Khả Hãn. Chắc Nhĩ Hãn do dự mở miệng nói, nhưng là Đoá Bỉ Lần Chuyết, các ngươi làm như thế, không thể nghi ngờ là phản loạn a. Đoá Bỉ Lần Chuyết, nếu không phải quan hệ đến chúng ta bộ lạc sống còn, quan hệ đến thảo nguyên các bộ lạc sinh tồn căn bản, chúng ta cũng sẽ không làm như vậy. Tô Trần bình tĩnh mở miệng nói, Chắc Nhĩ Hãn, khi ngươi nói ra cái vấn đề này thời điểm, ngươi nên suy tính một chút, là Đoá Bỉ Lần Chuyết bọn họ chủ động làm như thế, vẫn bị dục cốc thiết ép để lộ. Chắc Nhĩ Hãn, Lôi Thần đại nhân, nếu ngài nói Khả Hãn xuôi nam sẽ cho chúng ta thảo nguyên mang đến vô cùng vô tận tai nạn, nhưng là vì sao ngài vào lúc này quấn quýt các bộ phản loạn? Chẳng nhẽ làm như vậy sẽ không cho chúng ta thảo nguyên mang đến tai nạn sao? Tô Trần khẽ mỉm cười, ngươi sai lầm rồi, ta là ở cứu vớt các ngươi. Chắc Nhĩ Hãn, mang theo mười mấy lớn lớn nhỏ nhỏ bộ lạc, hơn 10000 danh dũng sĩ tới ta nọ mất tất bộ lạc, ngươi nói là ở cứu vớt chúng ta. Ngươi rõ ràng là đang uy hiếp ta. Tô Trần tiếp tục nói, theo ta được biết, Tây vực các nước phần lớn đã rơi vào đại đường trong tay, dục cốc thiết bây giờ bị vây ở rồi xương cắt cùng đỉnh châu lưỡng địa. Cho dù là trong tay bọn họ, còn có 4-5 vạn binh mã, nhưng là bọn hắn như thế nào xuôi nam? Đường quân sẽ khinh địch như vậy đem đến miệng thịt béo nhường ra đi sao? Bọn họ không biết. Đó là, tiếp tục đánh xuống, chỉ sẽ để cho thảo nguyên các bộ đội ngũ, không gây lìa tổn hại ở Tây vực địa giới. Chúng ta sở dĩ liên hiệp, không phải chúng ta muốn phản loạn, mà là chúng ta muốn phản đối bằng vũ trang. Chúng ta muốn cho dục cốc thiết biết rõ, không thể bởi vì hắn một cái ý nghĩ mà bị mất rồi thảo nguyên tương lai, còn không phải là muốn bức bách Khả Hãn từ đỉnh châu rút về tới. Trong lòng Chắc Nhĩ Hãn lơ đễnh, Tô Trần tiếp tục nói, chúng ta sở dĩ tới nọ mất tất bộ lạc là bởi vì ta môn nhận được tin tức, ngoại trừ một cha Đoá Lâm ngoại, Khả Hãn còn có một vị đặc sứ Mạc Tư Lợi Trác ngay tại các ngươi bên trong bộ lạc, cũng là do hắn dẫn đầu từ một ít bên trong bộ lạc điều đi mấy ngàn danh dũng sĩ, lần nữa tạo thành một nhánh tinh binh. Chắc Nhĩ Hãn nhìn túi đầu không nói một cha Đoá Lâm, người này không nói thật ra rõ ràng là hắn chủ đạo chuyện này, thế nào đến Tô Trần trong miệng lại trở thành là Mạc Tư Lợi Trác chủ đạo? Hắn lo lắng Đoá Bỉ Lần Chuyết đám người giết hắn tế cờ sao? Xin lỗi, hắn đã rời đi. Vậy quá không đúng dịp. Tô Trần có chút tiếc cho lắc đầu một cái, nếu đặc sứ đã rời đi, như vậy các hạ không ngại suy tính một chút gia nhập chúng ta, chung nhau hóa giải lần này nguy cơ. Chắc Nhĩ Hãn trầm mặc. Gia nhập bọn họ làm phản đội ngũ. Nhưng là, Dục Cốc Thiết một khi nhận được tin tức, dẫn đại quân trở lại, bọn họ như thế nào ngăn cản? Dục Cốc Thiết sẽ xem xét bọn họ có phải hay không là vì thảo nguyên sao? Có thể hay không tha cho ta cân nhắc một, hai. Chắc Nhĩ Hãn, để lại cho thời gian của ngươi cũng không nhiều. Tô Trần ý vị thâm trường nói, chúng ta nhiều người như vậy đi tới nơi này, ngươi cũng không thể để cho chúng ta chờ chứ? Sử khác tất duyên, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ để cho Khả Hãn mang theo các ngươi bộ lạc dũng sĩ lại hướng một lần? Đoá Bỉ Lần Chuyết, ta là không dám để cho ta bộ lạc dũng sĩ tiếp tục chịu chết. Tương đối cùng bọn chúng vì thái độ gì, tha chắc bất chắc chính là lãnh khốc thêm vài phần. Ta mang theo bộ lạc dũng sĩ tới nơi này, có thể không phải đợi ngươi câu trả lời. Sử Nguyệt bộ nơi mật bộ đợi bọn thủ lĩnh, rồi rít cười doanh doanh nhìn Chắc Nhĩ Hãn. Chắc Nhĩ Hãn cắn răng, các vị, chúng ta đều là Khả Hãn dưới trướng, cần gì phải vì vậy sinh đoán đây? Xem ra ngươi là làm ra lựa chọn của ngươi rồi hả? Tô Trần giọng lãnh đạm mấy phần, Chắc Nhĩ Hãn, ngươi biết không biết rõ một mình ngươi quyết định sẽ cho các ngươi bộ lạc mang đến nhiều đại phiền toái. Chắc Nhĩ Hãn, chúng ta nọ mất tất bộ lạc là Khả Hãn dưới quyền trung thành nhất bộ lạc. Được rồi. Tô Trần đứng dậy, đã như vậy, đó cũng không có nói một chút đi cần thiết. Theo Tô Trần đứng dậy, các bộ thủ lĩnh cũng là lần lượt rời đi chỗ ngồi. Một cha Đoá Lâm liền lưu cho các ngươi. Tô Trần bước chân không ngừng đi ra liều vải. Nhưng là lúc này, Chắc Nhĩ Hãn lại bắt đầu run người. Người đâu? Từng tên một cường tráng bộ lạc dũng sĩ ngăn cản Tô Trần đám người đừng đi. Chắc Nhĩ Hãn trầm giọng nói, xin các vị tạm thời ở chỗ này ở lại mấy ngày. Tô Trần cười doanh doanh nói, ngươi là ngây thơ hắn, mụ cho ngây thơ mở cửa, ngây thơ đến nhà à? Chúng ta dám như vậy giống chống khua chiêng tới ngươi bộ lạc, sẽ không có chuẩn bị sao? Chắc Nhĩ Hãn, ít nhất lưu lại các ngươi sau, bên ngoài những người đó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi có thể thử một chút. Sử khác tất duyên cười lạnh rút ra bội đao, nhìn xem là ai trước chết ở chỗ này. Ngay tại lúc đó, Tha Chắc Bất Chắc đám người rối rít lấy ra mỗi người thông tin công cụ, chỉ là trong mấy mắt, mấy loại âm thanh kỳ quái đồng thời vang lên, hướng phía ngoài truyền. Động thủ. Chắc Nhĩ Hán biết rõ, đây là bọn hắn ở dung người. Chỉ có trước tiên đem Tô Trần đám người toàn bộ bắt lại, mới có thể lệnh bộ lạc ngoại các bộ liên quân đang hoàng đợi ở bên ngoài. Nếu không mà nói, nó mất tất bộ lạc, từ hôm nay bắt đầu là sẽ trở thành lịch sử. Sắt. Các bộ lạc mặc dù thủ lĩnh không có mang đến bao nhiêu tùy tùng, nhưng là mỗi người cũng khổng vũ có lực, hơn nữa 3 năm danh tùy tùng, Chắc Nhĩ Hán muốn phải nhanh chóng bắt hắn lại môn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trừ phi, giết không tha. Nhưng là, Chắc Nhĩ Hán không có can đảm này. Một khi trong bọn họ có bất kỳ một cái nào người chết ở trong bộ lạc, cũng sẽ đưa tới đối phương bộ lạc, thậm chí còn là mấy cái bộ lạc liên thủ tấn công nọ mất tất bộ lạc. Thậm chí biết đánh đến vì thủ lĩnh báo thủ cờ hiệu tới giết chết hắn, trở thành bộ lạc mới thủ lĩnh. Cho nên, cái này thì để cho Chắc Nhĩ Hán thập phần làm khó, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem Tô Trần đám người bắt sống. Bắt sống, không muốn giết bọn họ. Chắc Nhĩ Hán lớn tiếng nhắc nhở. Bắt sống chỉ có thể bó tay bó chân. Mục Cha Đoá Lâm đi ra, mặt không chút thay đổi nói, Chắc Nhĩ Hán, ngươi biện pháp tốt nhất chính là đem bọn họ giết hết. Chắc Nhĩ Hán, ngươi điên rồi. Mục Cha Đoá Lâm mặt không chút thay đổi, nếu không phải giết bọn họ, đợi bên ngoài đại quân sát tiến bộ lạc, tử có thể chính là ngươi, cùng ngươi bộ lạc người. Chắc Nhĩ Hán nắm chặt quả đấm, sắc mặt quyết. Mục Cha Đoá Lâm tiếp tục nói, ngươi không phải là đang lo lắng, giết bọn họ sau đó, bọn họ bộ lạc người sẽ để báo thủ lý do tới tìm ngươi phiền toái. Nhưng là, có khả hãn che chở, bọn họ bộ lạc người, như thế nào dám ra tay với ngươi? Cho nên, lựa chọn tốt nhất chính là giết bọn họ. Mục Cha Đoá Lâm, Chắc Nhĩ Hán, lần này để lại cho thời gian của ngươi có thể thật không nhiều rồi. Mục Cha Đoá Lâm như cũ mặt không chút thay đổi, bọn họ các bộ lạc dũng sĩ đã tới, ngươi nên cảm thấy mặt đất chấn động. Ta, Chắc Nhĩ Hán cắn răng nghiến lợi, cuối cùng tràn đầy quan tâm, hét lớn, giết bọn họ. Rất tốt. Rốt cuộc quyết định hạ tử thủ. Nghe được Chắc Nhĩ Hán thanh âm sau, khóe miệng của Tô Trần khẽ nhếch, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hắn Mục Cha Đoá Lâm, đem ngươi bỏ lại quả nhiên không sai. Lôi Thần đại nhân cẩn thận. Không cần qua ta, vì thảo nguyên bộ lạc, vì vinh dự, sắt. Tô Trần giống to, lại là cả người thối lui đến rồi Bạch Lang sau lưng. Đùa gì thế? Đối phương nói hạ tử thủ thời điểm, liền đã bỏ đi rồi run rẩy, quay biến thành cùng tiễn thủ vây giết. Đầu có bao mới phải đứng ở trước mặt. Chắc Nhĩ Hán, ngươi dám làm tổn thương ta bộ lạc thủ lĩnh? Diệt nọ mất tất bộ lạc. Diệt nọ mất tất bộ lạc. Từng đạo phẫn nộ gào thét từ bộ lạc ngoài truyền tới. Chỉ thấy, từng tên một các đại bộ lạc dũng sĩ, dùng ngựa chạy nhanh đến. Siêu siêu siêu. Từng cây một mũi tên tinh chuẩn hạ xuống. Không có thương tổn được Tô Trần đám người chút nào, mà là đem bao quanh Tô Trần đợi nhân sĩ binh, từng cái đánh ngã. Buồn chương hết, chương 364. Minh thương dễ tránh, ám tiện khó phòng. Chương 364, minh thương dễ tránh, ám tiện khó phòng. Sắt. Diệt nọ mất tất bộ lạc. Cản bọn họ lại. Cản bọn họ lại. Hỗn loạn thanh âm, ở nọ mất tất bộ lạc không ngừng vang lên. Chắc Nhĩ Hán muốn điên rồi. Ca Nhĩ Tán Chắc cứ như vậy dẫn người sát tiến vào, căn bản không cho bọn hắn giải bày thời gian. Tiếp tục như vậy, toàn bộ nọ mất tất bộ lạc cũng muốn trở thành bị người tàn sát dê con. Nọ mất tất bộ lạc dũng sĩ, cầm lên các ngươi vũ khí, đem bọn họ toàn bộ đuổi ra ngoài. Chắc Nhĩ Hán hướng về phía không ngừng tụ tập bộ lạc dũng sĩ giống to. Tuy nói ở Tô Trần đám người đến trước, hắn đã chuẩn bị nhân thủ để phòng bất chắc, nhưng là dưới mắt đối phương hơn 10.000 đại quân liều chết xung phong, hắn chuẩn bị những người đó đủ làm gì? Xét khác, cản bọn họ lại. Tha tha một chuẩn, bảo vệ Mục Cha Đoá Lâm. Hồ đồ. Mục Cha Đoá Lâm hét lớn một tiếng, bắt bọn hắn lại. Chắc Nhĩ Hán đột nhiên nhìn sang, đúng bây giờ điều quan trọng nhất là bắt Tô Trần đám người. Chỉ cần có con tin nơi tay, Ca Nhĩ Tán Chắc bọn họ tất nhiên ném chuột sợ vỡ bình. Bắt Đoá bị lân chuyết bọn họ, chết hay sống không cần lo. Lần này, Chắc Nhĩ Hán không dám lại chút nào do dự, phàm là do dự một giây, từ khả năng chính là hắn. Nhưng mà, Tô Trần nhưng là không có cho Chắc Nhĩ Hán lưu lại cơ hội. Khi nhìn đến Ca Nhĩ Tán Chắc đám người mang theo các bộ lạc dũng sĩ, từ bên ngoài liều chết xung phong sau khi đi vào, liền ở Bạch Lang đám người dưới sự bảo vệ, dần dần tối lui ra vòng đây. Sau đó chạy tới Tôn Cường đám người, chính là vẻ mặt lạnh y đem Tô Trần bảo vệ ở bên trong. Về phần Đoá bị lân chuyết đám người, có thể trở thành bộ lạc thủ lĩnh, cái nào không phải trong bộ lạc quan trọng hàng đầu người mạnh. Cho dù không phải bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, tầm thường 3 năm người, cũng đừng nghĩ tùy tiện đến gần bọn họ. Trừ phi cùng tên. Đáng chết. Đáng chết Chắc Nhĩ Hán. Ta nhất định phải đem đầu ngươi hái xuống làm chén rượu. Bị một mũi tên xuyên thủng cánh tay Đoá bị lân chuyết, không nhịn được tức giận mắng liên tục. Nọ mất tất bộ lạc dũng sĩ, căn bản không phải đối thủ của hắn, nhưng là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Đột nhiên nô ra tên lạc càng là khiến người ta khó mà phòng bị. Cũng may Đoá bị lân chuyết bị bắn bị thương sau, bên cạnh hắn tùy tùng liền trước tiên đem hắn bảo vệ ở sau lưng, đồng thời sử khác tất duyên đám người cũng đồng loạt chắn trước người hắn. Bây giờ tất cả mọi người là một chiếc thuyền thượng nhân, Đoá bị lân chuyết nếu là xuất hiện ngoài ý muốn mà nói, hắn bộ lạc làm sao bây giờ? Sắt, cho ta diệt nọ mất tất bộ lạc. Toàn bộ nọ mất tất bộ lạc loạn cả một đoàn. Tiếng chém giết, tiếng khóc đều, tiếng mắng chửi, không ngừng đan vào một chỗ. Các bộ lạc mang đến liên quân, từng cái giống như là bên trên chân sức lực phát điều, vào giờ khắc này bạo phát ra kinh người sức sống. Nọ mất tất bộ lạc người, bất luận nam nữ, bất luận già trẻ, một khi xuất hiện là được bọn họ địch nhân. Có tương giết, không bỏ qua cho. Quá sức. Tôn Cường liếm môi một cái, nhỏ giọng nói, công tử, những thứ này người trong thảo nguyên một khi đi lên, thật không phải là người a. Bạch Lang Thâm cho là ý gật đầu một cái. giống vậy cũng là sinh hoạt tại trên thảo nguyên bộ lạc, nhưng bây giờ là ngươi chết ta sống chém giết chung một chỗ không nói, ngay cả phụ nữ già yếu và trẻ nít cũng sẽ không buông quá. Khóe miệng của Tô Trần khẽ nhếch, này không phải rất tốt sao? Bất luận là đóa bị lân chuyết hay lại là tha chắc bất chắc bọn họ, sống chết cùng Tô Trần có quan hệ gì? Nếu nói là thật có quan hệ mà nói, Tô Trần ngược lại là hy vọng bọn họ toàn bộ chết ở nọ mất tất bộ lạc. Như thế, bọn họ bộ lạc mới càng dễ dàng khống chế. Nếu là cần phải mà nói, hắn sẽ không để ý, lặng lẽ đưa bọn họ đoạn đường. Có đạo lý. Tôn Cường cười hắc hắc cười, nhìn kia mọi chỗ chém giết không ngừng hình ảnh, tựa hồ là nghe tuyệt vời. Điên rồi, điên rồi. Bọn họ toàn bộ điên rồi. Mắt nhìn mình bộ lạc con dân, từng cái chết ở đóa bị lần chuyết bọn họ mang đến tinh binh tay sau, chắc nhị hắn muốn rách cả mí mắt. Bộ lạc con dân đều chết hết, hắn vẫn tính là cái gì bộ lạc thủ lĩnh? Rút lui, không thể đánh lại rồi. Bây giờ ngươi đi xuống sao? Mục Cha Đóa Lâm trầm giọng nói, bọn họ nếu độc thủ, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi, bây giờ chỉ có đem đóa bị lần chuyết bọn họ toàn bộ giết, mới có sống tiếp cơ hội. Nhưng là tộc nhân ta, chỉ cần bọn họ chết, bọn họ bộ lạc chính là ngươi rồi. Mục Cha Đóa Lâm tức giận nói, đến lúc nào rồi rồi, ngươi vẫn còn ở ảo tưởng chạy khỏi nơi này sao? Chắc Nhĩ Hãn, Mục Cha Đóa Lâm, chỉ cần ngươi giết bọn họ, chính là một cái công lớn, đến thời điểm chúng ta sẽ ở trước mặt Khả Hãn giúp ngươi nói tốt, bọn họ bộ lạc, bọn họ con dân chính là ngươi con dân. Nó mất tất bộ lạc, đem sẽ tái hiện ngày xưa vinh quang. Chắc Nhĩ Hãn, ngươi là phải làm cả đời hèn nhát, hay lại là làm một khắc trung anh hùng? Sắt. Chắc Nhĩ Hãn bị Mục Cha Đóa Lâm kích thích, hai tròng mắt dần dần nổi lên tia máu, hung tợn nhìn đúng đóa bị lân chuyết đám người. Đều là mấy tên khốn kiếp này. Như không phải bọn họ mà nói, hắn vẫn nọ mất tất bộ lạc thủ lĩnh, hắn con dân sẽ không chết thảm tại chỗ. Theo ta giết bọn họ. Chắc Nhĩ Hãn đột nhiên đoạt lấy một đem trường đao, gào thét mang theo bên người binh lính, hướng đóa bị lân chuyết bọn họ vào tới. Công tử mau nhìn, Chắc Nhĩ Hãn dẫn người xông về đóa bị lân chuyết bọn họ. Nơi nào nơi nào? Trong lòng Tô Trần kích động nhìn sang. Lần này sở dĩ đem Mục Cha Đóa Lâm mang theo, vì chính là hy vọng Mục Cha Đóa Lâm ở lúc mấu chốt, để cho Chắc Nhĩ Hãn nhất định ủng hộ. Mục Cha Đóa Lâm quả nhiên không có phụ lòng hắn kỳ vọng. Ở tại bọn hắn lúc rời đi sau khi, Chắc Nhĩ Hãn an bài nhân thủ, muốn đem bọn họ toàn bộ ở lại nọ mất tất bộ lạc. Lần này, lại quân vọt vào nọ mất tất bộ lạc thời điểm, Mục Cha Đóa Lâm lại một lần nữa phát huy tác dụng trọng yếu. Chắc Nhĩ Hãn, giết bọn họ. Tô Trần hai tròng mắt sáng lên, tiêu diệt bọn họ, ta đại biểu đại đường con dân cảm ơn ngươi. Chắc Nhĩ Hãn, giết hắn đi. Sắt. Chắc Nhĩ Hãn mang theo binh lính cùng đóa bị lân chuyết đám người chém giết với nhau. Gần đó là có không ít binh lính bảo vệ đóa bị lân chuyết bọn họ, nhưng là đang đối mặt khí huyết cấp trên Chắc Nhĩ Hãn đám người, lại rơi vào hạ phòng. Có chút kỳ quái a. Ánh mắt của Tôn Cường nhìn chung quanh, hắn chợt phát hiện, bất luận là nọ mất tất bộ là người, hay là đám bọn hắn mang đến tinh binh, lại không có một người hướng đến bọn họ vị trí đến gần. Giống như là bọn họ trong nháy mắt ẩn thân tự đắc, bọn họ cũng quên chúng ta. Công tử nhưng là lôi thần a. Bạch Lang ý vị thâm trường nói, huống chi công tử còn nắm giữ, có thể tùy tiện tiêu diệt người khác lôi đỉnh chi lực. Thử hỏi có cái nào không có mắt ra hỏa, dám đến tìm công tử phiền toái. Tôn Cường bừng tỉnh đại ngộ, không trách mới vừa rồi công tử cùng ngươi lui lúc trở về, cũng không có người nào tiến lên ngăn trở đây. Bạch Lang cười nói, bọn họ tại sao ngăn trở? Bọn họ chẳng những không dám đối công tử đánh, thậm chí ở trận này hỗn loạn sau khi kết thúc, thắng được nhất phương, còn phải cung cung kính kính, khách khí chiêu đái công tử đây. Tôn Cường, này chính là tín đồ lực lượng. Tô Trần, nếu không Bạch Lang bọn họ vì sao phải tuyên truyền ta liền thần đây? Tôn Cường, người tốt. Bây giờ hắn mới biết rõ, Tô Trần cái kế hoạch này lợi hại. Bất luận là bọn họ đánh thành hình dáng gì, coi như là đầu người đặt thành đầu heo, thật giống như cũng cùng Tô Trần không có quan hệ gì. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Tô Trần đại biểu đến chính là không thuộc về nhân gian lực lượng. Hắn là thần. Hắn là lấy thần hóa thân, đi tới trên thảo nguyên, mang cho thảo nguyên con dân hạnh phúc, mà không phải cho thảo nguyên con dân mang đến tai nạn. Chân chính cho thảo nguyên con dân mang đến tai nạn người, là dục cấp thiết, là những thứ này bộ lạc thủ lĩnh. Hắn chỉ là cho ra một cái, dẹp loạn chiến tranh để cho thảo nguyên khôi phục lại bình tĩnh, khôi phục hài hòa đề nghị mà thôi. Ta cảm thấy được các ngươi hẳn đi lên tiếp cận tham gia náo nhiệt. Khóe miệng của Tô Trần nâng lên một tia độ cong, ở Bạch Lang đám người ánh mắt nghi ngờ hạ, nhỏ giọng lẩm bẩm mấy câu. Chỉ trong nháy mắt, Bạch Lang đám người nhìn về phía ánh mắt của Tô Trần đều thay đổi. Này cũng quá đen tối chứ? Không phải, công tử ngươi chuyện này không làm được. Tiêu ngược lại không phải. Bạch Lang lắc đầu một cái, sát người đột quyết mà thôi, hắn lại không có gì gánh nặng trong lòng. Chỉ là mấy người chúng ta không đi được a? Bạch Lang nhẹ giọng nói, tất cả mọi người biết rõ chúng ta là công tử người. Nếu là chúng ta không có ở đây công tử bên người bảo vệ, tất nhiên sẽ bị người khác phát hiện. Cho nên, chuyện này phải nhường lạ mặt tới làm. Tôn Cường, Bạch Lang nói có lý. Vậy còn nỡ ra làm gì? Các ngươi còn không đi à? Tô Trần thúc giục một tiếng, hai người lặng lẽ thối lui ra Tô Trần vòng bảo hộ. Thấy vậy, Tô Trần hài lòng gật đầu một cái. Cứ như vậy, đóa bị lân chuyết bọn họ không chết cũng phải chết. Tôn Cường đống nhiên chỉ chiến trường nói, công tử, tha chắc bất chắc phải chết. Ánh mắt của Tô Trần nhìn, chỉ thấy Chắc Nhĩ Hãn cơ đao hướng tha chắc bất chắc chém xuống, trong nháy mắt, cả người cũng căng thẳng lên. Chém chết hắn, chém chết hắn. Đinh. Tha chắc bất chắc bị Chắc Nhĩ Hãn một đao bước lui hai bước, nhưng là Chắc Nhĩ Hãn động tác, nhưng là bộ phát mãnh liệt, một đao tiếp một đao bổ về phía Tha chắc bất chắc. Ở liên tiếp mấy đao sau khi rơi xuống, Tha chắc bất chắc có chút thể lực chống đỡ hết nổi, trong tay trường đao đều bị dập đầu bay ra ngoài. Cơ hội tốt. Tô Trần tỏa sáng hai mắt, trở lại một đao, Tha Chắc Bất Chắc chắc chắn phải chết. Nhưng mà, một tên thị vệ xuất hiện, ngăn lại muốn chém Tha Chắc Bất Chắc Chắc Nhĩ Hãn.
Ai?
Tô Trần không khỏi thở dài. Chắc Nhĩ Hãn, cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được a. Nhưng vào lúc này, một mũi tên lại chợt trúng mục tiêu, vừa mới từ dưới đất bò dậy Tha Chắc Bất Chắc. Tinh chuẩn không có lầm trúng mục tiêu hắn tim vị trí.
Thảo,
làm trông rất đẹp. Tô Trần vội vàng tìm mũi tên tới nơi, lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ phát hiện nào.
Lợi hại,
giết người ở vô hình.
Làm tốt lắm a, hai người bọn họ ký đầu công.
Công tử nếu như ngươi nói như vậy, ta đều nghĩ qua đi thử một chút.
Vậy không được.
Tại sao?
Ngươi được bảo vệ ta à?
Tô Trần chất phát không màu mẹ một câu nói, giống như chậu nước lạnh, tưới lên ý chí chiến đấu sục sôi tôn cường trên đầu.
Rất khó được.
Nhưng hắn vẫn vô lực phản bác.
Thủ lĩnh,
thủ lĩnh,
thủ lĩnh cẩn thận.
Buồn chương hết, chương 365. Máu chảy thành sông chương 365, máu chảy thành sông một mũi tên chạy thẳng tới đóa bị lân chuyết mặt đi. Phát giác ra bọn thị vệ rối rít biến sắc, trước sau cơ đao như muốn chém xuống, thậm chí trực tiếp ôm lấy đóa bị lân chuyết, sau này có ngăn cản.
Phốc thử.
Mũi tên không vào tên thị vệ kia sau lưng, bắn ra tới máu tươi, rơi vào đóa bị lân chuyết trên mặt.
Thủ lĩnh,
đừng lên tiếng, đừng lên tiếng. Đóa bị lân chuyết vội vàng buông xuống trong lực thị vệ, định thần nhìn lại, lại thấy mũi tên kia tên xuyên thủng lồng ngực của hắn, hiển nhiên là hết cách xoay chuyển.
Ta.
Thị vệ không cam lòng, nhưng lời còn chưa nói hết, liền tắt thở. Đóa bị lân chuyết muốn rách cả mí mắt, không tiếp.
Chắc Nhĩ Hãn.
Đóa bị lân chuyết một cái xóa đi trên mặt vết máu, cơ đao giống to. Ca La Lộc bộ lạc người nghe cho ta, giết sạch nọ mất tất bộ lạc người,
giết sạch bọn họ người sở hữu.
Đáng tiếc A Tô Trần thở dài, mới vừa rồi nếu như tiêu diệt đóa bị lân chuyết thì tốt rồi.
Bất quá nói chuyện cũng tốt, để cho đóa bị lân chuyết cùng nọ mất tất bộ lạc hoàn toàn từ đấu.
Hơn nữa, ở từng tây một đám tiện không ngừng bắn chết hạ, sử nguyện bộ, nơi mật bộ hai đại thủ lĩnh lần lượt bỏ mình. Bọn họ từ rất nhanh kinh động còn sót lại sử khác tất duyên đám người.
Và mẹ ngươi,
lại có người ở bắn tên trộm.
Chắc chắn chuyện này sau, đóa bị lân chuyết bọn họ cũng không dám lại lần nữa liều lĩnh, mà là ẩn thân cùng từng cái binh lính sau lưng.
Chắc Nhĩ Hãn cuối cùng là thua.
Dù là nọ mất tất bộ lạc là một cái đại hình bộ lạc, thực lực rất cường đại, nhưng là đang đối mặt mười mấy bộ lạc, hơn 10.000 danh tinh binh liều chết súng phong hạ, cuối cùng là hết cách xoay chuyển.
Làm Chắc Nhĩ Hãn bị chém gãy tay chân nhét vào trước mặt đóa bị lân chuyết thời điểm, đóa bị lân chuyết không nói hai câu, giơ tay lên chúng nào, hướng về phía Chắc Nhĩ Hãn buồng tim tử cắm xuống.
Ta sẽ để ngươi bộ lạc con dân, phục bồi ngươi cùng nhau xuống địa ngục.
Đóa bị lân chuyết thanh âm lạnh lẽo thê lương, giống như trong địa ngục đi ra ác ma.
Tại hắn bày mưu tính kế, từng tên một binh lính ở trong bộ lạc điên cuồng tàn sát giết,
bất kể nam nữ, bất luận già trẻ,
chỉ cần là nọ mất tất bộ là người, không một may mắn thoát khỏi, thậm chí là một ít bị giật mình muốn chạy trốn chiến mã, đều bị người một mũi tên bắn chết.
Thủ lĩnh, chúng ta bắt được khả hãn đặc sứ.
Lúc này, mấy tên lính giam giữ đến Mạc Tư Lợi Trác đi tới.
Không nên giết ta.
Mạc Tư Lợi Trác gấp đội xin tha, đóa bị lân chuyết sĩ cần, ta là khả hãn đặc sứ, ngươi không thể giết ta.
Nếu là giết ta, ngươi chính là đang cùng khả hãn đối nghịch, khả hãn sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi.
Chẳng lẽ không giết ngươi, khả hãn thì sẽ bỏ qua ta?
Đóa bị lân chuyết liên tục cười lạnh, hướng về phía giam giữ hắn mấy con sĩ binh đạo, đem hắn chém.
Đóa bị lân chuyết ngươi.
Phốc thử.
Mạc Tư Lợi Trác đầu trên không trung bay lượn một vòng, rơi ầm ầm rồi trên đất.
Một lúc lâu sau, toàn bộ nọ mất tất bộ lạc yên tĩnh lại.
Từng cổ thi thể ngổn ngang nằm trên đất, máu tươi từ những thi thể này bên trên không ngừng chảy ra, hội tụ thành từng cái nhỏ bé huyết sắc nước chảy.
Lôi thần đại nhân,
đáng tiếc,
Tô Trần thở dài, ta cũng không nghĩ tới, chắc Nhĩ Hãn cùng một cha Đóa Lâm bọn họ sẽ điên cuồng như vậy.
Đóa bị lân chuyết, chuyện này cùng Lôi thần đại nhân không liên quan, là bọn hắn tự tìm đường chết.
Sử Khắc Tất Duyên gật đầu phụ hòa nói, chúng ta bản là ý tốt mời, ai biết rõ bọn họ phát điên muốn giết chúng ta, hết thảy các thứ này cũng là bọn hắn lôi do tự mình đánh, Lôi thần đại nhân không cần để ở trong lòng.
Chúng ta bây giờ việc cần kiếp trước mắt là xử lý như thế nào chuyện kế tiếp tình.
Tô Trần trầm ngâm nói, bây giờ mấy vị bộ lạc thủ lĩnh tử ở nơi này, bọn họ mang đến người đàn ngựa lòng không đầu, đó là làm để ta làm thống nhất quản lý, đợi giải quyết chuyện này sau đó, ta ở mang của bọn hắn trở về các bộ, lần nữa để cử mới thủ lĩnh.
Vừa nói, ánh mắt của Tô Trần nhìn về phía Sử Nguyệt bộ nơi mật bộ một ít tướng lĩnh, các ngươi cảm thấy thế nào?
Đóa bị lân chuyết mấy người liếc nhau một cái, trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu.
Lôi thần đại nhân thân phận tốt quý, cần gì phải đúng tay như thế vặt vãnh chuyện, chẳng giao cho ta xử lý,
không bằng giao cho chúng ta nơi mục đích quân bộ là đi.
Không cần,
chúng ta vui lòng tuân theo Lôi thần đại nhân chỉ dẫn.
Ngay tại Sử Khắc Tất Duyên bọn họ muốn đem mấy cái này bộ là 4-5 ngàn nhân mã nhét vào dưới quyền thời điểm, bọn họ nhưng là rối rít mở miệng, vui lòng tuân theo Tô Trần điều khiển.
Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, một khi bị Sử Khắc Tất Duyên đám người nhét vào dưới quyền, như vậy bọn họ những người này liền không phải là bọn họ bộ lạc rồi. Nhưng là đi theo Tô Trần bên người, lại vô cùng có khả năng đem Tô Trần kéo đến bọn họ bộ lạc.
Nghe vậy, Tô Trần cười nhìn về phía Đóa Bị Lân Chuyết đám người.
Đóa Bị Lân Chuyết đợi thủ lĩnh lung túng cười một tiếng, lại cũng không tiện ngăn cản.
Lúc này, một tên kỵ binh vô cùng lo lắng từ bên ngoài chạy vào, Lôi thần đại nhân, khả hãn mang binh trở lại.
Ừ.
Mọi người tại đây sắc mặt đồng loạt biến đổi.
Dụ Cốc Thiết trở lại.
Hắn trở lại không phải lúc a.
Đóa Bị Lân Chuyết đợi trong lòng người không khỏi nổi lên lẩm bẩm.
Nếu là ở bọn họ và nọ mất tất bộ lạc khai chiến trước, Dụ Cốc Thiết mang binh trở lại, trận đánh này dĩ nhiên là không đánh xuống được.
Nhưng là bây giờ, nọ mất tất bộ lạc đều bị bọn họ liên thủ tiêu diệt, dục cốc thiết hai vị đặc sứ cũng đều bị bọn họ chém. Dục cốc thiết lại trở lại. Nay để cho bọn họ như thế nào hướng dục cốc thiết giao phó? Bọn họ đến rồi địa phương nào? Đã qua tam sơn khẩu, chạy thẳng tới nọ mất tất bộ lạc tới, bất quá ta nhìn Khả Hãn đợi người bộ dáng, tựa hồ là vừa mới đánh xong một trận trượng, từng cái tinh thần đê mê. Lôi thần đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Ai? Tô Trần thở dài, vốn là mục đích của chúng ta, chính là hy vọng dục cốc thiết có thể từ đỉnh châu đi vào mèo, không muốn đang tiếp tục xuôi nam, chế tạo vô tội thương vong. Nhưng là bây giờ nó mất tất bộ lạc nhưng là hủy ở trong tay chúng ta, nếu là bị hắn biết được mà nói, nhất định là sẽ không bỏ qua mọi người. Đâu chỉ a dục cốc thiết tất nhiên sẽ coi bọn họ là thành phản tặc tới xử lý rồi. Ta hy vọng có thể sắp xếp vài người đi trước cùng dục cốc thiết giao thiệp xuống. Tô Trần vẻ mặt nghiêm nghị nói, chúng ta làm như vậy mục đích là vì thảo nguyên con dân, mà không phải là vì chúng ta cá nhân tư dục, ta muốn Khả Hãn nhất định sẽ biết rõ chư vị dụng tâm lương khổ. Chuyện này, nghe một chút Tô Trần muốn cùng dục cốc thiết giao thiệp, mọi người cũng có chút đau chứng. Nọ mất tất bộ lạc người cũng cho bọn hắn giết sạch, ngươi lúc này còn phải tiếp tục giao thiệp, chẳng lẽ ngươi nói lời khen, nọ mất tất bộ lạc người liền có thể sống lại rồi hả? Rõ ràng là không có khả năng. Sử Khắc Tất Duyên nhẹ giọng nói, Lôi Thần đại nhân, nếu là Khả Hãn không muốn cùng chúng ta giao thiệp, hay hoặc giả là muốn để cho chúng ta giao ra bình quyền đây? Sử Khắc Tất Duyên mà nói, không thể nghi ngờ là mọi người trong lòng nghi ngờ. Giao thiệp là có thể giao thiệp, nhưng dục cốc thiết muốn bọn họ binh quyền đây. Cho dù là lui 10.000 bước nói, hắn không muốn nhóm người mình binh quyền, cũng nguyện ý cùng bằng giải quyết chuyện này, nhưng là ai biết rõ, dục cốc thiết có thể hay không ở ổn định thảo nguyên các bộ sau, cùng bọn họ mượn thu nợ nần. Tô Trần hít sâu một hơi nói, nếu là Khả Hãn một bức bách nữa mà nói, ta đem cùng các vị cùng tồn tại. Biết. Mọi người trong lòng đại định. Nên chọn ai đi tương đối thích hợp đây? Lôi Thần đại nhân không bằng ngài tự mình đi một chuyến. Nói có lý. Đối mặt mọi người mong đợi ánh mắt, Tô Trần nhưng là sảng khoái lắc đầu một cái, ta đi không ổn. Khả Hãn cũng không gặp qua ta, cũng không biết rõ ta là ai, ta ở trước mặt Khả Hãn cũng không cái gì bí vọng, nói ra lời hắn chưa chắc sẽ tin tưởng, chẳng chư vị sĩ cần ra mặt. Tô Trần cho ra lý do, đúng là lệnh đó bị lần chết bọn họ không mượn được cớ. Dù sao, Tô Trần đi tới thảo nguyên thời điểm, dù cốc thiết đã tại Tây vực chém giết, nhưng là chỉ có Lôi Thần đại nhân năng lực sẽ để cho Khả Hãn tin phục. Không, ngươi sai lầm rồi. Tô Trần mở miệng ngắt lời hắn, để cho dục cốc thiết tin phục, cũng không phải năng lực ta, mà là thái độ của các ngươi. Các ngươi mỗi một người trong tay, cũng nắm giữ uy hiếp thực lực của hắn, đây mới là trọng yếu nhất. Thật giống như cũng đúng. Mọi người trầm ngâm, không lọt thanh sắc. Ta đi cho. Sử Khắc Tất Duyên đông nhiên lên tiếng nói, tuy nói ta ở trước mặt Khả Hãn không có bỏ sót mấy lần mặt, nhưng là còn có thể nói lên mà nói. Ánh mắt của Tô Trần nhìn về phía Đóa Bì Lân Chuyết, không nghi ngờ chút nào, hắn mới là có quyền lên tiếng nhất một cái. Chỉ là lúc này Đóa Bì Lân Chuyết lựa chọn yên lặng, muốn bảo tồn thực lực. Trong lòng Tô Trần suy đoán, nói, có thể có nguyện ý theo Sử Khắc Tất Duyên cùng nhau đi sao? Mọi người yên lặng. Sử Khắc Tất Duyên cười một tiếng, Lôi Thần đại nhân chuyện này giao cho ta đi. Được. Tô Trần gật đầu một cái, nếu là Khả Hãn không đồng ý, chúng ta đây cũng không phải ăn chay. Báo. Khởi bẩm Khả Hãn, nọ mất tất bộ lạc xảy ra chuyện. Lấy Ca La Lộc bộ lạc cầm đầu, mười mấy bộ lạc liên thủ, quét ngang nọ mất tất bộ lạc, toàn bộ bộ lạc bị huyết tẩy hết sạch. Côn Mục kém cỏi sắc mặt đại biến, Khả Hãn, chúng ta không thể ở đi nọ mất tất bộ lạc rồi. Dục Cốc Thiết cắn răng nghiến lợi, những người này coi là thật muốn phản hay sao? Côn Mục kém cỏi. Này không rất rõ ràng sao? Côn Mục kém cỏi thở dài, Khả Hãn, bây giờ bất luận là bọn họ ngược lại không ngược lại chúng ta cũng không thể đi. Nọ mất tất bộ lạc bị diệt, Ca La Lộc đợi bộ lạc liên quân, ít nhất mấy ngàn người, lâu thì trên vạn người. Chúng ta bây giờ chỉ còn lại có không tới 3.000 người, căn bản không thể chống đỡ được bọn họ. Một khi bọn họ có lòng nhu phản, Khả Hãn đi coi như nguy hiểm. Dục Cốc Thiết hít sâu một hơi, Côn Mục kém cỏi nói không sai. Bất luận đối phương có phải hay không là muốn ngược lại, chỉ bằng vào đối phương trước mắt nắm giữ đại quân số lượng, hắn lại không thể đặt mình vào nguy hiểm. Một khi ngoài ý mà nói, hắn liền chạy không thoát. Đổi đường, đi Phật Thành. Báo. Khởi bẩm Khả Hãn, nơi mục đích Côn Bộ lạc thủ lĩnh Sử Khắc Tất Duyên, dẫn 100 tinh kỵ đang nhanh chóng chạy tới. Ừ. Dục Cốc Thiết chân mày cau lại, là hướng về phía chúng ta tới. Chính là, bọn họ tại sao nhanh như vậy liền nhận được tin tức? Dục Cốc Thiết cau mày, vừa mới diệt nọ mất tất bộ lạc, nhưng lại sắp xếp nơi mục đích Côn Bộ lạc người đến tới ta. Bọn họ chẳng lẽ là muốn dò xét ta? Còn là nói, sau lưng Sử Khắc Tất Duyên, còn cất giấu một nhánh tùy thời chuẩn bị động thủ đại quân. Thấy vẫn không thấy. Buổi chương hết, chương 366. Đây mới là đột quyết thiết kỵ, chỉ là bọn hắn mục tiêu là ta chương 366. Đây mới là đột quyết thiết kỵ, chỉ là bọn hắn mục tiêu là ta. Sử Khắc Tất Duyên sau lưng, ngoại trừ kia 100 tinh kỵ ngoại, nhưng còn có khác binh mã. Hồi Khả Hãn, trước mắt không có phát hiện còn lại binh mã. Không phát hiện, cũng không có nghĩa là không có. Dục Cốc Thiết trầm giọng nói, đổi đường Phật Thành. Bất luận Sử Khắc Tất Duyên sau lưng, kết quả có hay không binh mã đi theo, Dục Cốc Thiết cũng không dám tùy tiện đặt tiền cuộc. Về phần Sử Khắc Tất Duyên ý đồ, Dục Cốc Thiết càng không thèm để ý, nếu như muốn chuẩn bị rõ ràng ý tưởng của bọn họ, đều có thể khi tiến vào Phật Thành sau, ở trên cao 10.000 tên đại quân dưới sự bảo vệ, linh nghe bọn hắn ý tứ. Mà bây giờ không phải như vậy, mang theo bên người 2.000-3.000 tàn binh bại tướng, lắng nghe Sử Khắc Tất Duyên kể lệ. Trừ phi đầu hắn bị hư. Dục Cốc Thiết mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt đi xuống, mọi người tốc độ cũng theo Dục Cốc Thiết tăng lên một ít, thẳng tắp hướng Phật Thành phương hướng đi. Cái này thì để cho Sử Khắc Tất Duyên có chút ngợp ép. Khả Hãn thế nào hướng Phật Thành đi? Ti chức không biết. Sử Khắc Tất Duyên trông về phía xa, tốc độ kia so với bọn hắn cũng phải nhanh một chút đội ngũ, không khỏi rơi vào trầm tư. Chớ không phải Khả Hãn đã biết rõ nọ mất tất bộ lạc sự tình, lo lắng bọn họ muốn giết hắn, cho nên mới trước tiên hướng Phật Thành đi. Nhưng là hắn rõ ràng chỉ mang theo hơn 100 người, a coi như là dục cốc thiết có này lo lắng, khi nhìn đến hắn mang đến hơn 100 người, cũng nên buông lòng cảnh giác mới được. Hắn hơn 100 người, cũng không thể tiêu diệt dục cốc thiết bên người 2000-3000 đại quân chứ. Chờ chút. Sử Khắc Tất Duyên bỗng nhiên mặt liền biến sắc. Ở tại bọn hắn không có đối với nọ mất tất bộ lạc động thử sau đó, dục cốc thiết là hướng nọ mất tất bộ lạc tới, rõ ràng dục cốc thiết là càng tin tưởng Trát Nhĩ Hãn. Biết được nọ mất tất bộ lạc sự tình, lại trước tiên chạy tới Phật Thành, cái này đã không chỉ là lo lắng bọn họ mưu phản, muốn giết chết dục cốc thiết rồi. Đây là muốn chỉnh hợp đại quân, đối với bọn họ động thủ a. Muốn đến nơi này, Sử Khắc Tất Duyên không nhịn được chấn động trong lòng, vội vàng quay đầu ngựa lại trở lại nọ mất tất bộ lạc. Sử Khắc Tất Duyên trở lại. Tình huống như thế nào, Khả Hãn có thể từng nói cái gì? Khả Hãn có không có đề cập chúng ta diệt nọ mất tất bộ lạc sự tình? Khi nhìn đến Sử Khắc Tất Duyên đi tới sau, Đóa Bị Lân Chuyết đám người không nhịn được rối rít tiến lên hỏi thăm. Nhưng là đối mặt mọi người hỏi, Sử Khắc Tất Duyên sắc mặt nhưng là khó coi dị thường. Tô Trần giơ tay lên cắt đứt mọi người hỏi, trầm giọng nói, vì vẻ mặt gì khó coi như vậy? Sử Khắc Tất Duyên đem mình thấy cảnh tượng nói một lần, cũng chú trọng nói, chư vị, Khả Hãn khi nhìn đến chúng ta thời điểm, cũng đã đổi lại phương hướng đi Phật Thành. Đây là Sử Khắc Tất Duyên ý là, Khả Hãn là không chuẩn bị cùng chúng ta hòa đàm rồi. Tô Trần chậm rãi đứng dậy, Sử Khắc Tất Duyên mang theo thành ý đi, nhưng là Khả Hãn lại khi nhìn đến bọn họ chỉ có hơn 100 người sau, xoay người rời đi, này đủ để chứng minh, Khả Hãn cũng không tín nhiệm chúng ta. Tương đối cùng nó mất tất bộ lạc, chúng ta đã là trong mắt của hắn phản tặc rồi. Đóa Bị Lân Chuyết đám người trong nháy mắt biến sắc. Như vậy thứ nhất, bọn họ phản đối bằng vũ trang biến thành phản loạn rồi. Sử Khắc Tất Duyên trọng trọng gật đầu, Lôi Thần đại nhân nói không sai, ta ở thấy một màn như vậy sau, ta liền biết rõ chúng ta phiền phức lớn hơn rồi. Khả Hãn không nghe chúng ta giải thích, không đúng, là Khả Hãn căn bản không cho chúng ta giải thích cơ hội, thì đi Phật Thành, này rõ ràng cho thấy coi chúng ta là thành phản tặc. Một khi Khả Hãn đến Phật Thành, đến lúc đó tất nhiên sẽ trọng chỉnh đại quân, trước đi đối phó chúng ta. Đóa Bị Lân Chuyết nhíu mày một cái, ánh mắt nhìn về phía Tô Trần, Lôi Thần đại nhân, có thể hay không giúp chúng ta xem bói một chút? Tô Trần khẽ mỉm cười, lấy ra vỏ rùa, ngươi muốn xem bói cái gì? Đóa Bị Lân Chuyết, chúng ta tương lai vận mệnh. Nghe vậy, Sử Khắc Tất Duyên đám người ánh mắt cũng là đồng loạt rơi vào trên người Tô Trần. Bây giờ dục cốc thiết từ đỉnh châu giúp về, chẳng những không có mặt thấy bọn họ, cho bọn hắn một cái giải thích cơ hội, trực tiếp đi Phật Thành. Nếu là coi bọn họ là thành phản tặc, như vậy bọn họ tiếp theo sẽ phải chuẩn bị thật tốt rồi. Dĩ nhiên có thể. Tô Trần cười đem mấy đồng tiền đặt ở trong mai rùa, tiện tay lắc lư. Rất nhanh, mấy đồng tiền từ bên trong vỏ rùa rớt xuống. Tô Trần nụ cười trên mặt trong nháy mắt tàn đi, thêm mấy phần lãnh ý, tình huống rất không ổn. Nói thế nào? Sử Khắc Tất Duyên đoán không sai, Khả Hãn lần này trở về Phật Thành, đúng là muốn tái hưng sát lục. Thí. Đóa Bị Lân Chuyết đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Trên thảo nguyên có thể đánh dũng sĩ, bị dục cốc thiết bại không sai biệt lắm, các bộ vẫn có thể rút ra điều ra, cũng mất quá 1-2 vạn người thôi. Những thứ này cũng đã là cuối cùng của cải nhi rồi. Nhưng là, dục cốc thiết trở lại Phật Thành sau, còn phải lại đi sát lục. Sát cái gì? Có thể là xuôi nam sao? Rõ ràng không thể nào. 1-2 vạn đại quân xuôi nam, đó là ở không đi gây sự. Cho nên, khả năng lớn nhất kia chính là nhằm vào bọn họ hành động. Lôi Thần đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Khả Hãn không nghe các ngươi giải thích, ta cũng không có cách nào. Tô Trần thở dài, một bộ trách trời thương dân bộ dáng, ta nguyện ý vì Khả Hãn là Thảo Nguyên chi chủ, bụng dạ đại độ. Biết rõ chúng ta vì khiến cho hắn dừng lại chiến tranh, trở lại Thảo Nguyên mới làm hết thệ các thứ này, hắn sẽ cực kỳ lớn độ ân xá chư vị. Nhưng là bây giờ xem ra, là ta đem Khả Hãn muốn quá mức tốt đẹp rồi. Mọi người yên lặng. Nếu dục cốc thiết sẽ không ân xá bọn họ, như vậy tiếp theo chính là muốn đối với bọn họ động binh rồi. Ba nội hắn, Vương Hầu cũng vậy, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý. Sử Khắc Tất Duyên mắng một câu, dục cốc thiết hắn có thể làm đại hãn, chúng ta tại sao không được? Là hắn mang theo các bộ dũng sĩ xuôi nam, là hắn để cho chúng ta dũng sĩ chết ở Tây Bực, bây giờ chúng ta bị buộc bất đắc dĩ, nghĩ biện pháp để cho hắn lui binh, hắn lại muốn đối với chúng ta độc thủ. Phản, không bằng trực tiếp phản. Sử Khắc Tất Duyên mà nói, nhất thời đưa đến Đóa Bị Lân Chuyết mấy vị thủ lĩnh hai tròng mắt sáng lên. Vương Hầu cũng vậy, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý. Dục cốc thiết là Khả Hãn không sai, nhưng là bây giờ hắn nhưng là không có một người bao nhiêu binh lực Khả Hãn. Đúng như năm đó Chu Thiết Tử, từng cái bộ lạc, mỗi một phe chư hầu đều có cấp lấy khả năng. Hơn nữa, bọn họ nguyên so với những chư hầu đó dễ dàng hơn độc thủ. Cái gì quy củ? Ở trên thảo nguyên, quy củ cho tới bây giờ cũng là cường giả chế định. Sử Khắc Tất Duyên nói tốt. Đóa Bị Lân Chuyết trước tiên phụ họa, chư vị, bây giờ Khả Hãn không cho chúng ta giải thích cơ hội, còn phải đối với chúng ta độc thủ, chúng ta đây cũng không thể ngồi chờ chết. Chẳng nhân cơ hội này, ở Khả Hãn tiến vào Phật Thành trước đem hắn bắt lại. Mọi người ngươi nhìn ta, ta xem một chút ngươi, thập phần ý động. Nhưng là bắt lại dục cốc thiết sau, ai làm Khả Hãn? Người có tài mới chiếm được. Đóa Bị Lân Chuyết trầm giọng nói, ít nhất chuyện này muốn chờ chúng ta thuận lợi bắt sống dục cốc thiết, sẽ đi thương nghị. Được. Xuất binh. Bắt trước dục cốc thiết. Đóa Bị Lân Chuyết đám người hứng thú ngẩng cao, Tô Trần mặt đầy vui vẻ yên tâm, Thảo Nguyên có thể có các vị thủ lĩnh ở, nhất định đại hưng. Không xong, không xong Khả Hãn. Ca La Lộc đợi bộ lạc thủ lĩnh, xuất lĩnh 10.000 kỵ binh, từ nọ mất tất bộ lạc đuổi tới. phụ trách giám thị phía sau nọ mất tất bộ lạc động tinh thám báo, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới trước mặt dục cấp thiết, hồi báo đóa bì lần chuyết đám người động tĩnh. Nghe được đóa bì lần chuyết đám người, điều động 10.000 đại quân, hướng của bọn hắn đuổi theo chạy tới sau, dục cấp thiết tâm trầm đáy cốc. Xong rồi, bọn họ thật là muốn giết ta, bọn họ muốn cướp lấy. Khả Hãn đi mau. Côn Mục kém cỏi cắn răng nghiến lợi, ta mang binh cản bọn họ lại. Chỉ cần Khả Hãn vào Phật Thành, là được vô tư vô ưu, đến thời điểm định có thể đánh bại đóa bì lần chuyết những thứ này phản tặc. Dục cốc thiết nhìn Côn Mục kém cỏi liếc mắt, lại nhìn một chút bên người những thứ này sắc mặt sợ hãi các binh lính. Tính toán đâu ra đấy 3.000 người, như thế nào ngăn cản đối phương 10.000 đại quân? Thúng chi, những người này đi theo hắn liên tiếp hai lần tiết trung phục, bây giờ thật vất vả phá vòng vây đi ra, cũng đã là sức cùng lực kiệt. Chỉ sợ đối phương đại quân xung phong một cái, bọn họ liền không có sức chiến đấu, đi tứ tán. Dục cốc thiết trầm giọng nói, phải đi cùng đi. Phàm là lưu lại Côn Mục kém cỏi đoàn hậu, binh lực bọn họ sẽ buộc phát phân tán. Hơn nữa, lòng người không có, làm sao có thể đủ miễn cưỡng đánh một trận? Chỉ sợ bên người những binh lính này chung, cũng không thiếu có người muốn nắm đầu hắn, đi tìm đóa bị lần chuyết bọn họ thỉnh cầu chiến công. Đi mau. Người sở hữu tăng thêm tốc độ. Lộc cục đát. Tiếng vó ngựa ở trên thảo nguyên không ngừng vang lên. Nhưng là, bởi vì mấy ngày nay nhiệt độ ấm trở lại, tuyết động hòa tan, con đường bùn lầy không chịu nổi, mọi người đó là không ngừng huy động trong tay roi ngựa, cũng không cách nào khiến cho chiến mã tăng thêm tốc độ. Người mệt mỏi, mã cũng thiếu. Thiên muốn mất ta hay sao? Dục cốc thiết ngẩng đầu nhìn lên xanh thẳm không trung, mơ hồ ở xanh thẳm trên bầu trời, thấy được một khuôn mặt đang hướng đến hắn mỉm cười. Sắt. Từng trận tiếng vó ngựa, tiếng la giết từ phía sau truyền tới. Trong lúc nhất thời, đi theo dục cốc thiết bên người các binh lính, từng cái hoàn toàn hoảng hồn. Đánh tới rồi, bọn họ giết tới rồi. Đi mau a Khả Hãn. Khả Hãn. Côn Mục kém cỏi hướng về phía dục cốc thiết không ngừng hô to, không đi nữa liền không còn kịp rồi. Dục cốc thiết quay đầu nhìn một cái phía sau đuổi theo tới kỵ binh, liên miên một mảnh, tràn đầy thảo nguyên thiết kỵ uy vũ phong thái. Đây mới thực sự là đột quyết thiết kỵ. Chỉ tiếc, những thứ này đột quyết thiết kỵ mục tiêu, nhưng là hắn cái này thảo nguyên Khả Hãn cũng rất cam. Rút lui. Dục cốc thiết cũng không quay đầu lại dục ngựa chạy như điên. Lưu được Thanh Sơn có ở đây không buồn không tủi đốt, chỉ phải trở về rồi Phật Thành, hắn vẫn trên thảo nguyên vương, hay lại là rất nhiều bộ lạc công nhận Khả Hãn. Chết ở chỗ này, vậy thì thật cái gì cũng không có. Bảo vệ Khả Hãn. Dục cốc thiết chạy đi đâu? Bắt dục cốc thiết. Bắt ta bộ lạc dũng sĩ làm con cơ thí, dục cốc thiết ngươi tội không thể tha thứ. Từng đạo tiếng giống giận không ngừng vang lên. Nếu là tinh tế phân biệt mà nói, lại là có thể nghe ra, kêu lớn tiếng nhất, nhưng là các bộ lạc thủ lĩnh. Tương đối cùng bên trong bộ lạc các dũng sĩ, những thứ này thủ lĩnh không thể nghi ngờ là nhất hy vọng bắt lại dục cốc thiết người. Chỉ muốn bắt rồi dục cốc thiết, bọn họ là được trở thành trên thảo nguyên mới bá chủ. Mới Khả Hãn,